Chương 209, cũng là đồng tử thân. 1. Chương 209, cũng là đồng tử thân. 1. Bàng Vãn sắc trời bắt đầu tối, Quý Ưu từ Tào Kình Tùng tiểu viện trở về nội viện. Đánh với Lưu Khải Thần một trận, muốn so Ngô Chấn trận chiến kia thống khoái nhiều, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được từ trong thân thể bộc phát ra lực lượng, mạnh ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh hãi. Nhân tộc tiên thiên nhỏ yếu không giả, nhưng tiềm lực kỳ thật cũng không so cái khác hai tộc kém. Tự thân lực lượng dành dụm vãi ra, là không thể khinh thường. Bất quá cái này hai trận chiến đấu chỗ tồn tại khác biệt cũng không phải là bởi vì Lưu Khải Thần cùng Ngô Chấn ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, càng lớn nguyên nhân hay là bởi vì món kia pháp ý sát thực ra sức. Cho nên hắn không có gạt người, kia đích thật là đồ tốt. Lưu Khải Thần nếu là nhiều xuyên mấy tầng, mình đoán chừng thật muốn phí sức một chút. Bất quá, y phục kia giá tiền là thật mẹ nó quý a, Quý Ưu một lần nữa đem trong ngực phong thư lấy ra, đếm lấy ngân phiếu bên trong một trận lưu lưới. Hắn lúc trước để Khung Hoa các chuẩn bị một chút phòng ngự pháp khí, nói muốn giúp bọn hắn làm tuyên truyền, hợp tác cùng có lợi, nhưng kỳ thật nói thời điểm vẫn chưa hiểu quá rõ giá cả. Bây giờ nhìn xem trong tay những này ngân phiếu, liên tưởng đến lúc này mới chỉ là tràn giá năm thành, mới đối pháp ý định giá nghẹn họng nhìn chân chối. Cái đồ chơi này, quả nhiên không phải bọn hắn những này nghèo bức có khả năng. Quý Ưu đem ngân phiếu thu nhập chữ vật hồ lô, sau đó vào nhà, hắn gần nhất một thời gian không có ý định cao cường hơn nữa độ luyện thể, mà là dự định nghỉ ngơi một chút. Cũng không phải gặp bình cảnh vẫn là khác, chủ yếu là mấy trận lượng dạ cơm trưa về sau, Tào giáo tập lương tháng tiêu hết. Lúc này mới không đến giữa tháng, hắn có chút thay Tào Kình Tùng phát sầu. Nhiều năm như vậy đều không cố gắng, lương tháng vẫn luôn là như thế điểm. Cái này những ngày tiếp theo nhưng làm sao sống? Quý Ưu nằm ở trên giường thở dài vài tiếng, sau đó liền chùm lên chăn mền, hắn chìm vào giấc ngủ từ trước đến nay rất nhanh, hai mắt nhắm lại chính là một trận ngủ say. Nhưng ở cùng một mảnh dưới ánh trăng, lại có rất nhiều người bởi vì hôm nay giao đấu mà bắt đầu lăn lộn khó ngủ. Lưu Khải Thần đánh với Quý Ưu một trận không có hoa lệ thuật pháp đụng nhau, chỉ là một mạc thực tế một kiếm một kiếm lại một kiếm, nhưng một trận chiến này dẫn dắt lên nghị luận nhưng lại xa xa vượt qua Thạch Quân Hạo năm trận. Thế là, tiến đến quan chiến số lớn đệ tử từ Thành Tiên Bạch Ngọc Đài sau khi trở về, tất cả đều co quắp tại trong phòng, lưng tựa vách tường, ngồi xếp bằng bộ đoàn, cùng trong phòng đồng tu nhỏ giọng giao lưu. Có người nói Quý Ưu chỉ là đơn giản 3 lần thẳng kiếm, nâng lên rơi xuống, nâng lên rơi xuống, kỳ thật ngay cả kiếm chiêu cũng chưa dùng qua. Cũng có người nói, hắn đạp không mà đi kia một cái chớp mắt cũng không có sử dụng linh khí. Hiện trường có thành tựu thiên ánh mắt, đối với loại này chi tiết chỗ tóm lại là có người nhìn thấy, thế là tại giao lưu bên trong, các góc độ chi tiết bắt đầu bù đắp. Mà chi tiết càng toàn, liền càng là để người trầm mặc. Quý Ưu vốn là cái khác loại, vô luận xuất thân vẫn là tác phong làm việc, đều khác loại vô cùng. Mà bây giờ hai trận thiên thư viện dự tuyển, thì để hắn tại đầy viện thầy trò bên trong lộ ra càng thêm không hợp nhau. Nếu là ngày trước, con em thế gia đối loại này khác loại sẽ cảm thấy khịt mũi coi thường, nhưng theo thực lực hiện ra, loại này khác loại liền trở thành 10 phần tươi sáng không giống bình thường. Kia chém về phía Lưu Khải Thần ba kiếm, quá mạnh, càng đáng sợ chính là kia vẫn chỉ là chưa từng sử dụng linh kiếm sơn kiếm đạo hắn. Bất quá, còn có 3 trận. Nô Chấn, Lưu Khải Thần trước sau thua trận về sau, vì ưu khoảng cách cầm tới thiên đạo hội danh ngạch còn có 3 trận, trưởng lão các không biết sẽ an bài ai ra sân. Khẳng định phải mạnh hơn Lưu Khải Thần, đằng sau 3 trận hẳn là càng đáng xem hơn. Kỳ thật đến lúc này, ngu ngốc đến mấy đệ tử cũng cảm nhận được trong viện thái độ đối với Quý Ưu. Bởi vì vô luận là hạn chế hắn sử dụng kiếm đạo, vẫn là cho Quý Ưu chọn lựa chiến lược phi phàm đối thủ, hoặc là cho những người kia chuẩn bị hộ thể đan dược và pháp y, những này nhìn như nói còn nghe được hành vi đều chỉ nói rõ một vấn đề. Bọn hắn rõ ràng không có ý định để Quý Ưu cầm tới thiên đạo hội danh ngạch, một đại đấu loại trước đó liền đem nó đánh rớt. Cho nên, còn có 3 trận. Chúng đệ tử nghị luận đến đêm khuya, cuối cùng đều ý thức được còn có 3 trận sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, trưởng lão các hẳn là sẽ ở phía sau 3 trận bên trong đem hết toàn lực, để Quý Ưu khó mà thủ thắng. Bên trên một trận xuất hiện có thể ngăn trở Quý Ưu pháp ý, như vậy trận tiếp theo nói không chừng sẽ xuất hiện có thể làm bị thương dung đạo cảnh tính công kích pháp khí, kia Quý Ưu liền nguy hiểm. Thanh Vân Thiên Hạ tu tiên giả kỳ thật vẫn luôn đối thân phận cảnh giới có một loại mù quáng tín nhiệm, đây là nhân tộc truyền thừa trăm ngàn năm qua còn sót lại mà đến tiềm thức quen thuộc. Tiên tông thân phận trưởng lão cao thượng, theo bọn hắn nghĩ tự nhiên là không gì làm không được, nhất là bọn hắn còn không thể lý giải Quý Ưu xuất kiếm, liền cảm giác Quý Ưu mạnh hơn, lại có thể nào dùng cánh tay đi vận động đuổi. Bất quá bọn hắn cảm thấy Quý Ưu đúng là có chút khí thế, bởi vì như Thạch Quân Hạo như vậy thân truyền hậu tuyển, cuối cùng cũng bất quá là tại đối mặt cùng cảnh đối thủ, nhưng Quý Ưu không phải, hắn là tại đối mặt một toàn bộ trưởng lão các. Loại cảm giác này phảng phất như là hư không bên trong có một trương bàn cờ to lớn, vô số trưởng lão đứng hàng bên trái, mà phía bên phải chính là tay cầm trường kiếm, phảng phất không quen nhìn hết thảy Quý Ưu. Sáng sớm hôm sau, Quý Ưu từ trong phòng rời giường, nhìn về phía báo sáng thần gà một trận trầm mặc. Hôm qua trong ngộng rất nóng náo, kia đại khái cũng là luyện thể về sau ảnh hưởng một trong, thân thể cường đại phóng đại rất nhiều xúc động. Nhan Tư Diệp nhìn xem rất lợi hại, dương nhanh múa bước ở giữa xoay mông đá chân, nhưng kỳ thật một chút cũng không thắng tạo, chỉ có thể nói là chỉ là tiểu giám chủ mà thôi. Nguyên Hải Vi thận trọng một chút, thả không quá mở, nhưng có được đuổi theo tốc độ. Sông Sương Lịch Đồ Lục Hàm Yên cũng ra sân, đại khái là bởi vì mấy ngày nay thường xuyên tiếp xúc, đến mức trong ngộng thường có ra sân, nhưng nàng không có đứng hàng đội, bị đệm ở phía dưới. Quý Ưu mở cửa cửa sổ, thông thông gió, nhảy vọt điệu thở phào một cái, liền nhìn thấy trên núi đệ tử bắt đầu hướng phía dưới núi đi đến. Thời gian không bao lâu, theo ngày cao thăng, Thành Tiên Bạch Ngọc Đài lần nữa bắt đầu thi đấu. Nhưng cũng không phải là thông huyền cảnh lôi đài thi đấu, mà là dung đạo cảnh so đấu. Cầm tới thiên đạo hội danh ngạch Thạch Quân Hạo rời đi tan cuộc, thay đổi Tiêu Hàm Nhạn thủ lôi. Sau đó 2 ngày, 2 trận, 2 thắng. Cái này cũng không khiến người ngoài ý, bởi vì Tiêu Hàm Nhạn cùng Thạch Quân Hạo đã có thể trở thành thân truyền hậu tuyển, tóm lại là cùng cái khác người có rõ ràng khác nhau. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tiêu Hàm Nhạn đoán chừng cũng sẽ thắng liên tiếp 5 trận, sau đó đổi xài trạch đến đây thủ lôi. Khi đó tự tại điện thân truyền Hà Linh Tú đại khái liền sẽ lấy dung đạo thượng cảnh thân phận xuất quan, đến đoạt cái cuối cùng danh ngạch, hẳn là không có cái gì khác ngoài ý muốn. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, bực này giao đấu kỳ thật cùng đề cử cũng không có gì sai biệt, cho nên chân chính sẽ có ngoài ý muốn, vẫn là thông huyền cảnh. Nghĩ tới đây, hiện trường ngoại viện đệ tử tất cả đều quay đầu nhìn lại phía đông nam. Từ lúc Quý Ưu Thủ lôi thông huyền về sau, ngoại viện đệ tử tâm thái đều là như vậy, vô luận dung đạo cảnh so đấu cỡ nào đặc sắc, mọi người trong lòng chỗ nhớ thương vẫn là thông huyền cảnh trận tiếp theo. Hôm nay, giống như không có một vị trưởng lão đến đây. Bọn hắn hẳn là đang nghiên cứu đối sách, tuyển định kế tiếp muốn ra sân khiêu chiến Quý Ưu thông huyền cảnh. Bất quá trưởng lão không tại, những cái kia chuẩn bị tranh đoạt danh ngạch những cái kia nội viện thông huyền cảnh lại tại. Những này nội viện thông huyền cảnh mặt ngoài nhìn qua giống như đều là phong khinh vân đạm, trông thấy đến có người tiến lên chào hỏi cũng là đạm mạc gật đầu, hờ hững lạnh lẽo, một bộ cao cao tại thượng diễn xuất. Nhưng ngoại viện người cơ hồ đều có thể nhìn ra nhìn, trong lòng của bọn hắn đã phi thường nội vàng. Như trưởng lão các Phan trưởng lão Chi Tôn Phan Bân, trưởng lão các Vương chương 209, cũng là đồng tử thân. 2, chương 209, cũng là đồng tử thân. 2, trưởng lão Chi Tôn Vương Cao Sẩm, dư trưởng lão cháu gái dư Thí Liễu, còn có sử trưởng lão ngoại Tôn Cốc Trạch Đạo. Bốn người này, nhưng thật ra là nguyên bản là bị dự định tốt danh ngạch người nắm giữ. Thật giống như dung đạo cảnh Thạch Quân Hạo, Tiêu Hàm Nhạn, Sai Trạch cùng Hà Linh Tú. Chỉ là thông huyền cảnh danh ngạch, đến nay còn tất cả đều bị Quý Ưu một người một kiếm chấn áp, ngay cả nửa cái đều không thả ra được. Mà thông huyền cảnh dự tuyển muốn tiến hành tiếp, vấn đề trọng yếu nhất chính là đem Quý Ưu từ trên lôi đài chầm lui. Kế tiếp ra sân, hẳn là nội viện Lỗ Đạt, vậy ở thông huyền cảnh 8 năm, nghe nói mấy ngày nay đã sờ đến một chút cánh cửa, nên tính là nội viện thông huyền cảnh bên trong mạnh nhất. Mạnh nhất? Trừ Quý Ưu. Lỗ gia cùng nhà ta cách xa nhau không xa, liên quan tới vị sư minh này, ta cũng là nghe nói qua, hắn hẳn là có năng lực tại Thiên Đạo hội cầm thứ tự, đối đầu Quý Ưu đúng là cử chỉ mạo hiểm, ta ngược lại không cảm thấy hắn sẽ nguyện ý lên trận. Hại, ngươi hiểu cái gì, lên hay không lên trận là hắn có thể nói tính toán a. Ngươi không có phát hiện Phan Bân, Vương Cao Sẩm, Dư Thi Liễu cùng Cốc Trạch Đảo đều đang đợi lấy rồi sao? Lỗ Đạt mạnh hơn, cũng bất quá là trưởng lão các vì con cháu trải đường bàn đạp thôi, hắn không dám thắng kia bốn vị, đối đầu Quý Ưu vẫn còn có chút cơ hội. Sẽ không như thế quá phận a. Ngươi quá coi thường ở trong đó rắc rối quan hệ phức tạp. Tiêu Hàm Nhạn trận thứ 2 so tài kết thúc về sau, có chưa từng từ đấu trường tán đi đệ tử châu đầu ghé thai, đại bộ phận đều đang suy đoán là nội viện Lỗ Đạt sẽ khiêu chiến Quý Ưu. Thanh Vân Thiên Hạ quy tắc chính là như vậy, tài nguyên vốn chính là cố định, cũng sẽ không theo người nào đó xuất hiện liền sẽ thêm ra một phần. Mà ngươi cầm tới tay, tất nhiên chính là người khác mất đi. Sẽ không như kịch nam như vậy, nhìn một vị nào đó đệ tử thiên phú không tồi, liền đem vốn nên cho thân tôn nhi danh mạch tặng cho hắn, hoặc là đem cháu gái ruột gà cho hắn, có sẽ chỉ là chèn ép cùng xa lánh. Bởi vì họ khác người trưởng thành, chung quy sẽ nương theo lấy khẩu vị tăng lớn mà khó mà khống chế. Một ngày nào đó, liền sẽ tăng lớn đến trên người mình. Tiếng nghị luận bên trong, có người bỗng nhiên quay đầu nhìn về thành Tiên Bạch Ngọc Đài phía tây nam đường núi, có một thân ảnh đang từ nội viện vạn khoảnh trong rừng cây đi ra, sau đó tiến vào trưởng sự viện. Cái thân ảnh kia chính là nội viện Lỗ Đạt. Nhìn thấy một màn này, có chút sớm đoán đúng ngoại viện học sinh lập tức lộ ra một loại ngươi nhìn, quả nhiên như ta sở liệu biểu lộ. Thế là sáng sớm hôm sau sáng sớm, liền có người bắt đầu sớm đuổi tới thành Tiên Bạch Ngọc Đài. Lục Hàm Yên loại này trong đầu ngày ngày nhớ đi nhìn quý sư minh phần tử tích cực, thậm chí đều không có theo kịp hàng thứ nhất. Tao Kinh Tùng, Ban Dương Thư cùng Bạch Như Long cũng đổi tới, cùng Lục gia tỷ bội làm lễ, sau đó lưu tại hai tỷ bội sớm lưu tốt vị trí. Tiêu Hàm Nhạn hai trận giao đấu, trưởng lão các trưởng lão cũng không từng xuất hiện. Nay chủ yếu là bởi vì dung đạo cảnh danh ngạch đều là không sai biệt lắm bị dự định, bọn hắn liền xem như thân là trưởng lão, lại như thế nào có thể đem bàn tay đến thân chuyển trên vị trí này đi. Nhưng đã hôm nay là thông huyền cảnh tranh tài, tại mọi người xem ra làm sao cũng nên đến mới đúng. Nhưng vượt quá đám người đoán trước chính là trưởng lão các người cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có mỗi ngày đến đây những cái kia nội viện thông huyền trình diện ở giữa, ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp. Làm sao trưởng lão các người không đến rồi? Đại khái là trong viện có việc, trước hai trận đều đến, tới hay không đều không ảnh hưởng, trưởng lão lại không thể tự tay tham chiến. Lục Hàm Yên ánh mắt này thời ra tại bốn phía quan sát, phát hiện Trường Nhạc quận chúa Triệu Vân Duyệt còn đứng ở lúc trước vị trí, nhưng Vương Cẩm Trình nhưng không thấy bóng dáng. Bất quá không chờ nàng nghĩ lại, Quý Ưu liền đã cầm kiếm mà đến, cất bước đi đến thành tiên trên bạch ngọc đài. Hắn xuyên một bộ màu trắng công tử áo, bên hông buộc lấy bộ kiếm, phía trước hai lần giống nhau vị trí bên trên đứng vững. Nhưng vào lúc này, trong đám người chợt bộc phát ra một trận kinh ngạc ồn ào náo động, tất cả mọi người nhìn về phía Quý Ưu vị trí. Kia là một cái vóc người gầy gò nam tử, cũng mặc một bộ công tử áo, phát quan trải còn tính là đoan chính, đi từng bước một lên đài, đứng tại Quý Ưu đối diện. Thế nhưng là rất thấy nhiều qua Lỗ Đạt người đều biết, thân hình của hắn là ngưu cao mã đại, cùng cái này gầy còm thân ảnh căn bản cũng không đồng dạng. Lục Thanh Thu trừng mắt nhìn, có chút không xác định mở miệng, là ngoại viện một vị thông huyền cảnh sư minh, gọi Lưu cái gì? Lưu cái gì? Không rõ ràng, người này tồn tại cảm cứ thấp, ngày thường cũng không yêu đi lại, nghe nói là cùng Lưu Khải Thần đồng tộc, niên kỷ so hắn lớn thêm không ít, nhưng thiên phú kém chút, ta cũng chỉ là vô tình thấy qua một mặt. Tao Kinh Tùng nghi hoặc bọn người chuyển mắt, chợt phát hiện cái này họ Lưu đệ tử đằng sau còn đi theo hai người, nhưng vẫn chưa lên đài, mà là tại dưới đài trông coi. Sau đó, trưởng sự viện đệ tử tay cầm đồng la lên đài, đột nhiên trên đài gõ vang. Mọi người ở đây mừng thở, trong lòng tự nhủ ta ngược lại muốn xem là cái gì tình huống thời điểm, kia họ Lưu đệ tử bỗng nhiên vượt mức quy định chắp tay xoay người. Hắn vốn là dáng dấp gầy còm, cái này khẽ cong eo liền để người như là thủy trúc xoay người. Bất quá đám người giờ phút này nghị luận nhiều nhất, vẫn là người này lễ phép, bởi vì thông huyền cảnh lôi đài thi đấu đã đánh 2 trận, đây là lần thứ nhất có người như thế lễ phép, xuất thủ trước đó muốn đi đầu lễ. Thế là dưới đài có người liền nói hắn tất nhiên có chút tài năng, bởi vì đối mặt Quý Ưu còn như thế phong khinh vân đạm, không phải tự cho mình quá cao, chính là thật sự có chút tự lực. Người nếu là trưởng lão các chọn, như vậy kết quả khẳng định là cái sau. Nhưng một giây sau, cái này họ Lưu đệ tử thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, lập tức để hiện trường một mảnh ngạc nhiên. Quý sư đệ, ta nhận thua. Quý Ưu nhìn xem hắn, mi tâm hơi nhíu. Hắn hôm nay buổi sáng còn chưa kịp tới pha trà liền nghe được có người gõ cửa, mở cửa phát hiện trưởng sự viện đệ tử, một hơi đưa tới tam phong chiến thiếp phía trên tất cả đều là chưa nghe nói qua danh từ người. Kỳ thật từ khi đó bắt đầu, trong lòng của hắn liền đã có chút dự cảm. Hắn không có quyền lợi mình chọn lựa đối thủ, nhưng đối phương như thế làm việc, hắn cũng không có gì biện pháp. Chỉ là 5 trận thủ lôi thi đấu, chỉ có thể đánh 2 trận, vẫn là không đau không ngứa 2 trận, thực tế để hắn cảm thấy lô lớn. Mà lúc này bên ngoài sân đã là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem một màn này, tựa hồ không cách nào kịp phản ứng, lại rất nhanh liền thấy người thứ hai lên đài. Người này vóc dáng thấp bé, nhưng muốn so trước một cái cường tráng một chút. Theo trưởng sự viện đệ tử gõ la, hắn cũng là lập tức không lời, sau đó mình đi xuống bạch ngọc đài. Tận lực bồi tiếp vị thứ ba, ngoại viện một vị nữ tử, bước chân chậm rãi mà đến, tại đồng la gõ vang về sau hướng về phía trước không người. Mọi người thấy một màn này, ánh mắt bên trong tất cả đều là ngạc nhiên, trong lòng tự đủ cái này liền kết thúc 5 trận. Trưởng lão các lựa giận đâu? Lỗ Đạt sư minh đâu? Giờ phút này, liền ngay cả Tào Kình Tùng, Ban Dương Thư cùng Bạch Như Long cũng nhịn không được há to miệng, dường như không có dự liệu được việc này. Trưởng sự viện ba vị trưởng sự này thời giá chính nhìn xem một màn này, thần sắc lộ ra hết sức phức tạp. Những cái kia trưởng lão cứ như vậy nhận thua rồi, kéo không đi xuống. Cảnh giới thấp đệ tử sợ chết không dám đi, cảnh giới cao một chút càng không muốn tại dự tuyển bên trong liền thua ở Quý Ưu trong tay, có Quý Ưu thủ tại chỗ này, sợ là đợi đến Thiên Đạo hội bắt đầu đều không có danh ngạch sinh ra, vậy ta Thiên Thư viện thật liền muốn bị làm trò hề cho thiên hạ. Lang Hòa Thông nhịn không được há to miệng, bọn hắn vậy mà cam tâm. Tân Minh nhìn hắn một cái, trừ phi bọn hắn tìm dung đạo cảnh đến công lôi, nếu không cái này danh ngạch Quý Ưu quyết định, bất quá nếu bọn họ thật làm như thế, kia trưởng lão các mặt cũng coi như mất hết, thậm chí có thể hay không thắng còn chưa nhất định. Vì cái gì? Pháp y phá, món kia có thể đỡ nổi dung đạo cảnh pháp y đi. Bị Quý Ưu chạm phá. Quý Ưu chương 209, cũng là đồng tử thân. 3, chương 209, cũng là đồng tử thân. 3, nhìn xem ba người lần lượt xuống đài, sau đó mặt không thay đổi đi xuống thành tiên bạch ngọc đài. Cứ việc sớm coi đoán trước, nhưng vẫn là cảm thấy không có ý nghĩa, làm cho giống như là tặng không đồng dạng. Tao Kinh Tùng mắt thấy đi đến dưới đài, nhịn không được thấp giọng hỏi thăm, trưởng lão các làm sao lại bỗng nhiên thay đổi thái độ. Nghe tới vấn đề này, Lục Gia tỉ muội, còn có Ban Dương Thư cũng nghi hoặc không hiểu nhìn xem Quý Ưu. Bọn hắn tìm không thấy người. Vì sao? Bởi vì lần trước cùng Lưu Khải Thần đối kiếm thời điểm, ta đem hắn trên thân pháp ý chạm phế, thông huyền cảnh giới này bên trong, bọn hắn hẳn là tìm không thấy có thể cùng ta đối kiếm, những cái kia cháu trai bọn hắn lại không bỏ được phái đi ra, sợ gãy trong tay ta, cho nên nhận thua là kết quả tốt nhất. Tao Kinh Tùng há to miệng, món kia có thể cản dung đạo cảnh pháp ý đi, bị ngươi chạm phế rồi. Quý Ưu nhẹ gật đầu, cản ta một kiếm sau mặc dù phế, nhưng lại có thể bảo vệ chủ nhân một mạng, thật là tốt tuấn pháp ý đi, tao giáo tập có hứng thú hay không mua một kiện. Tao Kinh Tùng nhìn xem hắn một trận ngây người, mà biểu tình của những người khác phần lớn như vậy, đây không phải cười cười nói nói liền có thể giải thích sự tình, là ngươi một cái thông huyền cảnh chạm phá một kiện ngay cả dung đạo cảnh đều có thể chống đỡ được pháp ý đi, cái này căn bản cũng không hợp lẽ thường. Ban Dương Thư trầm mặc sau một hồi mở miệng, sư đệ chiến lực đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Quý Ưu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sư minh hẳn là biết. Quả nhiên là luyện thể, ngươi cái này cũng thái huyền, ngươi nhìn sư minh ta có phải hay không cũng có thể học một ít. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân a. Tào Kình Tùng nhìn Ban Dương Thư một chút, sau đó hướng Quý Ưu, nghiệt đồ, trước giáo lão phu. Không phải không muốn, thực tế là không được. Bởi vì bộ công pháp này cần tiên thiên tràn đầy, chưa tổn hại tiết, thuần dương mà vô lậu, khiến cho khí kình sung túc, cho nên chỉ có đồng tử thân có thể luyện. Quý Ưu ha to miệng, nói bậy một trận. Không có cách, nghĩ như thế người tu luyện cần để cho linh nguyên vỡ ra, mà linh nguyên vỡ ra về sau còn sống, trước mắt hắn chỉ biết mình một cái, hắn không hy vọng Tào Kình Tùng cùng Ban Dương Thư vì vậy mà đem mình đặt hiểm địa. Không nói chuyện vừa nói chuyện, Quý Ưu liền nao nao. Bởi vì hắn phát hiện Tào Kình Tùng cùng Ban Dương Thư chờ mong một điểm chưa giảm, ngay cả Bạch Như Long cũng thế, duy nhất hai cái biểu lộ khác biệt chính là Lục Gia tỉ muội có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu nhịn không được nhắc đi nhắc lại một tiếng phế vật, ta cũng thế. Đồng tử thân đúng là có thể luyện, nhưng cần từ 5 tuổi luyện lên mới được. Vậy ngươi nói náo nhiệt như vậy, vì sao không nói thẳng 5 tuổi? Ha ha, ta cũng không nghĩ tới ngài đến bây giờ còn là đồng tử thân á cỏ. Quý Ưu thầm nghĩ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên trong viện trưởng lão các phương hướng, trầm mặc hồi lâu. Khổ luyện nhục thể về sau, hắn cũng một mực tại rèn luyện thân nghiệm, nhất là nhục thể cùng loại đạt tới dung đạo cảnh về sau, linh cùng thịt độ phù hợp cao hơn, dẫn đến hắn nhìn càng xa. Lúc này ở hắn ánh mắt bên trong, trưởng lão các mấy cái trưởng lão đang nhìn hắn, biểu lộ hết sức khó coi. Tốt bao nhiêu biểu lộ a, thích xem, còn nhìn. Quý Ưu lấy lại tinh thần, sau đó đi theo Tào Kình Tùng bọn người từ thành Tiên Bạch Ngọc Đài rời đi. Lúc này nội viện trên vách núi, một đám trưởng lão đều là trầm mặc im lặng. Sau đó mấy ngày, Tiêu Hàm Nhạn từng cái đối chiến lấy còn lại 3 cái đối thủ. Ngoại viện học sinh vẫn là mỗi ngày đều sẽ đến đây quan chiến, thỉnh thoảng địa sẽ phát ra một tràng tốt lên, than thở thuật pháp tinh thâm. Ngoài ra còn có thông huyền cảnh tiếp xuống tranh tài, quả nhiên như đám người lúc trước đoán trước như vậy, tại Quỷ Ưu về sau tiếp động thủ lôi người chính là trưởng lão các vương trưởng lão chi tôn Vương Cao Sầm. Nhưng từ hắn thủ lôi chiến đấu, thưởng thức tính coi như so Quỷ Ưu kia mấy trận kém một chút. Cũng chính là nhìn thấy chiến đấu như vậy, bọn hắn lúc này nhớ lại lúc trước kia mấy kiếm, mới có thể cảm giác được đến tột cùng đến cỡ nào không hợp tối thượng. Khả năng khác bên trong một chút chi tiết, bọn hắn vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao cuối cùng sẽ là liên tiếp 3 lần nhận thua, ngay cả thử một chút đều không thử một chút. Khí diễm bừng bừng trưởng lão các như thế dứt khoát từ bỏ, dù sao cũng nên có cái lý do mới là. Trận kia kết thúc cho đám người cảm giác, thật giống như trong chờ mong đại chiến cuối cùng chỉ xuất hiện một mảnh kia lửa nhỏ đồng dạng, để người luôn uống. Còn có chính là ngày đó trận kia túi đầu 3 cái chiến đấu bên trong từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện trưởng lão. Một mực tại bên sân dơ chân nhưng liền lần kia không có xuất hiện Vương Cẩm Trình, còn có những cái kia thông huyền cảnh đệ tử nhìn về phía Quý Ưu kia ánh mắt phức tạp, hết thảy đều lộ ra thần bí như vậy. Có người nói trưởng lão các là nhìn thấy Quý Ưu thực lực, cảm thấy hắn có thể cầm tới đứng đầu bảng, thế là mềm lòng. Còn có người nói Thiên Thư Điện có người điều đình, ngăn cản trưởng lão cùng học sinh ở giữa đối chọi gay gắt. Không có đáp án vấn đề chính là dạng này, chúng thuyết phân vân mới là trạng thái bình thường. Thằng đến phong bổ phần Phật ao nước nhỏ, qua Vũ Hà Hoa đẩy viện hương tiểu thử thời tiết, một trận trong kinh thế gia chỗ tổ chức trên yến hội, có cái trưởng sự viện đệ tử nhắc lên lúc này. Lỗ Đạt sư huynh ngày ấy đi trưởng sự viện, không phải vì khiêu chiến Quý Ưu. Hắn là muốn bỏ thi đấu. Lỗ gia cũng là tiểu thế gia, vẫn luôn dựa lưng vào trưởng lão các, hắn là không có thể từ trưởng lão các những cái kia tử tôn trong tay cầm tới danh ngạch, lại không muốn đối đầu Quý Ưu, chỉ có thể bỏ thi đấu. Triệu Vân Duyệt thân mang hoa phục, nghe xong mi tâm hơi nhíu, vì sao không thể đối đầu Quý Ưu? Trưởng sự viện đệ tử nghe tiếng mở miệng, đương nhiên là bởi vì đánh không lại a, món kia pháp ý đi, đều bị chém thành sắt chất bại, chẳng lẽ phái cái dung đạo cảnh đi đánh thông huyền cảnh lôi đài? Cái kia cũng quá mất mặt, nếu là thua. Tóm lại, Lỗ Đạt sư huynh nói, hắn muốn sờ đến dung đạo cảnh cánh cửa, không muốn bị một kiếm chém vỡ đạo tâm, ha 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 ha. Trưởng sự viện đệ tử cười nửa ngày, chợt phát hiện trước mắt hơn 10 người cũng không có cùng hắn cùng một chỗ cười, ngược lại tất cả đều đình chỉ động tác, con mắt dần dần trợ to. Vì ưu chiến lực phi phàm đây là tất cả mọi người biết, nói thật, mọi người cảm thấy Lỗ Đạt liền xem như lên này, cũng không nhất định thật có thể chiến thắng Quý Ưu. Nhưng Quý Ưu một kiếm chém vỡ có thể cản dung đạo cảnh pháp y liễu, giá tiện không phải một cái khái niệm. Trưởng sự viện đệ tử trong lòng run lên, đương nhiên ý thức được mình giống như nói nhiều. Nhưng nói ra tựa như là bị tắt nước ra ngoài, rất khó thu trở về, thế là trong nháy mắt liền chuyển khắp Thiên Thư Viện, dẫn tới một mảnh lặng ngắt như tờ. Thanh Vân Thiên Hạ trăm ngàn năm qua vẫn luôn là đẳng cấp sâm nghiêm, nhỏ sợ lớn, thấp sợ cao. Nhưng bọn hắn lúc này mới ý thức tới, Quý Ưu lấy hạ phạm thượng, cầm kiếm ép sát, cuối cùng vậy mà là cao cao tại thượng trưởng lao cắt túi đầu lui một bước. Mà cảm xúc sâu nhất, kỳ thật không ai qua được cùng Quý Ưu cùng thời kỳ những cái kia học sinh. Bọn hắn cùng Quý Ưu là cùng một chỗ nhập viện, ngày thường phục đan đập thạch, thu đấu trước một đoạn thời gian rất dài đều là đem Quý Ưu cái này hương giả tư tu xem như là trò cười đến xem, cho dù là hắn cảm ứng thiên thư, như cũng có người cảm thấy hắn chỉ là mình dài dằng dặc tu đạo kiếp sống bên trong một khúc nhạc đệm. Khi đó ai cũng không nghĩ đến, tương lai hắn là có thể dung chuyển trưởng lão cát, một người ép lượt toàn cảnh tồn tại. Loại người này cùng mình bây giờ so sánh, quả thực không phải một cái hòa phong. Ta chưa bao giờ thấy qua quý sư minh dạng này người, a tỷ ngươi lúc đó được cứu thời điểm, hẳn là lập tức đem hắn mang về nhà. Lục Thanh Thu cũng nghe nói trong tiệc rượu sự tình, nghe nói hắn dọa đến Lô Đạt không dám lên trận, cảm thán sau một hồi nhìn muội muội một chút, mang về nhà tốt mỗi ngày đánh thêm muội mông à. Lục Hàm Yên gương mặt ửng đỏ, nghiêm sư xuất cao đồ thôi. Có thư thái như vậy à? Ta cũng là muốn học một ít kiếm đạo. Không, không có à, a tỷ đừng suy nghĩ nhiều, một chút cũng không thoải mái, không dùng thử ly đều bị hết. Lục Thanh Thu nhìn xem Lục Hàm Yên ánh mắt bên trong cảnh giác, cái này tỷ muội giống như không phải thân. Lục Hàm Yên nâng chén trà lên khẽ thưởng thức một thành, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy a tỷ vô dụng, nhận biết lâu như vậy đều gả không được. Lúc trước coi như gả, đó cũng là ta, không phải là của ngươi. A tỷ là từ nhỏ liền thích đem đồ tốt phân cho ta. Câu nguyện phiếu, chương 210, nhường đường chương 210, nhường đường trưởng sự viện đệ tử một lần say rượu thất ngôn chỗ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, bích thủy hồ bờ, ngay cả lang bên trong, nam nữ viện xá, đều là nghị luận ầm ĩ kỳ thật tiên tông tài nguyên chuyện không công bình mọi người bao nhiêu đều trong lòng hiểu rõ, chuyên không coi là mới mẹ gì. Đám người thảo luận chủ yếu cũng là quý ưu chiến lược đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, chỉ là thuận tiện sẽ nhắc lên vài câu trưởng lão các vì hiền tôn trải đường sự tình. Nhưng theo thảo luận nhân số biến nhiều, tiếng nghị luận như cũ sẽ để cho người cảm thấy khó xử. Cái này tương đương với trưởng lão các rời lên thạch đầu nện chân của mình, chẳng những không có ngăn lại Quý Ưu, ngược lại còn ném mặt mũi. Nghe nói Phương trưởng lão đêm đó liền bị cả phá phòng, còn không ít chén sứ, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này, một vị trưởng sự viện đẹp trai cả dạ bị miên, mà là lớn chữ nằm thẳng trên giường, hai tay bắt lấy chăn đông, con mắt trừng đến như trung đồng, một trái tim bất ổn, trong lòng tràn đầy hối hận. Rượu, coi là thật không phải đồ tốt. Hắn đã sớm biết mình có loại rượu này sau thích nói lời nói thật ma bệnh, lúc trước nên chú ý một chút mới là. Mà tại lo lắng sau một đêm, hắn tại ngày thứ hai liền tiếp vào trưởng sự viện phân phát sách, treo lấy một trái tim rốt cục chết rồi. Đây cũng không phải bởi vì trưởng lão các tạo áp lực, chủ yếu là bởi vì trưởng sự viện vốn là phụ trách rất nhiều chuyện vụ, có chút là dính đến cần giữ bí mật. Như loại này đem không câm miệng phòng, trưởng sự viện cũng không dám lại dùng. Bởi vì trưởng sự viện làm tôn vụ cơ cấu, là không nguyện ý nhất nhìn thấy có người đâm ra dối. Sau đó việc này hướng phía Thịnh Kinh thành truyền đi, không ít người tại tiểu quán trà lâu trò chuyện lên, liền ngay cả tư tiên giám bên trong cũng nhao nhao nói lên việc này. Thông huyền cảnh đứng đầu bảng, thiên thư viện năm nay nói không chừng có cơ hội cầm tới một cái. Cái kia view, nói đến cũng thực tế quá dọa người chút. Bởi vì linh thạch lộ tuyến thay đổi phong châu lộ tuyến nguyên nhân, tư tiên giám đối quý ưu cũng coi là quen biết, cũng rất có hảo cảm. Đại hạ hoàng triều làm thất đại tiên tông dùng để thống ngự vạn dân công cố, triều đình chi thượng quan viên những năm này cũng thấy không ít tu tiên giả. Nhưng có thể làm cho tiên tông trưởng lão không thể không cúi đầu, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Quý ưu biết so người khác càng trễ một chút, là thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa mới hiểu rõ chuyện này từ đầu đến cuối. Chí thâm minh, đáng tiếc, hắn cũng không quen thuộc lỗ đạn, nghe tới cái tên này cái hót từ bên trong đều là hoa hòa thượng nổ lên liễu rủ dáng vẻ. Bất quá nghe người khác nói, người này là từ nhỏ liền đi theo phương trưởng lao thân bên cạnh đồng tử, bưng trà đổ nước mười mấy năm, không thể bảo là không nhu thuận. Nhưng nhu thuận đến tận đây, tóm lại vẫn là phải vì những cái kia trưởng lão hậu bối con cháu nhường đường. Đây chính là thanh vân thiên hạ quy tắc, không nhìn bầu trời phú, không nhìn cố gắng, trong ngoài bị ngăn cản phân biệt rõ ràng. Tôn Nhi cũng nên so ngoại nhân thân thiết hơn, đây là người buôn bán nhỏ đều biết đạo lý. Cho nên tại cái này thế đạo bên trên, người xa lạ cho đồ vật nhất định không nên đi cầm, bởi vì khẽ vươn tay liền sẽ bị người chế. Lúc trước Quý ưu tiến về Phong Châu phủ thành lập thế gia, còn chưa xuất kiếm, những cái kia ngoại lai tiên trang hào phóng địa nhường ra hai thành, bị Quý ưu cự tuyệt, lý do chính là cái này. Cầm không có ý nghĩa, đoạt mới dễ chịu. Bởi vì cướp tới đồ vật, dù sao cũng so bị tặng cho nhân quả nhỏ một chút. Về sau bên trong viện trưởng lão tăng bởi vì hắn làm việc quá mức quyết tuyệt, cự tuyệt để hắn nhập ngũ đại điện, tại người khác xem ra là phi thường nghiêm trọng chèn ép, cơ hồ là đoạn mất tiền đồ của mình. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới tránh đi phần này nhân quả, tại Thiên Đạo hội dự tuyển có thể thẳng thắn xuất kiếm. Bằng không mà nói, hắn vô cùng có khả năng cũng phải cấp những cái kia các cháu nhường đường. Nếu là không nhường, liền thành rồi vong ân phụ nghĩa chi đồ, sẽ bị hỏi thăm ngươi có hay không nghĩ tới hôm nay hết thảy đến cùng là ai cho, thật không có bây giờ như vậy có kiếm liền xuất từ tại. Trăm ngàn năm qua, Tiên Tông cùng thế gia một mực quen thuộc dạng này phong cách hành sự, cho nên hơi xuất hiện như mình như vậy ngoài ý muốn, bọn hắn liền sẽ nổi trận lôi đình. Chắc không được Khung Hoa các hôm nay đưa tới tiền rõ ràng thiếu chút, có thể bị thông huyền cảnh trạm phá pháp y liễu, đoán chừng là bị người cảm thấy hữu danh vô thực đi, nhưng đây cũng không phải là pháp y quá túi ba. Vì ưu đếm lây trong phong thư ngân phiếu, vu thần dưới ánh sáng tự lẩm bẩm, trong lòng tự đủ lần này mang hàng cũng không tính đặc biệt thành công. Hắn chạm phá kiếm pháp đó áo thời điểm lực không chế độ, mục đích là vì để trưởng lão các đau đầu, nguyên lai tưởng rằng lấy trưởng lão các làm như vậy phái, chắc chắn sẽ không mình đem việc này nói ra. Không nghĩ tới tự có đại nho vì hắn biện kinh. Lúc này, nắng gắt như lửa. Không có quý ưu phía trước chân áp, thông huyền cảnh tranh đấu có thể tiếp tục tiến hành. Kết quả tự nhiên không ngoài sở liệu, cái thứ nhất danh ngạch lập tức liền lão các hiển tôn vương cao sầm bỏ vào trong túi. Cầm tới danh ngạch quý ưu đối sau đó chiến đấu cũng không tiếp qua độ chú ý, mà là như nhàn tản người đồng dạng, đi kiếm lâm nhìn chằm chằm bị đệm ở phía dưới Lục Nhị tiểu thư luyện kiếm. Lục Hàm Yên đã tụ tập đạo thứ 8 huyền quang, khoảng cách thông huyền cảnh cách chỉ một bước, quanh thân huyền diệu khí tức dần dần hiện hiện. Nàng bản thân chính là lượn lờ đình đình dáng người, phối hợp thêm ngũ cảnh khí tức, liền lộ ra càng phát ra xinh xắn. Từ nhập viện bắt đầu, Lục Nhị tiểu thư bên người liền có không ít nam học sinh nghĩ hẹn nàng ra ngoài, gần nhất đoạn này thời gian liền càng nhiều, thậm chí còn có một chút nội viện nam tử cũng thường cùng nàng đáp lời, bất quá đều bị nàng không nhìn. Tới tương phản chính là bị Quý ưu nhìn chằm chằm học kiếm thời điểm, Lục Nhị tiểu thư ánh mắt rõ ràng có loại sông sư ý tứ. Lúc này, Dung đạo cảnh tiến hành đến thứ 3 chiến. Xài Trạch ra sân, liên tục 3 tháng. Quý ưu vốn là muốn đi xem một chút cái này thứ 3 chiến, bất quá vừa mới rửa mặt xong, hắn liền thu được đến từ Vu Văn Nghị Sa đưa tới đưa tin, Tào giáo tập nói chính tâm tiên tử phá cảnh xuất quan, mời hắn đi tiểu viện một lần. Quý ưu đem mặt lau khô, buộc tốt phát quan, cất bước xuống núi. Bất quá ngay tại hạ trên sơn đạo, hắn gặp một cái đoàn đoàn thân ảnh. Hà Linh Tú cũng phá cảnh xuất quan. Dung đạo thượng cảnh khí tức huyền diệu vô cùng. Lúc đó nàng đang từ tự tại điện xuống tới, cùng Quý ưu tại Tử Trúc Thiền Lâm phía trước chỗ giao hội gặp nhau. Đã lâu không gặp, Hà sư tỷ. Đã lâu không gặp, ta còn thực sự không nghĩ tới sau khi xuất quan đụng phải người vậy mà lại là quý sư đệ, thật sự là thật là đúng dịp. Hà Linh Tú cười yếu ớt mở miệng, đúng, đạo sẽ danh ngạch cầm tới rồi sao? Nàng từ hồi lâu trước đó liền bế quan xuống cảnh, như vậy vượt qua một toàn bộ ngày mùa hè, đối với ngoại giới tin tức còn không rõ ràng lắm. Bất qua dưới cái nhìn của nàng, lấy Quý ưu thực lực, ở trong viện cầm tới danh ngạch không phải một việc khó. Dù sao trong lòng của nàng, Quý ưu tại Thiên Thư Viện tất cả thông huyền cảnh bên trong đều xem như mạnh nhất. Quý ưu nghe tới nàng hỏi thăm về sau nhẹ gật đầu, hữu kinh vô hiểm đi, xem như cầm tới. Quả nhiên, lấy sư đệ thiên phú, có thể cầm tới Thiên Đạo Hội danh ngạch một chút cũng không ngoài dự liệu của ta. Bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu à? Dự tuyển chỉ là Thiên Đạo Hội trước đồ ăn, sư đệ mục tiêu nên là năm nay đứng đầu bảng mới là. Làm hết sức mà thôi, còn chưa bắt đầu sự tình, ta cũng không dám nói lung tung, vạn nhất thua trận coi như mất mặt. Có như vậy tâm tính ngược lại là tốt, bất quá theo ý ta. Sư đệ tiến vào trước 10 là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vậy liền đa tạ sư tỷ cắt ngôn. Hà Linh Tú cùng Quý ưu nói chuyện phiếm nửa ngày, sau đó cùng nó từ biệt, đi Tử Trúc Tiền Lâm bên trong quán trẻ. Thạch Quân Hạo, Tiêu Hàm Nhạn đã sớm nghe tới tin tức, lúc này gặp lấy Hà Linh Tú dậm chân mà đến, lập tức đứng dậy trước. Ngoài ra còn có trưởng lão các mấy vị hiền tôn, đã cầm tới danh ngạch Vương Cao Sầm, ngay tại thủ lôi dư thí liễu, ngoài ra còn có Phan Bân cùng cốc trẻ đạo. Hà Linh Tú đối mấy người trở về lễ, sau đó lại nói, dung đạo cảnh danh ngạch chiến, hiện tại tiến hành đến cái tình trạng gì? Sai Trạch sư đệ ngay tại thủ lôi, đã đánh 3 trận, lại có 2 trận hắn liền có thể cầm tới danh ngạch, sau đó chính là sư muội ngươi. Hà Linh Tú nghe xong nhẹ gật đầu, nàng trước khi bế quan coi như chẳng qua thời gian, xuất quan thời điểm vừa vặn có thể theo kịp, hiện tại xem ra vẫn còn nhanh hơn một chút. Hà Linh Tú nâng chén trà lên, suy tư một lúc lâu sau có mở miệng, Thông Huyền cảnh đâu, tiến triển như thế nào? Tiêu Hàm Nhạn nhìn một chút bên cạnh Thông Huyền cảnh sư đệ muội nhóm nói, Quý Ưu cùng Vương sư đệ đã cầm tới danh ngạch, trước mắt dư sư muội ngay tại thủ lôi, vấn đề hẳn là cũng sẽ không quá lớn, năm nay xuất chiến có lẽ chính là chúng ta. Ta vừa rồi ra điện trên đường đụng phải Quý sư đệ, kết quả này ngược lại là cùng ta dự đoán đồng dạng, đích xác không ai có thể đỡ nổi hắn, ta còn nói với hắn muốn thay Thiên thư viện cầm tới đứng đầu bảng, hắn còn rất là cẩn thận, liên xưng khó mà nói. Tiêu Hàm Nhạn nghe xong trầm mặc một chút, cái này cùng sư muội dự đoán, có lẽ vẫn còn có chút không giống. Hà Linh Tú dương mắt, ánh mắt bên trong toát ra một tia nghi hoặc, nơi nào không giống? Quý Ưu không phải cầm tới danh ngạch. Quý Ưu cái thứ nhất thủ lôi, bị trưởng lão các yêu cầu không thể sử dụng linh kiếm sơn kiếm đạo, nói là tham gia Thiên đạo hội đệ tử đều là đại biểu Thiên thư viện xuất chiến, không thể vì trưởng tông khác khí diễm. Hà Linh Tú há to miệng, hắn đáp ứng rồi. Tiêu Hàm Nhạn nhẹ gật đầu, đáp ứng, sau đó trong viện người đều nói hắn là không có răng lão hổ. Hà Linh Tú trầm tư nửa ngày về sau mở miệng, kết quả hắn vẫn là thắng 5 trận đúng không? Thật đúng là có thể cho người kinh hỉ a. Tiêu Hàm Nhạn ánh mắt bỗng nhiên trở nên phức tạp rất nhiều, hắn không có đánh đủ 5 trận, chỉ đánh 2 trận, đằng sau 3 trận đều là đối trên tay đài liền nhận thua. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại Hà sư muội cũng minh bạch, chiến lực của hắn vẫn luôn cao khảo tại đã có cảnh giới, ban đầu ở Man Hoang cũng là dạng này, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn không dùng linh kiếm sơn kiếm đạo sẽ còn mạnh như vậy, Khung Hoa Các có một loại pháp ý đi, sư muội có biết không? Nhưng ngăn cản dung đạo cảnh một kích, vì ưu đối thủ xuyên một kiện, kết quả bị chạm phá. Hà Linh Tú ngay từ đầu nghe được cẩn thận, còn nhịn không được gật đầu, nhưng nghe nghe liền không nhịn được sau đó trương mở miệng, hồi lâu chưa thể lên tiếng, chỉ nhớ rõ Quý Ưu kia một mặt khiêm tốn dáng vẻ. Mà tại Hà Linh Tú bên cạnh, mấy vị kia trưởng lão hiển tôn thì rơi vào trầm mặc, phản phất không quá ưa thích nghe tới tên của người này cùng chuyện của người này. Lúc này Quý Ưu đã cất bước xuống núi, đi đến nửa đường liền nghe tới thành Tiên Bạch Ngọc Đài tiếng vọng một trận thuật pháp tiếng oanh minh không ngừng. Ôn Chính Tâm là hôm nay sáng sớm phá quan, đã nghe Tào giáo tập nói mấy ngày nay sự tình, lúc này nhìn thấy Quý Ưu từ ngoài cửa đi tới, nhịn không được dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem hắn. Nàng là sáng sớm phá cảnh sau khi xuất quan về một chuyến tiểu viện của mình, sau đó liền thấy một phong thư nhà. Thư là đến từ trong nhà, hỏi nàng cùng Quý Ưu quan hệ như thế nào, còn mịt mờ đề cập hắn thể chất truyền đời sự tình phải chăng là thật sự tình, trong lời nói có chút cầu thả ý tứ. Nàng lúc ấy còn chưa hiểu, trong lòng tự nhủ cha mẹ thật là biết loạn điểm lên đứng phổ, đây chính là ta sư đệ. Lại nói, có đan tông chi nữ tại bất kỳ người nào đều muốn làm tiểu, nàng thế nhưng là từ nhỏ đã dốc lòng tuyệt đối không làm thiếp người. Cho nên nàng cũng không có coi ra gì, lại nhìn Tào giáo tập đưa tin nói là Bùi Như Ý đến, hẹn nàng đến Bích Thủy Hồ bờ gặp mặt, thế là vội vàng mà đến, chờ đến về sau liền từ Tào Kình Tùng trong miệng biết được liên quan tới Quý Ưu cầm tới danh ngạch sự tình. Không có linh kiếm sơn kiếm đạo, bốn kiếm chiến bại hai vị cùng cảnh, làm cho trưởng lão các thúc thủ vô sách, chỉ có thể đập ba cái không được việc đệ tử đến đây nhận vua. Tin tức này nghe thấy chưa gặp, nhưng thật ra là rất khó tin tưởng. Cái này khiến Ôn Chính Tâm cảm thấy lúc trước cho quý sư đệ thay quần áo thời điểm, hẳn là thừa dịp bất ngờ cho trong bụng chứa chút đồ vật, dù sao bọn hắn Ôn gia tu hành thiên phú cũng là một đời không bằng một đời. Quý Ưu không biết Chính Tâm tiên tử muốn hóa thân ép nước cơ nội tâm, nhìn về phía Ôn Chính Tâm nói, ta đang trên đường tới đụng phải Hà sư tỷ, Ôn sư tỷ là dự định đi công lôi. Muốn đi thử xem, không phải ta sẽ không cam lòng, bất quá, tỷ số thắng đại khái không lớn, cái này chính ta là rõ ràng. Sư tỷ làm sao chưa chiến trước e sợ? Hà Linh Tú trở thành thân truyền về sau, hai người chúng ta có thể tiếp xúc tài nguyên liền cùng giống, qua lâu như vậy trên thực lực sợ là cũng kéo ra trên lệnh. Chính Tâm tiên tử mặc dù xuất thân từ Trung Châu tiểu thế gia, nhưng thiên phú vẫn luôn rất tốt, bằng không cũng sẽ không có tư cách cùng Hà Linh Tú cùng một chỗ cạnh tranh điện chủ thân truyền. Mà nàng lúc trước chỗ tao nộ sự tình, kỳ thật cùng Lỗ Đạt bỏ thi đấu không sai biệt lắm. Cho nên Chính Tâm tiên tử vẫn luôn muốn cùng Hà Linh Tú chân chính đánh nhau một trận, vô luận thắng thua, đều vì hiểu rõ mở lúc ấy khúc mắc. Vì Ưu nghe được câu này về sau, bắt đầu cẩn thận quan sát Chính Tâm tiên tử, cảm thụ được nàng khí tức, lại đối so lúc trước ngẫu nhiên gặp lúc ở trên người Hà Linh Tú cảm nhận được khí tức. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết sư tỷ nói tới chính là đúng. Hai người đúng là có chênh lệch không nhỏ, cùng thiên phú không quan hệ, cùng phải chăng chăm chỉ không quan hệ, có nhiều thứ từ xuất sinh một khắc này bắt đầu liền bị hạn chế. Đáng tiếc thời gian có chút không kịp, không phải ta cũng có thể cùng sư đệ học một chút kiếm đạo, để cao một chút tỷ số thắng. Quý Ưu nhấp hạ miệng, sư tỷ nói đùa, ngươi dám học ta cũng không dám giáo a. Ôn Chính Tâm nghe tiếng như mày, vì sao không dám dạy? Lục Nhị tiểu thư không phải bị ngươi giáo rất tốt, coi ta là làm nàng chính là. Ta giáo học phương thức, sợ là sẽ phải để sư tỷ cùng ta liều mạng. Quý Ưu khoát tay áo, sư tỷ chuẩn bị cẩn thận chuẩn đi, nói không chừng sẽ có tỷ số thắng. Ôn Chính Tâm lúc này nhìn về phía Quý Ưu, thế gian này không phải tất cả mọi người giống như ngươi, là cái quái gì? Ta ngược lại là rất muốn gặp đến khi Tiên Tông tề tụ, thế ra vào tới, nhìn thấy ngươi xuất kiếm kia bôi biểu lộ, nghĩ đến tất nhiên rất có ý tứ. Sư tỷ quá khen, thua mời ta ăn cơm. Quý Ưu nhìn về phía Tào Kình Tùng, nhưng Tào giáo tập những ngày gần đây không có bạn. Tào Kình Tùng liếc hắn một cái, dâu ria nhịn không được rung động hai lần, ý đến, ngươi mời khách ăn cơm vì sao muốn dùng ta bạn? Ban sư minh đâu? Sư đệ móc chút bạc của mình đi. Rõ ràng trước đó bán pháp y bán nhiều tiền như vậy. Chương 211, kết thúc, 1, chương 211, kết thúc, 1, Thông Huyền cảnh trận thứ 3 thứ 2 chiến, dư thi liếu thủ lôi kết thúc. Nó quanh thân khí lưu du đãng, kéo kiếm ở giữa phiên nhược kinh hồng, một thanh thanh tú trường kiếm vung ra, trực tiếp đem đối thủ đánh rất ra sân. Cùng Quý Ưu lúc trước cái kia đơn giản thô bạo kiếm chạm khác biệt, Dư Thi Liễu rõ ràng cũng đã bắt đầu tiếp xúc thuật pháp truyền thừa, dù chưa đến dung đạo, thần uy cũng không nổi bật, nhưng trong khi xuất thủ huyền diệu lại rất có thượng thức tính. Lại thêm bản thân tư thái liền tốt, liền dẫn tới ngàn vạn chú mục. Sau đó ngày thứ hai, dung đạo cảnh cũng tiến hành đến trận thứ ba cuối cùng một trận. Sai Trạch gặp được đối thủ tên là Phùng Xuân Thu, thân cao mã đại, khí thế mười phần, một thanh thẳng nhận trường đao chán phong chói mắt huyền quang. Hắn mỗi một lần huy động trường đao đều có huyền pháp gia trì, nhấc lên tầng tầng sóng gió, khiến dưới đài người quan chiến đều cảm nhận được một cỗ đập vào mặt bàng bạc áp lực, ép bạch ngọc đài bốn phía khói bụi cuộn cuộn. Sai Trạch niên kỷ còn nhẹ, bởi vì thân là điện chủ cháu ruột mà trực tiếp tiến nhập nội viện, nhìn qua có chút giống đúng đúng thư sinh yếu đuối. Trước hai trận lúc chiến đấu, cái này Sai Trạch còn khuyết thiếu đối chiến kinh nghiệm, ứng đối hơi có vẻ không lưu loát. Nhưng mà nương tựa theo một môn huyền diệu chỉ pháp, hắn một đường đều là lực áp toàn trường, khiến mặt đất kịch liệt rung động, dùng tuyệt đối thực lực đền bù ý thức chiến đấu không đủ. Mà tới trận thứ 5 thời điểm, hắn phát huy đã là không chút phí sức. Ông, một tiếng nhỏ bé rung động thanh âm vang lên, Sai Trạch vung chỉ như gió, tại trong sân đột nhiên bắn ra một đạo chỉ quang, kia chỉ quang cấp tốc cắm vào trong không khí, biến mất vô hình. Ngoại viện đông đảo đệ tử thấy tình cảnh này, phần lớn mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy một trận uy áp đập vào mặt. Nhưng hung đao tấn công mạnh mà đến vùng Xuân Thu, đao thế nhưng trong nháy mắt bị áp chế. Sau đó liền gặp Sai Trạch thân ảnh gào thét, song trưởng thể xuất, cường đại kinh lực đem Phùng Xuân Thu lăng lệ thế công ngạnh sinh sinh bức lui. Phùng Xuân Thu lại lần nữa công bên trên, Sai Trạch lại là một chỉ xuyên thủng mà ra, một chỉ này lực lượng kinh người, đánh cho Phùng trong tay Xuân Thu thiết đao cùng rung động, chỉ có thể đổi công làm thủ. Sai Trạch ngay sau đó lấy một tay phá núi chi thế tấn mạnh đánh tới, trong lòng bàn tay lũng lấy đầy trường quang hà, trực tiếp đem trôi này thiết đao bổ bịch rung động, đến mức Phùng Xuân Thu một trận khí huyết sôi trào. Trải qua va chạm, Phùng Xuân Thu thất bại, thở hồng hộc ở giữa toát ra một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng nhìn đối phương kia không chút phí sức biểu lộ, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Trên thực tế, cái này Phùng Xuân Thu cũng không phải là hạng người vô danh, năm đó cũng là kinh diễm qua ngoại viện người. Không ít người, nhất là trưởng sự các đệ tử đều nhớ, hắn năm đó cảm ứng thiên thư tốc độ viễn siêu dị vãng tiền bối, thậm chí còn từng tại Phương Nam Ba Tông tổ chức dù tiên hội bên trên cầm tới qua thứ tự. Lúc trước cái thứ nhất công lôi Quý Ưu nô chấn, cùng hắn từng là cùng thời kỳ. Tựa như là Ôn Chính Tâm tại Bùi Như Ý mà nói đồng dạng, cái này Phùng Xuân Thu cũng là nô chấn trong mắt nhất theo không kịp thiên tiêu, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại. Năm trận viên mãn, Sai Trạch Vân Đạm Phong khinh liền cầm tới danh lạch. Dư Thi Liễu thì sau đó ba trận bên trong cũng xong thành rồi thắng liên tiếp, tiếng roi trận trận ở giữa, lấy lãnh đạo tư thái đánh bại nội viện ba tên đệ tử. Quá trình chiến đấu xem như hữu kinh vô hiểm, nhưng xác thực không thể tranh luận, cứ thế trưởng lão các nhiều ngày đến nay xanh lét sắc mặt dần dần đẹp mắt một chút. Dung đạo cảnh cái cuối cùng thủ lôi người là Hà Linh Tú, cùng tại Linh Kiếm Sơn giao đấu lúc so sánh, nàng ra pháp gia thân rõ ràng càng thêm phức tạp mà huyền diệu. Mặc dù là vừa nhập dung đạo thượng cảnh, nhưng nó phát ra khí chất cùng Sai Trạch rất có vài phần tương tự, nếu luận mỗi về khí tức đến nói, nhưng thật ra là muốn so Thạch Quân Hạo cùng Tiêu Hàm Nhạn càng làm cho người ta sợ hai thán phục. Mà lại sự nổi tiếng của nàng khá cao, quan chiến đệ tử muốn so người khác hơn, đa số nam tử. Đầu tiên lạc bại tại nó trong tay chính là tên là Tống Thiên đệ tử, nội viện dung đạo cảnh. Sau đó chính là Vưu Hàm Liễu, Vi Huyền. Kỳ thật bọn hắn cũng đều là bị ngoại viện một chút đệ tử từng một mực ghi tạc trong lòng, chỉ tiếp tại thân truyền trước mặt cũng không thể coi là cái gì. Mà thứ tư đứng, ra sân thì là Chính Tâm tiên tử. Hai người đều là sử dụng đạo kiếm, đồng la âm thanh gõ vang về sau, chạy xiết linh khí nháy mắt đụng vào nhau, hai cái dáng người hiểu điệu tại cuồng liệt sóng gió bên trong không đoạn giao phong. Ôn Chính Tâm cũng là đi ra pháp gia thân con đường, khí tức mười phần hùng hậu, để Hà Linh Tú lộ ra khác biệt dị vãng ngưng trọng. Chỉ là trải qua giao thủ xuống tới, hai người đánh có đến có bề, lưới mát chạm vào nhau thanh âm không ngừng. Nhưng theo đối chiến tiến hành, một chút chênh lệch bắt đầu chậm rãi nổi bật ra. Chính Tâm tiên tử ra pháp gia thân kém xa Hà Linh Tú cường đại phức tạp, nhiều lần chống cự cũng không thấy hiệu quả. Mà Hà Linh Tú như vậy tùy thân mà động thuật pháp, đã viễn siêu tại Sở Hà lúc trước sử dụng, nhìn qua khí thế càng thêm rộng lớn. Len ken thanh âm liên tiếp ở giữa, Chính Tâm tiên tử ngự linh khí không ngừng tại thành tiên bạch ngọc đài gào thét, nhiều lần thực hiện lấy kinh khí cường đại, mang theo lôi hỏa tương ứng, vẫn là không cách nào mở ra lại vòng thân phong vũ. Mà Hà Linh Tú thì từng bước ép sát, thế công càng phát ra nhanh chóng, hào quang quấn quanh đạo kiếm hướng phía trước hãi nhiên đè xuống, ông một tiếng ở giữa tử sắc lôi bạo đống nhiên sáng lạ, đụng nhau âm thanh im bặt mà dừng. Ôn Chính Tâm thật sâu nhìn Hà Linh Tú một chút, lao đi trên trán đổ mồ hôi, thở dốc ở giữa đem phấn môi nhấp lại với nhau. Mà sau đó công lôi Thái Đông Thần cũng cùng Chính Tâm tiên tử tao ngộ không sai biệt lắm, tại mấy lần tiến công không có kết quả về sau, bị Hà Linh Tú thế cường công xuống đài. Vị này tự tại điện thân truyền mặc dù là vừa mới phá cảnh, nhưng chiến lược sát thực phi phạm. Cùng một thời gian, Thanh Vân Tiên Hạ vô số thế gia, Tiên Tông cũng đều có quan hệ với Thiên Đạo Hội dự tuyển tin tức truyền đến, cầm tới danh ngạch danh tự cũng từng cái địa bị lan truyền mở. Có chút bên ngoài tông hành động, thế gia hành động, đặc biệt tại Cửu Châu các nơi thu thập lấy tin tức, thay đổi giao lưu, đem việc này lưu truyền sôi sùng sục. Thế gia trong tay danh ngạch, cho dù lại cẩn thận quyết định, kết quả cũng là so Tiên Tông ra càng nhanh. Cho nên sớm tại Thiên Thư góc sân chủ xuất kết quả thời điểm, cái khác dự thi nhân tuyển liền đã dẫn phát một đợt thảo luận, thậm chí liền ngay cả trà lâu tiểu quán lao bản loại này tầng dưới chót, nghe nhiều đều có thể cho người ta nói lên bài đoạn. Dù sao có thể tham gia Tiên Đạo hội dự tuyển, vô luận kẻ bại vẫn là bên thắng, cũng sẽ không là cái gì vô danh nhân vật. Chính Tâm tiên tử lúc trước trận chiến kia đã đánh rất mạnh, thua cũng không tiếc. Kia là tự nhiên, nếu ta cũng có thể cầm tới thân truyền, có thể cầm tới tài nguyên, hôm nay tất sẽ không thua, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, trận kia giao đấu vẫn là ta thắng. Ôn Chính Tâm lúc này đang ngồi ở Thịnh Kinh Thành một tòa trên tử lâu, cũng không có công lôi sau khi thất bại bề bại, ngược lại có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bởi vì cái này kết quả, nàng trước đó liền ngờ tới qua, trận chiến này chỉ là cầu một cái hài lòng thôi. Húng chi năm đó Thiên Phú phi phàm giả, cuối cùng bởi vì cân cước đối cảnh mà lâm uy, cũng không phải chỉ có chính mình một cái. Ban Dương Thư nghe tiếng gật đầu, nghĩ như vậy, cũng là hợp lý. Tao Kinh Tùng lúc này tay cầm menu, liên tục lật qua lật lại, sau đó xoắn suýt sau một hồi chỉ hai món ăn, sau đó đem menu khép lại nhìn về phía gã sai vặt. Gã sai vặt tiếp nhận menu về sau sửng sốt một chút, mới bị nhiều người như vậy. Chỉ cần hai cái đồ ăn. Không, trừ hai cái này không muốn, còn lại đều muốn. Quý Ưu đang ngồi ở bên cạnh hắn vị trí bên trên, ánh mắt bên trong không ngừng mà bắn tung tóe lấy sát khí. Bất quá bởi vì là trước đó liền đáp ứng Ôn sư tỷ, thua muốn mời khách ăn cơm, thế là đành phải chịu đựng, răng va chạm ở giữa phát ra nhiệt tình hiếu khách kéo kẹt tâm thành. Mà cùng bàn ăn trực, còn có Khung Thành, Ngụy chương 211, kết thúc, 2, chương 211, kết thúc, 2, nhị, cùng Bạch Như Long cùng Lục gia tỷ muội. Nghe nói Quý Ưu loại này chỉ có vào chứ không có ra mời khách, Như Long tiên đế ngay cả mông cũng không nhìn liền chạy tới, dù sao cũng là qua thôn này lại không có tiệm này sự tình. Quý Ưu đối bọn hắn cử động như vậy, thầm mắng không có tiền đồ. Ôn Chính Tâm lúc này quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, "Quý sư đệ, hiện tại chỉ còn lại có ngươi, ngươi nhất định phải cầm cái đứng đầu bảng trở về, đi xem một chút kia tiên hiển chứng đạo địa là cái dạng gì, trở về nói cho chúng ta nghe. Vậy ta nếu là thua, các ngươi có phải hay không cũng phải mời ta ăn cơm?" Lục Hàm Yên nâng người lên thần, mời chữ lập tức liền muốn thoát ra, nhưng lại bị chúng quanh mấy người ánh mắt cho hết lại. Quý Ưu náo mạch kín thanh kỳ, trên đường ném mấy khối bạc vụn đều có thể đem hắn câu đi, hắn là thật khả năng vì ăn trực cố ý đi thua, vậy hắn mẹ còn không bằng đem danh ngạch bán đi. Tao Kinh Tùng bày ra một bộ nghiêm gương tốt tình, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, ngươi tốt nhất đừng tự cao, phải biết Thất Đại Tiên Tông người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu vô số, nhất định cẩn thận. Ban Dương Thư nhìn Tao Kinh Tùng một chút, lấy quý sư đệ thực lực, cũng là không cần quá mức cẩn thận. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, ai biết cái khác tiên tông hoặc là thế gia bên trong lại sẽ xuất hiện cái dạng gì quái vật. Lại trách vật, hẳn là cũng không có sư đệ như vậy quái vật. Nghe được câu này, Tao Kinh Tùng suy tư nửa ngày, cuối cùng cũng không thể không gật đầu thừa nhận. Hắn từng tại Ngọc Dương huyện nói qua Quý Ưu phi phàm, cảm thấy hắn có thể đi vào viện, nhưng bây giờ cũng là không ngờ tới hắn có thể đi đến một bước này. Một cái hương giã tư tu, nghĩ ở thế gia san sát tu tiên giới đứng bước góc chân, từ xưa đến nay đều là ít có. Tao Kinh Tùng nhìn mình đồ, phát hiện hắn một mực tại không lên tiếng địa uống rượu giải sầu, lúc trước chủ đề một chút cũng không có tham dự, mi tâm không khỏi nhíu một cái, thiên đạo hội danh ngạch đều cầm tới, còn có cái gì phiền lòng sự tình a? Quý Ưu thở dài, giáo tập không nên hỏi nhiều, loại chuyện này nói ra không có người hiểu. Khung Thành nhìn xem Quý Ưu hồi lâu, suy tư nửa ngày về sau nhịn không được há to miệng. Hắn hẳn là cảm thấy uống say liền không cần trả tiền, quý huynh vốn là như vậy, tiểu xảo nghĩ rất nhiều. Đại thử tiết khí, toàn bộ Thịnh Kinh đều không có trời mưa, cơ hồ mỗi ngày đều là mặt trời chói chang. Chỉ có tại lúc chạm vào tối, thời tiết nóng mới có thể thoáng giảm xuống. Nơi đây, Hà Linh Tú năm tháng, cầm xuống cái cuối cùng dung đạo cảnh danh ngạch, mà thông huyền cảnh cái cuối cùng danh ngạch thì từ cốc trạch đạo cầm tới. Thiên thư ngoài viện viện thành tiên bạch ngọc đài đã nát không còn hình dáng, lít nha lít nhít như mạng nhện đồng dạng vết rách từ trung tâm kéo dài đến vùng ven, trong đó còn có hai cái hố sâu. Một cái là bị chân đạp mà ra, một cái là bị kiếm chạm mà ra. Không có đối chiến ầm ầm rung động âm thanh, không có thuật pháp đụng nhau huyền quang trận trận, ngoại viện đệ tử bao nhiêu đều có chút không thích đứng. Có rất nhiều trong lòng còn có tiếc nuối, có thì là vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó, trưởng sự viện đệ tử từ bên ngoài kéo tới mới đá bạch ngọc, thanh lý lúc trước gạch vỡ, đem cái hố lấp thực, bắt đầu một lần nữa lát thành. Mà ba vị trưởng sự viện trưởng sự thì đem cái này liên tục nhiều ngày giao đấu viết thành án quyển, trình báo nội viện, được đến về văn kiện về sau lại phái đệ tử sao chép, tại một cái dương quang sáng lạn buổi chiều đem nó gián tiếp tại bảng thông báo bên trong. Mặc dù là vây xem toàn bộ hành trình, đã sớm biết thắng bại, nhưng bố cáo này vẫn là gây nên không ít người vây xem. Mắt thấy trên danh sách đều là những địa vị kia cao thượng, gia thế phi phàm danh tự, kỳ thật không ít người đều là có chút hoảng hốt, không biết đây rốt cuộc phải chăng công bằng. Trên danh sách kết quả là một trận chiến tiếp lấy một trận chiến đánh ra đến, mỗi một trận đều từng bị bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng khi những cái tên này bị đặt song song ra thời điểm, bọn hắn nhiều ít vẫn là sẽ nổi lên nói thầm. Thanh Vân Tiên Hạ tài nguyên phân phối là không đồng đều, đây là một chút trẻ tuổi học sinh lần thứ nhất trực quan cảm thụ. Nhất là một chút tiểu thế gia ngoại viện đệ tử, còn có những cái kia từ Phong Châu lấy danh ngạch nhập viện học sinh. Bọn hắn đứng tại bảng thông báo trước, nhớ lại mình góp nhiều như vậy ngày náo nhiệt, lúc này đột nhiên phát giác được chuyện này kỳ thật cùng mình có lẽ cũng không quan hệ, vô luận là bây giờ hay là về sau. Bởi vì phía trên này mỗi một cái danh tự phía sau đều đại biểu cho một cố bọn hắn trèo cao không lên thế lực. Thẳng đến ánh mắt của bọn hắn tiếp tục du tẩu, nhìn thấy thông huyền cảnh kia một cột bên trong cái cuối cùng danh tự. Đây là thông huyền cảnh cái thứ nhất thủ lôi người, nhưng lại bị đảo lại đặt ở cái cuối cùng, bọn hắn cũng không rõ ràng đây là từ đâu mà đến quật cường, nhưng bỗng nhiên cũng làm người ta cảm thấy danh sách này thuận mắt rất nhiều. Nhất là xuất thân Phong Châu lấy danh ngạch nhập viện tử đệ, phản phất nhìn thấy một chùm sáng chiếu rọi đến trong mắt của mình bên trong. Theo cùng nhau chiếu rọi mà đến, còn có kia bạch tí tung bay, đạo kiếm lên xuống thân ảnh. Lúc này, đã có học sinh bắt đầu đối chiếu bảng thông báo sao chép danh sách, dự định gửi về đến nhà báo tin. Thế là tại sau khi công bố danh sách 2 ngày ở giữa, Thịnh Kinh Bưu Dịch trước cửa có thể nhìn thấy vô số nhốn nháo đầu người, xếp đầy toàn bộ phố dài, ngay cả cánh cửa đều suýt nữa muốn bị đập nát.
Phụ trách bưu dịch quan sai nhìn trước mắt người, đau cả đầu, miệng bên trong lẩm bẩm các tiên nhân dày vò khốn khổ, các tiên nhân rộng lòng tha thứ, sau đó luống cuống tay chân xử lý thư. Trong kinh thế gia nhóm là nhóm đầu tiên cầm tới dự thi danh sách, Sùng Vương phủ hậu hoa viên trong lương đình bảy biện một phần, tư tiên giám cũng có một phần. Lúc này Sùng Vương có loại càng ngày càng thua thiệt tâm thái, quả thực giống như là ném cái gì, để hắn cảm thấy mười phần bực bội. Có ít người có thể từ nó thế ra bối cảnh trông thấy một sinh, cái này vẫn luôn là Thanh Vân Tiên nhìn xuống người tiêu chuẩn, rất chuẩn xác. Bởi vì thế gian này có rất nhiều đồ vật, tỉ như năng lượng, linh thạch, cơ hội, bọn chúng cũng sẽ không bởi vì ai thiên phú càng mạnh mà về ai, sẽ chỉ bởi vì ai bối cảnh càng mạnh mà phân đến càng nhiều. Nhưng là, hắn gặp ngoại lệ. Năm đó Thiên Thư Viện có 3 vị hạ tam cảnh viên mãn, Lục gia Thiên Kim, Sở gia Thiếu gia, cái cuối cùng thì bị hắn xem như nhạc đệm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng cái này nhạc đệm lại sẽ như thế kéo dài. Đồng thời, Lục gia tỷ muội cũng gửi một phong về nhà. Các nàng không cần đi bưu dịch xếp hàng, bởi vì linh thạch thương hội tại Thanh Vân Thiên Hạ thiết rất nhiều tư nhân dịch trạm, chỉ là thịnh kinh bên trong liền bao lớn ba khu, vì chính là thuận tiện linh thạch vận chuyển. Phong thư này rất nhanh liền được đưa đến linh thạch thương hội chủ sự đường, Lục gia gia chủ, Linh gia chủ đều đã biết được phần danh sách này. Lục gia mấy năm trước liền tấn thăng làm trăm năm thế gia, đã có tham gia thiên đạo hội danh ngạch, nhưng chọn tới chọn lui luôn cảm thấy không lấy ra được. Như đem bọn hắn Lục gia danh sách cùng cái này Tiên Tông danh sách đặt chung một chỗ thời điểm, cách biệt một trời liền càng thêm rõ ràng. Mà nhất bọn hắn để ý, vẫn là Quý Ưu cái tên này. Tại Thanh Vân Thiên Hạ, sinh ý cùng tu hành vẫn luôn là tách ra. Tiên quyền vĩnh viễn là tối cao cái kia, sẽ không cải biến. Ban đầu ở Tư Tiên giám cùng cái kia Hương gia tư tu gặp nhau lúc, mọi người thân phận đều càng tới gần thương nhân, lẫn nhau đối chọi gay gắt ở giữa, Quý Ưu trong mắt bọn hắn tựa như cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Nhưng này nhìn thấy phần danh sách này, bọn hắn mới ý thức tới đây là kẻ hung hãn. Tiên Tông bên trong quyền lợi đẳng cấp tầng tầng lớp lớp, rắc rối phức tạp. Trường Lão Cát, Ngũ Đại Điện, trong đó vô số cắm rễ ở này thế ra đều tại mưu tính lấy cái này 15 cái danh ngạch, lại còn là bị người cưỡng ép lấy đi một cái. Mà trừ bọn hắn bên ngoài, Phong Châu trước mắt Tam Đại ngoại lai tiên chàng cũng thu được tin tức. Bởi vì sự tình dính đến trưởng lão các mặt mũi, Thiên Thư Viện cũng không cho phép có người khắp nơi nói lung tung. Cho nên rất nhiều người đều chỉ biết kết quả, nhưng cũng không biết được ở trong đó liên quan thời ẩm kiếm, xuất kiếm, pháp ý để, nhận thua trở biến đổi bất ngờ quá trình cụ thể. Nhưng bọn hắn những này tại Nguyên Sinh Địa không tiếp tục chờ được nữa, tu tiên giả rõ ràng nhất, Thanh Vân Thiên Hạ tài nguyên phân phối từ trước đến nay cũng không nhìn cá nhân thực lực. Mà Thiên Đạo Hội tham dự danh ngạch cũng là một loại tài nguyên. Bởi vì cùng cái khác chỉ làm cho cái hư danh tiên hội khác biệt, Thiên Đạo Hội là có thực tế chỗ tốt, dù sao người thắng trận có thể tiến vào tiên hiển chứng đạo địa, lắng nghe rõ ràng nhất thiên âm. Đối Phong Châu tiên trang những người này mà nói, bọn hắn kỳ thật ngay cả xem sẽ tư cách đều không có, càng đừng đề cập dự thi. Nhưng một cái Phong Châu xuất thân hương giả tư tu lại tại vô số người gấp chằm chằm phía dưới cầm tới một cái danh ngạch, cái này khiến rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến hoảng hốt sự tình. Tinh nguyệt luân chuyển ở giữa, bóng đêm đổi sáng sớm. Vị Ưu sớm rời giường rửa mặt, đi theo sau Tiên Thiện Phượng, cho cùng ở tại thần ăn đám người hiện ra một lần luyện thể hậu quả nghiêm trọng, thuận tiện lại một lần nữa tổn thương ví tiền của mình. Hạ tháng xa xa khó đợi, tào giáo tập tạm thời lấy không được mới lương tháng, không cách nào cấp cho Đỗ Nhi. Như Long Tiên Đế về nhà thăm người thân, tạm thời không gặp được. Hắn còn chưa tìm được mới hộ khách, cảm giác sắp đem mình ăn đổ. Lục Hàm Yên ngược lại là nghĩ nuôi hắn, nhưng Quý Ưu sợ ăn người ta miệng ngắn, nàng thật muốn xông sư mình sẽ không tiện cự tuyệt. Quý Ưu dùng cơm trở về, còn không có trở lại tiểu viện, liền thấy trưởng sự viện Văn Tư Viễn ngay tại phải qua trên đường chờ hắn, triệu hắn tiến đến Thanh Phong Đường nghị sự. Nói là nghị sự, nhưng ở Quý Ưu xem ra, hẳn là giảng giải một chút liên quan tới Thiên Đạo Hội sự tình. Bởi vì gần nhất mấy ngày, các tiên tông, thế gia đều tranh đấu ra dự thi danh ngạch, ngang nhau cảnh giới người đều có trở thành đối thủ khả năng. Quý Ưu đem Văn Tư Viễn đưa tiễn, sau đó thay đổi quần áo cất bước đi ra ngoài. Dọc theo đường núi hướng từ trúc thiền lâm sau bên cạnh mà đi, đi qua một mảnh cỏ xanh nhân nhân chi địa, đi hướng Thanh Phong Đường. Bị triệu tập nơi này cũng không chỉ có hắn, còn có Hà Linh Tú các cái khác 7 cái danh ngạch người đoạn giải, mà trước đó trải qua một lần hoặc nhiều lần 6 vị trưởng lão thì là không cần tới. 7 người lúc này ngay tại chuyện phiếm, nghị luận lúc trước trên đài gặp được đối thủ, chuyện trò vui vẻ ở giữa vân đạm phong hình, đã rất có trưởng bối những cái kia tiên phong đạo cốt khí chất. Quý Ưu nghe trong đó tiếng nghị luận đi vào trong đó, liền nhìn thấy mọi người sắc mặt tiêu dung cứng đờ, dừng lại đàm luận. Thiên Đạo Hội dự tuyển xuất hiện qua rất nhiều huyền diệu thuật pháp, khiến vây xem đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn mặc dù một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là được đến cực lớn thỏa mãn. Chưa từng thành tiên trước đó, tu tiên giả cũng sẽ bị thất tình lục dục vây khốn, không thể ngoại lệ, đây là tự nhiên. Nhưng vô luận là ai, ngày đó dùng loại nào thuật pháp, hoa lệ cũng tốt, to lớn cũng được, kỳ thật cũng không bằng Quý Ưu lưu lại kia giản dị bốn kiếm càng làm cho người ta rung động. Cho nên ở trước mặt hắn thảo luận lúc trước chiến đấu, tất cả mọi người có chút không quá tự tại, phảng phất có chút không cách nào mở miệng cảm giác. Sư đệ, nơi này. Hà Linh Tú lúc này đưa tay, hướng hắn vung hai lần. Chương 212, mời chào, 1, chương 212, mời chào, 1. Hà Linh Tú gần nhất mấy ngày quá bận rộn thủ lôi, cầm tới danh ngạch về sau mới thanh thản xuống dưới, nhưng cũng nghe tới trong viện không ít nghị luận, cùng Tiêu Hàm Nhạn nói tới tương xứng. Cầm kiếm, xuất kiếm, pháp y. Nhìn qua một màn kia mặc dù không thể lý giải, nhưng bao nhiêu là tận mắt nhìn thấy, như Hà Linh Tú như vậy chỉ là nghe nói, hiếu kỳ liền càng nặng. Lúc này nhìn quý sư đệ cất bước đi tới, bạch y tung bay, khí tức nội liễm, Hà Linh Tú không khỏi cẩn thận quan sát. Phát giác hắn sát thực vẫn là thông huyền cảnh thượng cảnh tu vi, cũng không biết vì sao, rõ ràng thấp một cái đại cảnh giới, Hà Linh Tú lại có thể từ hắn đi tới thời điểm cảm nhận được một loại đập vào mặt bành trướng chi khí, làm chính mình run sợ. Cái khác 6 người cùng Hà Linh Tú đồng dạng, khoảng cách gần phía dưới đều cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức, cũng không phải là cảnh giới trên lệch chỗ tạo thành, mà là bởi vì một chút cái gì khác. Từ đáy lòng, sau đó phát tán đến thần niệm, từ trong ra ngoài, mà không phải từ ngoài vào trong, không cách nào đốt thanh. Kỳ thật thi dự tuyển kết thúc về sau, mấy người bọn họ đều từng gặp được trận thứ 2 công lôi Lưu Khải Thần, ra ngoài hiếu kỳ hỏi thăm qua hắn chuyện khi đó. Ngày đó trưởng lao các từng nhắc nhở hắn, đối mặt quý ưu chớ phòng thủ, chỉ có tiến công mới có cơ hội, nhưng Lưu Khải Thần cuối cùng vẫn là đổi chém làm cản, đám người hiếu kỳ chính là hắn loại này đông nhiên cử chỉ cứu vì sao. Lưu Khải Thần nói đây không phải là cản. Cản là có lựa chọn hành động, công cùng canh giữ ở tại suy nghĩ chuyển đổi. Nhưng tại quý ưu giơ kiếm một khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là bị con thú khổng lồ khóa chặt, toàn thân đều đang run sợ, ý niệm duy nhất cũng chỉ còn lại có tự vệ. Cho nên xưng là cản là không đối, đây chẳng qua là từ tâm tự vệ cử chỉ. Là bởi vì quý ưu luyện thể, hay là bởi vì cái gì khác? Hắn nói không rõ. Đạo tu một đường có dấu vết mà lần theo, cảnh giới cao thấp nhất là trực quan, nhưng luyện thể thuộc về hại lớn hơn lợi tiểu đạo, tại Thanh Vân Tiên Hạ liền hoàn toàn không có gì ghi chép có thể nói. Lúc này quý ưu đi tới Hà Linh Tú một bên vị trí, vung lên vạt áo giật hạ. Người nơi này hắn phần lớn cũng không nhận ra, ngược lại là cùng ý chí thiên hạ Hà sư tỷ xem như có mấy phần giao tình. Hà Linh Tú thấy nó ngồi xuống, nhịn không được mở miệng nói, ngày ấy tại ta xuất quan, cùng sư đệ tại đường núi gặp nhau, sư đệ nói danh sách này cầm hữu kinh vô hiểm, nhưng ta về sau mới nghe nói, sư đệ nguyên lai chỉ xuất 4 kiếm, cái này cũng cứ gọi hữu kinh vô hiểm. Đích xác hữu kinh vô hiểm. Hà Linh Tú liếc hắn một cái, sao là kinh? Quý ưu nghe tiếng mở miệng, tự nhiên là người khác có kinh, bác giải không hiểm. Còn có thể giải thích như vậy, kỳ thật cũng là lấy xảo, đại khái là người khác cảm thấy ta không thể sử dụng kiếm đạo, đối ta buông lòng cảnh giác, đến mức để ta nhiều hơn mấy phần thời cơ lợi dụng đi, nếu là bọn họ toàn lực ứng chiến, nói không chừng kết quả liền không phải như vậy, đáng tiếc không ai tới thử, không phải liền muốn lộ ra nguyên hình. Quý ưu đem ngày đó kia áp đảo thức thắng lợi đổ cho gặp may, để cho mình lộ ra không có đáng sợ như vậy. Thật giống như Thông Minh Sơn Phỉ ngay từ đầu cấp đường thời điểm đều sẽ đóng vai làm ra vẻ tay không tấc sắc người, lấy thuận tiện đến tiếp sau phát triển hộ khách. Hắn hiện tại nhất ngóng trông có người bỗng nhiên nhảy ra, hô to một tiếng ngươi chàng cái gì chàng, sau đó hê 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 lấy cho hắn một kiếm, giải quyết hắn luyện thể sau sức ăn như heo mà túi tiền khô quắt vấn đề. Bất quá hắn tại Thiên Thư Viện tên tuổi quá thịnh, gặp được như vậy đầu thiết người tỷ lệ rất nhỏ. Đợi đến Thiên Đạo Hội thời điểm, tại cái kia có đại bộ phận người đều không biết hắn hoàn cảnh bên trong, hắn có lẽ liền có thể đụng phải như vậy kích tình rào rạt hộ khách. Quả nhiên, dung đạo cảnh 4 người tự nhiên là không tin. Nếu nói Ngô Chấn, hắn xác thực có khả năng buông lòng cảnh giác, bởi vậy bị một kiếm dấu ngủ. Dù sao lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Quý Ưu không có linh kiếm sơn kiếm đạo, chính là cái con quạ không rằng, nhưng đến tiếp sau Lưu Khải Thần cơ hồ đem điểm phòng ngự đầy, không phải cũng không thể kiên trì đến kiếm thứ tư. Bất quá thông huyền cảnh những người kia, thì như Vương Cao Sầm, Cốc Trạch Đào thì là như có điều suy nghĩ. Ôn Chính Tâm, hiện tại như thế nào rồi? Còn tốt, ngày hôm trước hố ta một bữa cơm, trước mắt còn tại làm từng bước kế địa tục nội đạo tu hành, bất quá Hà sư tỷ, ta Ôn sư tỷ cũng không tính thua. Hà Linh Tú ghé mắt nhìn xem hắn, năm đó nhập viện, hai ta tuổi tác không sai biệt nhiều, lại là cùng thuộc một điện nữ tu, cũng có thể xem như bằng hữu đi, nhưng Ôn Chính Tâm lúc ấy không rõ, thân truyền chưa hẳn chỉ nhìn tu vi, đây cũng không phải là ta có thể chọn. Quý Ưu nghe xong vẫn chưa đáp lại. Hắn thấy Thanh Vân Thiên Hạ cách cục cố hóa nhiều năm như vậy, tại loại hoàn cảnh này phía dưới là cầu không được công bằng. Bất quá gặp được loại sự tình này, hắn vẫn là từ nội tâm bên trong cảm thấy khó chịu. Thật giống như nhìn thấy bách tính liều sống liều chết, đạt được hơn phân nửa lao động đều muốn cung phụng cho trên núi tiên nhân, để bọn hắn có thể tâm vô bảng vụ địa trốn cái này rừng sâu núi thẳm bên trong tu tiên đồng dạng. Dĩ vãng hắn nghe người ta nói, có áp bách tất nhiên sẽ có phản kháng. Nhưng tu tiên giả ở giữa còn có không thể vượt qua thực lực sai biệt, làm sao hướng tiên phàm ở giữa, nhưng vẫn là không có nhìn. Hà Linh Tú gặp hắn không nói, xê dịch một chút thân thể, vòng eo xoay chuyển ở giữa đủ ảng một chút. Nhìn thấy một màn này, Quý Ưu nghiêng mắt suy nghĩ sâu xa, thầm nghĩ ta kia quật cường Ôn sư tỷ vẫn thua chút. Tối thiểu nhất thua một cái C, sau đó trong vòng một canh giờ, trưởng sự viện ba vị trưởng sự đến, cùng mọi người nói liên quan tới Thiên Đạo Hội một chuyện. Thiên Đạo Hội tổ chức địa tại Thịnh Kinh hướng Tây, Trung Châu cảnh nội, một chỗ tên Trung Hưng quận phương Bắc của lớn. Từ thời đại Thái cổ, đó chính là nhân tộc quyền sở hữu. Cho nên Trung Hưng quận có một quá cổ đạo trận, chính là lần này Thiên Đạo Hội địa điểm. Mà trên thực tế Thiên Đạo Hội, kỳ thật cùng người bình thường đối với nó khái niệm cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nó cũng không phải là chỉ có thuần túy đấu võ thi đấu, đồng thời còn có luận đạo đại hội. Luận đạo đại hội là từ các vị trưởng lão tham dự, cùng các đệ tử không quan hệ, các đệ tử chủ yếu tham dự thì là cái này võ cạnh so đấu. Thanh Vân Tiên giới có gần 100 cái trăm năm trở lên thế gia, tăng thêm Tiên Tông, lần này tham dự thông huyền cảnh có chừng hơn 200 người, dung đạo cảnh thì có 100, cho nên sẽ lấy phân tổ thủ lôi phương thức tiến hành. Đấu trường số lượng cùng cụ thể quy tắc tạm thời còn chưa công bố, bất quá nghĩ đến cùng lúc trước phân tổ vì chiến phương thức không sai biệt nhiều. Người dự thi sẽ lập tức bị phân phối đến khác biệt chiến trường, cuối cùng sẽ từ phân thi đấu đài chủ tranh đấu cuối cùng trước 10, là một trận cường độ cao so đấu, tiếp tục thời gian cũng đem vượt quá tưởng tượng. Có người tại giải thi đấu quá trình bên trong phá cảnh, cũng không phải cái gì tôi nghe. Mà căn cứ Thiên Đạo Hội quy tắc, thông huyền cảnh người dự thi cho dù là lâm tràng phá cảnh dung đạo sơ cảnh, thậm chí dung đạo trung cảnh, đều vẫn là sẽ lấy thông huyền cảnh thân phận dự thi. Cho nên gần nhất những năm này, vì tiên hiền ngộ đạo địa tiến vào tư cách, rất nhiều tiên môn tử đệ thậm chí sẽ tại lúc trước cực lực áp chế cảnh giới, đăng tràng liền trực tiếp phá cảnh đem đổi lấy tỷ số thắng. Trường sự viện sở dĩ đem chuyện này lấy ra cường điệu nói, cũng là vì để cho bọn hắn nhiều một chút chuẩn bị. Quả nhiên, thông huyền cảnh dự thi bốn người bên trong, trừ Quý Ưu bên ngoài, sắc mặt của những người khác đều dần dần trở nên có chút nghiêm trọng. Có chút trăm năm thế gia thông huyền, kỳ thật chiến lực cũng là bình thường, tỷ lệ lớn so ra kém tiên tông thông huyền. Ngẫu nhiên phân phối liền mang ý nghĩa mọi người đối thủ cũng không nhất định đều là đồng dạng tiêu chuẩn, mà lại nói không chừng còn sẽ có người gặp được Lâm Thi đấu phá cảnh đến đại cảnh giới tiếp theo người. Thế là tại tần trưởng sự lời nói xong về sau, liên quan tới cái này chế độ thi đấu phải chăng công bằng tiếng nghị luận dần lên. Quý Ưu nghe những cái kia xì xào bàn tán thanh âm, cảm thấy chương 212, mời chào, 2, chương 212, mời chào, 2, rất có ý tứ. Tiên tông bên trong dự tuyển cũng là không công bằng, nhưng bọn hắn đều là đã được lợi ích người, có lẽ trước đây căn bản không quan tâm qua. Tình huống bây giờ trái lại, bọn hắn ngược lại bắt đầu truy cầu công bằng công chính. Kỳ thật cái này cùng Hà Linh Tú lời mới rồi đồng dạng, tại không công bằng thế cục bên trong, chiếm hết chỗ tốt người mới sẽ thản nhiên nói một câu ta cũng không thể tuyển. Mà một khi chiếm hết thế yếu, những người này liền sẽ nói dựa vào cái gì không thể tuyển. Bất quá rất tốt một điểm là, Quý Ưu cảm giác mình sẽ ở Thiên Đạo hội bên trên đụng phải rất nhiều có tiềm lực hộ khách. Mà trừ chế độ thi đấu bên ngoài, trưởng sự điện mấy vị trưởng sự còn căn cứ hiện tại chỗ lưu truyền ra danh sách, cường điệu địa phân tích một chút bọn hắn khả năng gặp được cường hãn đối thủ, cùng có chút có thể sẽ lâm thi đấu phá cảnh người, để đám người nhiều hơn lưu tâm. Hà Linh Tú lúc này nhìn về phía Quý Ưu, liên quan tới có người có thể sẽ lâm tràng phá cảnh một chuyện, sư đệ cảm thấy thế nào? Quý Ưu lấy lại tinh thần, ta chỉ phụ trách xuất kiếm, thắng thua là thiên đạo sự tình. Cũng có chút đạo pháp tự nhiên hương vị. Hà Linh Tú từ trên ghế ngồi đứng dậy, đợi chút nữa chư vị sư huynh đệ muốn cùng đi uống trà, quý sư đệ cùng chúng ta một đạo đi. Quý Ưu nghe tiếng ngửa đầu, ngoại viện còn có chút sự tình, chờ một lúc sắp xuống núi một chuyến. Là linh trà, Trung Châu mấy cái thế gia đưa tới, thả có đoạn thời gian, sư đệ nếu như cảm thấy không sai, còn có thể cầm chút trở về. Từ Thanh Phong đường rời đi về sau, đám người gặp nhau tại Tử Trúc Tiền Lâm bên trong quán trẻ. Đối với mới trưởng sự viện chỗ cáo chi liên quan tới Thiên Đạo hội quy tắc sự tình, đám người nghị luận ầm ĩ, nói cái gì đều có. Mà Quý Ưu đối này cũng không cảm thấy hứng thú, đối trước mặt trà càng cảm thấy hứng thú. Trà này lá là linh trà sơn mà đến, trải qua nhiều năm bồi dưỡng, một chén vào bụng sau liền có thể cảm giác được một cỗ thông thấu khí lưu tại thể nội không ngừng vận quanh. Đây chính là bọn họ những này tiên tông tử đệ mỗi ngày thường uống, đối cái khác người mà nói đã chẳng có gì lạ, nhưng đối Quý Ưu mà nói lại là tiên cung một góc, là nghèo bức không thể gặp đồ vật. Hà Linh Tú lúc này tiến đến bên cạnh hắn, ta tự tại điện có một vị trưởng lao họ Khâu, cùng trưởng lão các không quan hệ, trà này chính là Khâu gia môn hạ sơn trang cung phụng, Khâu trưởng lão có một vị tôn nữ, còn chưa hôn phối. Quý Ưu bưng chén trà, Hà sư tỷ là muốn cùng ta làm mối, chỉ là muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không quen biết một chút. Ta hiện tại bên người cũng còn có mấy cái liên lụy không rõ nữ tử, vẫn là quên đi. Hà Linh Tú liếc hắn một cái, nếu ngươi có bản lĩnh, chính thê vẫn có thể là đàn tông chi nữ, cũng không xung đột. Cái gọi là giáp chi mật đường ngất chi thạch tín, đạo lý chính là như vậy. Có ít người cùng Quý Ưu có thực tế xung đột lợi ích, tự nhiên nhìn hắn không quen, nhưng cũng sẽ có người nhìn ra được hắn thiên phú vô hạn, cảm thấy là một bút không đi nhầm chú. Hà Linh Tú nói cực kỳ huyền chuyện, nhưng biểu đạt ý tứ đại khái là Quý Ưu nên cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ mới là. Cái này linh trà, linh quả, tại dưới đây xem ra khó được, nhưng ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là tục vật thôi. Quý Ưu hiện tại thông qua Thiên Đạo hội thu hoạch được ra trận mời, liền nhìn thấy tự tại điện chỗ đoàn kết gia tộc, tỉ như Hà gia, Tạ Khâu nhà, còn có cái này Khâu gia chờ một chút bao đoàn thế lực cảnh ô lưu. Dù sao theo Hà Linh Tú, Quý Ưu là vô cùng có khả năng tiến vào tiên hiền chứng đạo địa, trở ra nói không chừng có thể sờ đến ưng thiên cảnh cánh cửa. Một cái thông huyền cảnh, có lẽ không đáng vì đó đắc tội chút không quen nhìn hắn trưởng lao thế lực. Nhưng một cái ưng thiên cảnh, thì hoàn toàn không phải một chuyện. Càng mấu chốt chính là, như hắn thật cưới đan tông chi nữ, như vậy tỷ muội ở giữa tự nhiên cũng thành rồi thân quyến quan hệ. Quý Ưu nghe nàng, trong lòng tự nhủ có cái ngạo kiểu tiên tử đệ lấy hắn hậu viện, Nguyên Hải Vi muốn làm chính thê không phải nhìn ta có bản lãnh hay không, mà là nhìn nàng mình có bản lãnh hay không. Quý sư đệ, ngươi cùng trong viện đệ tử khác là không giống. Lấy thiên phú của ngươi mà nói, vốn là không nên chỉ là một cái ngay cả ngũ đại điện đều nhập không được phổ thông đệ tử, Phong Châu Dạ Thành Sơn sự kiện kia, hiện tại cũng không có quá nhiều người quan tâm, ngươi nên vì chính mình dự định một chút mới là. Quý Ưu ngáp một cái, ôm đùi là vô cùng tốt sự tình, tham gia cái dự tuyển tự nhiên cũng sẽ không ngay cả kiếm đạo đều không thể dùng, nhưng vấn đề là ôm vào về sau, chỉ có thể đuổi chạy đi đâu ta liền theo chạy đi đâu. Hà Linh Tú đem chén trà giơ lên bên miệng, ngươi nhớ phàm nhân, ta đây biết, nhưng quan hệ thông gia cũng sẽ không để ngươi khó làm. Thật có chút thời điểm khẳng định sẽ thân bất do kỷ, cho nên vẫn là làm hương giã tư tu càng tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sư đệ là cái quái nhân. Không trách, chỉ là sợ hỏi lại tâm, vẫn có thể. Kỳ thật Quý Ưu mấy ngày nay, thu được không ít gửi thư, cầu kết đạo lữ. Có chút là trong viện sư thì biết, còn có trong kinh thế gia thiên kim biết, bên trong bao hàm bằng diện, cái gì cũng có, so lúc trước đi vào viện lúc chỗ thu được còn muốn kinh bạo. Đương nhiên còn có một chút thư là phụ mẫu biết dùng, nói trong nhà có một nữ nhi, có chi thức hiểu lễ nghĩa, đã đến hôn phối tuổi tác vân vân. Trong đó còn có đại hạ hoàng triều bên trong công chúa, cùng thịnh kinh trùng quanh thế gia thiên kim. Có chút trong thư, còn đặc địa viết đồ cưới danh sách, hoàng kim bao nhiêu, bạch ngân bao nhiêu, ruộng tốt bao nhiêu mẫu, linh thạch có mấy chồng. Hắn điểm này nhược điểm đã sớm không phải bí mật, cơ hồ mỗi người đều muốn dựa vào cái này một quyền đánh trúng hắn tâm ba. Nhưng trên thế giới này, căn bản không tồn tại cái gì ra nước bùn mà không nhiễm. Quý Ưu có một đầu tinh tế thon dài trắng non đùi có thể ôm, lại còn không bị quản chế, tự nhiên không nguyện ý lại đi tuyển một chút bắp chân. Hắn uống vài chén trà, nghe mấy người nhắc tới một phen, sau đó đứng dậy rời đi Tử Trúc Tiền Lâm. Nhìn thấy hắn một bộ áo trắng địa phiêu nhiên mà đi, trong quán trà bỗng nhiên tĩnh một chút, sau đó đám người hướng phía Hà Linh Tú trông lại. Cứ việc không muốn thừa nhận điểm này, nhưng bây giờ Quý Ưu xác thực có đầy đủ đáng giá bị mời chào lý do. Hà Linh Tú suy nghĩ sự tình, kỳ thật cái khác thế gia thế lực cũng suy nghĩ. Thay vào đó người cũng không phục quản giáo. Tại mọi người xem ra, tính cách này nói thật dễ nghe điểm gọi tự cho là thành cao, khó mà nói nghe điểm chính là tự cho mình khá cao. Không có đạo thống, không có truyền thừa, không nhận lôi kéo, tại mọi người xem ra, hắn chẳng qua là không có gặp được lực chỗ không kịp sự tình, mới có thể như thế tiêu sái. Lúc này Quý Ưu đã đi tới Tào Kình Tùng biệt tử, đem liên quan tới Thiên Đạo hội quy tắc cùng bọn hắn nói một lần, cũng gây nên mấy người nghị luận ở Mỹ bất quá bọn hắn cảm xúc, rõ ràng không có những người dự thi kia kịch liệt. Một phương diện là bởi vì bọn hắn không cần ra sân, một cái khác phương diện là bởi vì bọn hắn bản thân đối loại này bất công liền đã hơi choáng. Quý Ưu lúc này đem Hà Linh Tú tặng cho lá trà móc ra, để vào trong ấm trà, một bên hướng về phía nước nóng, một bên còn nói Hà Linh Tú muốn cho hắn làm mai mối sự tình. Tào Kình Tùng đuốt đuốt râu dài mở miệng, cái này Khâu gia ta ngược lại là có nghe thấy, trong nhà nhân số không nhiều, nhưng thực lực tổng hợp cũng tạm được, xem như cái trung tầm trăm năm thế gia, ngươi bây giờ thiên phú như vậy, đã có người đố kỵ, tự nhiên có người mời chào, này cũng không khiến người bất ngờ. Ban Dương Thương nghe tiếng mở miệng, bọn hắn cũng quá coi thường sư đệ, đồng dạng trăm năm thế gia, người ta lục gia nhưng có hai cái, vẫn là tỉ muội. Quý Ưu liếc hắn một cái, không thể nói lung tung được, chỉ là nghiêm sư xuất cao độ quan hệ thôi, ban sư minh làm sao có cùng như Long Tiên Đế một dạng ma bệnh. Ngạch, nói đùa mà thôi. Vậy ngươi có cảm giác hay không đến thả túi tiền địa phương có chút lạnh? Ban Dương Thư giơ lên vẻ miệng, ta mỗi một lần đến Tào giáo tập biệt tử, đều sẽ trước tiên đem túi tiền lưu tại nội viện. Ôn Chính Tâm nghe tiếng mở miệng, sư đệ không rảnh để ý là đúng, Thanh Vân Thiên tạ thế nhà phần lần nhờ thế, bị mời chào thời điểm nói rất hay, nhưng thật kết nhân thân coi như nói không chừng, đến lúc đó ngay cả Phong Châu khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng, bọn hắn Đan Tông còn không giống, dù sao Đan Tông không có chiến lược, quý sư đệ cũng sẽ không nhận lôi cuốn. Tào Kình Tùng đối Chính Tâm tiên tử biểu thị đồng ý, thế gian này dụ hoặc quá nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ ham sâu trong đó, kia Lô Đạt, Lưu Khải Thần đều là như thế, ngươi có thể cùng vi sư một dạng giữ mình trong sạch, rất tốt. Tào giáo tập nói xong giữ mình trong sạch bốn chữ, đột nhiên xách cái mũi vừa nghe, một cỗ hạo nhiên hương trà bỗng nhiên liền chui tiến xoắn mũi, toàn thân thông thấu run một cái. Đây là cái gì trà? Vì sao như thế thơm? A, chỉ là ngửi được liền cảm giác đạo tâm đều tươi sáng không ít, thật sự là huyền diệu. Tào giáo tập gần nhất lại thu lễ. Không có a, trà này lá bao ta đều chưa từng thấy qua. Quý Ưu nhấc lên ấm trà, đem nước trà phân biệt đổ vào ba người trong chén trà, là Khâu gia đưa cho tự tại điện, Hà Linh Tú cho ta lấy ra một chút, nói là linh trà, vì nghèo uống không đến đồ vật. Tào Kình Tùng ba người nâng chén trà lên, một thanh trà nóng vào bụng, nháy mắt cảm nhận được một cỗ linh lưu tại thể nội tăng ra, nháy mắt xông thấu thể nội khí khiếu, trước mắt nháy mắt thanh minh, liền liền đạo tâm đều tùy theo yên tĩnh không ít. Ba người liếc nhau, nhìn về phía Quý Ưu ánh mắt tùy theo trở nên cổ quái. Kỳ thật đổi tưởng những nghĩ, từ Khâu gia nạp cái thiếp thất cũng là không sai, Lục gia mặc dù là có hai tỷ muội, nhưng nói không chừng Khâu gia tiểu thư càng đẹp. Tào giáo tập nói cực phải, mặc dù thế gia đều là một cái bộ dáng, nhưng có câu nói không phải nói a, ngươi có thể ra nước bùn mà không nhiễm a. Đàn tông chi nữ nhìn qua tính cách chuyển chuyển, có chi thức hiểu lễ nghĩa, tất nhiên sẽ hứa ngươi nạp tiếp, mới nguyên ngày ấy không phải liền là dạng này a, ngươi trong sân dưỡng nữ tử, nàng cũng không nói cái gì, còn chung sống mấy ngày không phải. Quý Ưu nhìn xem bọn hắn thái độ chuyển biến phảng phất đổi mặt đồng dạng, nhìn quanh một vòng hậu trước nặng phê bình Tào Kình Tùng, giáo tập là thật không có tiền đồ, như thế chút ít tiểu khảo nghiệm đều gánh vác. Tào Kình Tùng nheo mắt lại, muốn tiền đồ có thể để làm gì, ngươi cho rằng vi sư quả nhiên là giữ mình trong sạch. Không, ta giữ mình trong sạch là bởi vì không có người khảo nghiệm ta. Chương 213, chuẩn bị lên đường, 1, chương 213, chuẩn bị lên đường, 1, có nhiều thứ lần đến qua gặp qua về sau, mới có thể hiểu những người kia qua là ngày gì. Không phải đến lời nói liền sẽ giống như là cả một đời chưa thấy qua hoàng đế Lao Đông, nghĩ lại lớn, cũng chỉ sẽ cảm thấy hoàng đế quốc quốc là kim. Người ta ngay cả ngồi chơi uống trà đều là tu hành, người bình thường lại như thế nào có thể so sánh. Quý Ưu cũng không dám tưởng tượng Thiên Thư viện trưởng giáo qua là ngày gì, đối chịu lao đầu đại nghiệp cảm thấy thật sâu lo lắng. Sau đó, trưởng sự viện bố cáo hạ đạt. Thiên Thư viện đi Thiên Đạo hội lên đường ngày bị định tại đầu tháng 7 lúc, mậu thần ngày. Đến lúc đó khắp thiên hạ tu tiên giả đem cùng nhau hội tụ ở Trung Hưng quận, Trung Tương thịnh hội, chứng kiến Tiên Đạo Sương Long, Trung Niên đại đạo huyền diệu. Nguyên Hải Vi nơi đây gửi tin đến, nói hắn tặng lúa mạch non mọc vô cùng tốt, còn nói mình nghe nói hắn cầm tới danh ngạch sự tình, còn nói mùng 3 tháng 7 sẽ theo tôn cùng nhau đuổi tới Thịnh Kinh, đến lúc đó đem cùng Thiên Thư viện cùng một chỗ tiến về Trung Hưng quận. Đan sư đều không có chiến lực, xuất hành cần phải có người chăm sóc, cùng Thiên Thư viện một đường xuất phát ngược lại không kỳ quái. Mà Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư cũng là dự định đi Thiên Đạo hội tham gia náo nhiệt, thuận tiện đi vì Quý Ưu trợ uy. Như Long Tiên Đế về nhà thăm thân tạm thời chưa về, không biết bị chuyện gì ngăn trở chân, bất quá ngược lại là viết phong thư trở về, nói là muốn theo gia tộc cùng một chỗ đến Trung Hưng quận, đến lúc đó gặp lại. Bùi Như Ý cũng tương tự viết thư cho bọn hắn, sẽ tại không sai biệt lắm thời gian đổi tới, cũng cùng Ôn Chính Tâm hẹn xong chạm mặt chỗ. Như Ý tiên tử đối tu tiên một chuyện là có chấp niệm, không phải cũng sẽ không ép ở lại Thiên Thư viện 10 năm, như loại này đại sự, nàng không có khả năng không trình diện. Thất Đại Tiên Tông sẽ không vì Tào Giáo tập bọn hắn những này tự hành đến đây người quan chiến chuẩn bị chỗ ở, bất quá bởi vì Trung Hưng quận từng nhiều lần tổ chức Thiên Đạo hội, xung quanh khách sạn rất nhiều, liền xem như cả mướn trang viên cũng là có. Bất quá trang viên cái gì, lấy Tào Giáo tập loại này vì linh trà gả ra ngoài đệ tử tài lực đến nói đoán chừng là ở không dậy nổi. Nếu là khách sạn lại bởi vì nhiều người tăng giá, phải ngủ đường cái cũng có nói. Về phần Bỉ U, hắn là dự thi đệ tử, hết thảy sự vụ đều sẽ có người phụ trách, liền không cần lo lắng sẽ cùng Tào Giáo tập cùng một chỗ ngủ ngoài đường. Mà lúc này hắn ngay tại Kiếm Lâm bên trong, tay cầm kiếm gỗ đứng ngạo nghễ tại thúy trúc ở giữa, đối đổ mồ hôi Lâm Ly Lục gia nhị tiểu thư triển khai một lần thời gian dài mặt đối mặt điều giáo. Đối với người khác mà nói, trước mắt lớn nhất sự tình chính là Thiên Đạo hội, nhưng đối nàng mà nói, thu đấu thì càng thêm lửa xém lông mày. Vì ưu không bao nhiêu thời gian đi chỉ điểm nàng, dứt khoát cùng nàng đối kiếm một lần, đem tất cả ma bệnh đều cho nàng điểm ra. Thế là kiêu ngạo nghễ ưỡn lên mông tại trong vòng một ngày bị đánh mấy lần, mặc dù cách váy xa cùng váy lụa không nhìn thấy, nhưng chắc hẳn đã là đỏ bừng một mảnh. Không muốn luôn luôn nhắm mắt theo đôi địa vẽ ta lúc trước hiện ra kiếm thức, kiếm định viễn là thuận buồm xuôi gió lúc mới mạnh nhất, ngươi phải căn cứ mình xuất kiếm quen thuộc hình thành lĩnh ngộ của mình. Vâng, sư minh. Xuất kiếm lại muốn ổn một chút, lên cùng rơi, ra cùng bên trong, mới xem như hoàn chỉnh một kiếm, ở giữa kiếm khí không thể ngừng. Vâng, sư minh. Thân eo còn chưa đủ linh động, có vẻ hơi cứng ngắc, mười phần hạn chế ngươi phát lực, cái này thói quen xấu ngươi ngay từ đầu liền có. Thế nhưng là sư minh, ta cũng không biết nên như thế nào để thân eo trở nên càng thêm linh hoạt. Được rồi, chờ ngươi lấy chồng về sau sẽ tốt. Lục Hàm Yên nghe xong mở to hai mắt, kiếm thức nháy mắt lộn xộn mấy phần, bị trúc kiếm ba một cái đánh trúng nông, nghẹn ngào một tiếng. Lục Thanh Thu lúc này liền canh giữ ở trúc lâm phía tây vì bội bội hộ đạo, nghiêm ngặt thi hành bí ưu đi vào lúc nói tới đừng để người quấy rầy. Lúc này nàng dựng thẳng lỗ tai, nghe trong rừng liên tiếp ba 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 âm thanh cùng thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào đau đớn cùng anh bên trong anh khí sư minh, nhịn không được một trận mặt đỏ tới mang tai. Tào cô nàng, bất quá nghiêm sư đúng là gia cao độ, muội muội mông mặc dù sưng bệnh, nhưng mấy ngày gần đây kiếm thuật sát thực tinh tiến không ít. Lục Thanh Thu ngày hôm trước lại cùng muội muội Lục Hàm Yên đối kiếm một lần, phát hiện muội muội chiến lực đã hơn xa lúc trước, chỉ là thức mở đầu liền để nàng rất cảm thấy áp lực. Quý ưu từng nói qua sẽ không đối ngoại truyền thụ linh kiếm sơn kiếm đạo, nhưng muội muội hiện tại xuất kiếm đã ẩn có kiếm đạo chi thế, càng nghĩ hẳn là Quý ưu đem trừ linh kiếm sơn kiếm đạo bên ngoài sở nội truyền thụ cho nàng. Lại thêm lúc trước liền học xong ngự kiếm thuật, cái này mông bệnh cũng không tính oan. Huống chi muội muội căn bản không làm là trừng phạt, ngược lại cho là ban thưởng. Lục Thanh Thu nghe nửa ngày, nhịn không được hàm răng khẽ cắn, sau đó một mực thủ đến buổi trưa, liền nghe tới trong rừng trúc kiếm khí gào thét đống nhiên đình chỉ. Quay đầu nhìn lại, Quý ưu đã chậm rãi từ trong rừng đi ra, đi theo phía sau gương mặt tường đỏ Lục Hàm Yên, khẽ mím môi đỏ, vừa đi vừa dùng nhẹ tay khẽ vuốt lộc lấy mình khẽ mông. Nên dạy hầu như đều giáo, thu đấu sự tình, liền để Lục Nhị tiểu thư làm hết sức mà thôi. Lục Thanh Thu từ muội muội mông bên trên thu hồi ánh mắt, đa tạ quý công tử khẳng khái thi giáo. Quý ưu liếc mắt nhìn Lục Hàm Yên, nàng hiện tại còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, ngươi nhớ một chút, về sau nhìn chằm chằm nàng luyện thành là, bất quá cũng không cần quá mức khiển trách, nàng bây giờ trình độ đã là không sai, phương cẩm trình rất khó đối kịp. Toàn nghe công tử. Quý ưu đem Lục Hàm Yên hiện tại chỗ thiếu sót từng cái nói cho Lục Thanh Thu, sau đó cùng nó từ biệt, không có lại nhiều lưu, thậm chí cự tuyệt trùng tiếng cơm chưa mời. Lục gia nhị tiểu thư cuối cùng anh ra kia vài tiếng có chút nhượng, hắn sợ bị xông. Hắn là đứng đắn lao sư tới, giáo Lục Hàm Yên phương thức cùng buổi như ý giáo như là một dạng, chủ đánh chính là một cái nghiêm sư xuất cao độ, lại không dễ nhớ, đánh cho đau nhức luôn có thể nhớ được. Như cái này tham ăn nha đầu một ngày mười bữa, nhưng cũng bị đánh cho cần cù hiếu học. Điều này nói rõ đánh đòn giáo pháp là đứng đắn có thể tin, dạy học nội dung cũng là quy phạm nghiêm cẩn. Về phần tại sao lại dạy dỗ cái nghị sông sương nghịch đồ, khả năng duy nhất tính chính là Lục Nhị tiểu thư không phải đứng đắn gì học sinh. Lục Thanh Thu đưa mắt nhìn Quý Ưu rời đi kiếm lâm, nhìn chăm chú hắn áo trắng như phong địa hạ sơn, sau đó nhìn mình muội muội, hôm nay làm sao sai nhiều lần như vậy, Quý công tử đánh ngươi. Đánh ngươi đều đánh ra mồ hôi. Lục Hàm Yên nhìn xem Quý Ưu thân ảnh, trong lòng tự đủ giống như cũng không sai quá nhiều, có chút hẳn là Quý sư huynh đánh lên nghiện cố ý đánh. Lục Thanh Thu thấy muội muội không đáp, lại nghĩ tới Quý Ưu nói đừng quá mức khiển trách, thế là liền chuyển biến ý, nói muốn dẫn nàng đi ăn cơm trưa. Lục Hàm Yên để tỷ tỷ chờ một lát, nàng muốn về viện đổi đầu váy lụa. Lúc này Quý Ưu đã rời đi ngoại viện, Thuận Nhi Sơn thần đạo đi Thịnh Kinh thành, chọn mua vài thứ. Trung Hưng quận cũng là có khung hoa cát, nhưng không có ưu đãi, mà Thịnh Kinh cái này nhất ra tại bị hắn mang hàng về sau, là sẽ cho hắn chiết khấu. Quý Ưu đem vật phẩm chọn mua xong về sau, vòng quanh tay áo đi ra ngoài cửa, dương mắt ở giữa liền bị hơn 10 chiếc linh khí bốn phía xe kéo hấp dẫn, thế là ngừng chân tại trên thềm đá nhìn hồi lâu. Những xe này liễn đều treo cao lấy đại kỳ, phía trên treo lên không đồng dạng thức gia huy. Tịnh Đế hỏa liên phun tại chậu, cửu rượu tinh ngấn bẩn quanh kiếm sắt, âm dương song ngư bám đuôi đụng vào nhau. Mà tại những này treo cao ra huy xe kéo về sau, còn có vô số ngự kiếm lơ lửng thân ảnh đi theo, mỗi một cái đều là tiền phong đạo cốt dáng vẻ, tại đầu đường phiêu nhiên rơi xuống đất. Có phong nhã hào hoa tuổi trẻ công tử, tiên váy bồng bềnh đầu đội ngọc sức tiên môn tiểu thư, còn có chút sắc mặt ngạo nghễ, chắp tay mà đi láo giả, bên hông buộc lấy thép vàng trường kiếm, ngân hoàn bảo đao, giống như thủy triều tràn vào trong thành. Thiên đạo hội tổ chức địa tại Trung Châu, những thế gia chương 213, chuẩn bị lên đường, 2, chương 213, chuẩn bị lên đường, 2, này đều là cách xa nhau rất xa, thế là sớm lên đường. Hành kinh Thịnh Kinh lúc liền định ở hơn mấy ngày, du lịch nghỉ chân. Bởi vì bực này rầm rộ, đông tây hai thành phố mấy ngày gần đây đã bắt đầu đình công, không ít người buôn bán nhỏ cũng sẽ không tiếp tục vào thành, sợ sẽ sơ ý một chút liền va chạm thân phận tôn quý thiên nhân. Mà trong kinh tứ đại tiểu lâu cùng tam đại trang viên mấy ngày nay chốt kiếm, thì xa so với thiên thư viện dự tuyển lúc càng nhiều. Không bao lâu, Quý Ưu liền thấy một đám quan lại quyền quý xuất hiện trên đường, sau đó không người hướng những cái kia đến từ bốn phương tám hướng tiên nhân đi đến, nhiệt tình tiếp đãi, cơ hồ muốn kiếm đủ bách gia chi họ. Thanh Vân Thiên tiếp theo thẳng đều là dạng này, phàm là dính cái chữ tiên chính là đại sự. Bất quá giống như ngày hôm nay hùng vĩ hình tượng, Quý Ưu xác thực chưa từng thấy nhiều. Hắn nhìn nửa ngày về sau từ cánh cửa đi xuống, đón hai cái tại hoa lâu trước tu tiên giả mà đi, sau đó vô ngồi tại phụ cận hai cái ăn mày, mang theo bọn hắn đi thành tây, cho chút đồng tiền để bọn hắn đi địa phương khác chơi. Những này ăn mày không có gì xử thế kinh nghiệm, cũng không giống người trưởng thành như vậy hội thẩm lúc độ thế, thật muốn vào lúc này gây phiền toái cũng không phải quá dễ xử lý. Quý Ưu sau đó quay lại đến đường lớn, đi chưa được mấy bước liền thấy một người trung niên nam nhân, thế là thoáng dừng bước. Trung niên nam tử này chính lôi thôi lết thiết địa đứng tại một tòa dinh thự phía trước, trừng mắt hai mắt nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong có tơ máu trải rộng. Cứ việc nó hai tay giấu ở rộng lớn gấm trong tay áo, nhưng vẫn cũng nhìn ra được run rẩy. Quý Ưu sửng sốt một chút, quay đầu liếc nhìn kia hai tòa không có đầu sư tử đá, sau đó im lặng không lên tiếng hướng phía khung thành trạch viện mà đi. Quý huynh chuẩn bị ngày nào lên đường đi tiên đạo hội? Mùng 5 tháng 7, theo trưởng sự viện một đạo tiến về, Tào giáo tập bọn hắn cưỡi xe ngựa tiến đến, Bùi sư tỷ hẳn là cũng sẽ từ Phong Châu lai ta đại khái cũng là không sai biệt lắm thời gian, theo tư tiên giám xe ngựa tiến về, đến lúc đó còn có thể cùng quý huynh tại Trung Hưng quận gặp nhau. Tiên đạo hội liên quan đến tục vụ có rất nhiều, tỉ như đồ ăn, dừng chân, mở tiệc chiêu đãi cùng sân bãi an bài chờ một chút, tâm bên ngoài không có gì tiên nhân tất nhiên là sẽ không vì này khổ cực, thế là những sự tình này liền rơi vào đại hạ hoàng triều trên đầu. Dĩ vãng vì tiên hội phụ trách đều là thân tiên phái, nhưng năm nay cái này trách nhiệm thì rơi xuống tư tiên giám trên thân. Khung Thành làm tư tiên giám đệ tử, tự nhiên là muốn đi theo đi một chuyến. Bất quá hắn cũng là không cần lo lắng cùng Ngụy Nhị tách ra, bởi vì Ngụy Nhị sẽ cùng mấy cái cung nội công chúa, còn có Sùng Vương phủ Triệu Vân Duyệt cũng sẽ cùng nhau tiến đến tham gia náo nhiệt. Không có trong kinh nhạc tuyến, mập mạp tiểu tử nói không chừng tại khung lang ở giữa liền có rơi. Phong Châu quan đạo kết thúc, còn có thu sự tình hẳn là đều tại Thiên Đạo hội tổ chức trong lúc đó, ta khả năng không dành chiếu khán, những sự tình này liền muốn ngươi nhiều nhìn chằm chằm, nếu là xuất hiện phiền toái gì liền đến cho ta biết, Tào giáo tập cùng ban sư huynh bên kia ta cũng bằng giao, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Khung Thành nghe tiếng ngẩng đầu, Khung Mộ giống như quý huynh đều là Phong Châu người, vốn là nên như thế, quý huynh chỉ cần yên tâm nên chiến là được, có chuyện gì ta đều sẽ ngay lập tức truyền đạt cho ngươi. Quý Ưu liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ sinh sôi không ngừng sự tình ngươi nhăn nhăn nhó nhó, liền loại sự tình này cùng ăn sĩ lực giá nhất dạng. Nghĩ tới đây, Quý Ưu bỗng nhiên dừng một chút, cái kia đậu thượng thư là chuyện gì xảy ra? Khung Thành hơi sững sờ, không xác định mà nhìn xem hắn nói, đậu thượng thư đi tìm ngươi. Không, là ta đang trên đường tới nhìn thấy hắn, ngay tại đậu trước cửa phủ, một đôi mắt trừng cực lớn, giống như là muốn ăn ta đồng dạng, sắc mặt cũng cực không dễ nhìn, giống như là hồi lâu không ngủ đồng dạng. Này cũng không kỳ quái. Khung Thành trầm tư sau một lát mở miệng, mấy ngày trước đây trong kinh có tin báo truyền đến, nói là Đậu Viễn không mất tích, bị tìm về đến chỉ có một vị hắn mang theo trong người nô bộc, còn có một con mang máu tay áo. Quý Ưu nao nao, sau đó mi tâm cao chặt, trong lòng tự nhủ trách không được kia đậu thượng thư sát khí như vậy nặng. Lúc trước từ Tuyết vực trở về thời điểm, là hắn uy hiếp Đậu Viễn không vĩnh viễn không muốn hồi kinh, hiện tại hắn xảy ra chuyện, đậu thượng thư sẽ đem cửu hận thêm tại trên người mình cũng không kỳ quái. Đậu Viễn không trên thân là có chút tu vi, người bình thường hẳn là không làm gì được hắn mới lạ, làm sao lại bỗng nhiên mất tích? Hẳn là bị Tư Tu Sơn phỉ cho cướp, Tư Tiên giám trước mắt đang điều tra, nhưng bởi vì hắn vị tiên nô bộc trốn về sau liền tắt thở, cho nên hiện tại còn chưa tìm được mặt mày. Khung Thành dứt lời ngẩng đầu, hắn lúc ấy đối quý huynh giáp tâm hại người, muốn mượn yêu tộc sứ đoàn chi thủ ám hại quý huynh, có này một kiếp cũng coi là báo ứng tuần hoàn, quý huynh không nên tự trách. Quý Ưu nhấp xuống khóe miệng, cũng không phải tự trách, chẳng qua là cảm thấy ta bây giờ cũng giống cái khác tu tiên giả như vậy, một câu liền có thể muốn người khác một cái mạng. Khung Thành lắc đầu, quý huynh cùng cái khác tu tiên giả nhất định là khác biệt, ta vẫn luôn là cho rằng như thế, ngay cả ta trong ti đồng liêu đều nói, như thiên hạ đều là quý huynh như vậy tu tiên giả, liền thật thái bình. Quý Ưu ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn rất tốt hắn cũng ngăn không được tổng bị trêu chọc, ngươi cũng biết viện bên trong đều đã có người bắt đầu cho ta làm mối, có thậm chí đem đồ cưới đều biết rõ ràng, dù hoặc lớn, ta đối sắc đẹp còn không địch lại, đối như vậy vàng bạc chi vật tất nhiên là không thể hoàn toàn chống cự. Quý huynh không sợ bị Nhan tiên tử đâm chết ta? Là có chút sợ. Khung Thành đưa tay vịn cái bàn, trong tay có lợi kiếm, trong lòng có lương nhân. Nhóm, quý huynh tự nhiên sẽ không bị ngoại vật mê mắt. Quý Ưu liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ ngươi cái này nhóm chữa dùng rất vi diệu a, như thế sẽ phái tử dùng câu quả thực là muốn ta mạ chó. Khung Thành lúc này mở mắt ra, đối quý huynh, Nhan tiên tử sẽ đi tiên đạo hội a? Cái này ta cũng không biết. Quý Ưu vẫn chưa cho Khung Thành nói qua Nhan thư diệp thân phận, nhưng hắn tại tư tiên giám nhậm chức, trong tay bản thân liền có các đại tiên tông quyền tôn, Nhan cái này họ bắt nguồn từ nơi nào không thể gạt được hắn. Bất quá Khung thư sinh vốn là hắn ít có thể hoàn toàn tin tưởng người, coi như hắn biết, Quý Ưu cũng không thấy đến có cái gì. Về phần Nhan thư diệp có thể hay không xuất hiện tại tiên đạo hội, hắn xác thực không tốt lắm nói. Theo đạo lý tới nói, Thiên đạo hội đối tu tiên giới mà nói cực kỳ trọng yếu, Thiên thư viện ngũ đại điện chủ đều sẽ tiến đến, thậm chí còn có người nói trưởng giáo cũng sẽ hiện thân. Như vậy Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cũng là nên xuất hiện. Nhưng đối ngạo kiều tiên tử đến nói, phá cảnh vô cương mới là vấn đề mấu chốt nhất, vấn đề này thậm chí dính đến Linh Kiếm Sơn chỉnh thể an ổn. Có thể phá cảnh một chuyện vốn là huyền diệu vô cùng, hoặc ngắn hoặc dài, đoán chừng liền ngay cả chính nàng đều nói không chính xác mình lúc nào có thể phá cảnh. Bất quá coi như nàng không đi, chắc Uyển Thu cùng Đinh Giao cũng sẽ đi, đến lúc đó hỏi lại hỏi chính là. Khung Thành nghe xong lại hỏi, kia Đan Tông Nguyên cô nương đâu? Nàng có đi hay không? Nàng hôm nay viết thư cho ta, nói là sẽ tới trước Thịnh Kinh, sau đó cùng Tiên Thư Viện một đường xuất phát, tiên hiển chứng đạo địa mở ra tựa như là cần đan sư. Thì ra là thế. Vị ưu tử trong ngực móc ra một bao lá trà, người khác tặng linh trà, lưu cho ngươi, mặc dù ngươi không tu tiên, nhưng sau khi uống xong hẳn là cũng có thể thay tính mắt tinh, khử bệnh duyên thọ. Khung Thành đem lá trà cầm vào tay nhìn hồi lâu, linh tiểu đến là nghe nói qua, nhưng linh trà lại là chưa từng nghe thấy. Đều là quỷ nghèo không thể gặp đồ vật, tao kinh tùng muốn uống ta cũng không cho hắn. Cái này có chút quý giá đi, lại không thu ngươi tiền. Vị ưu sau đó từ Khung Thành chỗ rời đi, dọc theo ngày lặn về phía tây buổi chiều đại đạo hướng về Ni Sơn đi đến. Đi đường ở giữa liền thấy lúc trước những cái kia ra trận tu tiên giả đã ẩn hiện tại tiểu lâu trà tứ phi hạ trệ, lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ cái này cùng quý ưu lúc trước gặp bọn họ biểu lộ là không giống. Bởi vì lúc trước biểu lộ tuy nói cũng có chút hào hứng tăng gọn, nhưng cũng không có như vậy mặt mày hớn hở, cũng không có như vậy mang theo kinh ngạc. Thiên đạo hội là mọi người đều biết sự tình, cũng không có cỡ nào đáng giá kinh ngạc mới là, cho nên căn cứ quý ưu phán đoán, nhất định là phát sinh một chút chuyện khác. Bất quá những thế gia này ra ngoài đều rất cẩn thận, nhao nhao sử dụng ngăn trở thanh âm pháp khí, chưa từng lộ ra phong thanh gì. Thám thính không được quý ưu dọc theo đường núi trở lại Thiên Thư Viện sân môn, đi vào về sau mới phát hiện, trong viện đệ tử biểu lộ cùng mới trên đường nhìn thấy cũng rất tương tự, cũng là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nói không ngừng. Mà lần này, không có những cái kia tùy thân pháp khí ngăn trở, lấy quý ưu nhĩ lực rất rõ ràng địa liền nghe tới bọn hắn đang đàm luận cái gì. Sự tình vẫn là cùng Thiên Đạo hội có quan hệ, nói đúng ra là cùng Dung Đạo cảnh có quan hệ. Trần Thị Tiên tộc hai vị Long Phượng thân truyền muốn tham gia lần này Thiên Đạo hội Dung Đạo cảnh so đấu, mục đích là vì nhập tiên hiển chứng đạo địa, ở trong đó đột phá ưng thiên cảnh. Tiên tông thân truyền cùng cái gì tiên điện thân truyền, tiên các thân truyền cũng không phải một cái khái niệm, cho dù là Hà Linh Tú loại này tại Thiên Thư bên trong viện địa vị cao thượng người, tại nó trước mặt cũng là chênh lệch rất xa. Nhất định phải so lời nói, đại khái chính là ôn sư tỷ cùng nàng ở giữa khoảng cách, thậm chí càng lớn chút. Dù sao tiên tông thân truyền, tương lai là vô cùng có khả năng trở thành một phương trưởng giáo, cũng chấp trưởng thành khí. Nguyên bản liền mạo hiểm vạn phần dung đạo cảnh chiến cuộc, bây giờ có tiên tông thân truyền tham dự, đối với những cái kia dự định cầm tới thứ tự người mà nói tự nhiên là áp lực lớn lao. Đến mức trong thành cầm tới dung đạo cảnh người tất cả đều có chút bất an. Nội viện Hà Linh Tú, Thạch Quân Hạo, Tiêu Hàm Nhạn, Sài Hồ bốn người khi biết tin tức về sau, đều lâm vào ngưng trọng trầm mặc. Bất quá tin tức này mặc dù khiến người kinh ngạc, nhưng bị nhắc tới số lần lại không phải nhiều nhất. Bị nhắc tới nhiều nhất, cũng là nhất làm cho người cảm thấy rung động tin tức, đến từ bờ biển hải, ba phong cùng tồn tại tòa kia Linh Kiếm Sơn. Đương thời có thật nhiều tiên đạo nữ tu, thích xưng mình vì thần nữ, tiên tử. Nhưng chỉ có Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ Nhan Tư Diệp, là thật bị toàn bộ Thanh Vân Đại Lục xem như thần nữ. Đương thời thất đại tiên tông, trừ Thiên Thư Viện còn không có thân truyền bên ngoài, cái khác tiên tông đều đã có thân truyền. Nhan Thư Diệp không phải trong đó lớn tuổi nhất, nhưng vẫn luôn là trong đó tu vi cao nhất, nó thiên kiêu chi tư có thể thấy được chút ít. Mà liền tại hôm nay lúc sáng sớm, một đạo phóng lên tận trời mát lạnh kiếm ngâm phóng lên tận trời, nguyên bản ngay tại trời mưa Linh Châu bị chém ra một mảnh sáng sủa. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ Nhan Thư Diệp phá cảnh xuất quan, đã là đương thời trẻ tuổi nhất vô cương, không có cái thứ hai. Tin tức này là quý ưu tại Tiến Khung Thành tiểu biến sẽ, từ phương Nam Tiên Tông Sơn Hải các mang tới, ngắn ngủi nửa canh giờ cũng đã truyền khắp toàn thành. Tào giáo tập nghe nói rồi sao? Nghe nói, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ tiến vào vô cương cảnh, bực này thiên phú, thật là khiến người ta theo không kịp, thật là hoàn toàn xứng đáng thần nữ Lâm Phàm a. Không phải cái này, ta nói là quý sư đệ nhặt được bạc sự tình. Tào Kinh Tùng vô cùng ngạc nhiên địa quay đầu nhìn lại, hắn nhặt được bạc. Ban Dương Thư thấy thế sững sờ, không có a. Ta vừa rồi từ Thịnh Kinh gửi thư trở về, tại sơn môn chỗ gặp được quý sư đệ, nhìn hắn vui tươi hớn hở, còn tưởng rằng hắn nhặt được bạc. Chương 214, cũng là a đệ sai, 1, chương 214, cũng là a đệ sai. Một, Quý Bắc Trường ở bên trong ngoại viện bên trong vì chính mình kiến tạo hình tượng là cái lãnh ngạo cường đại không bám vào một khuôn mẫu lại trường hợp đặc biệt độc hành ngọc diện công tử, xuất kiếm lăng lệ, hăng hái, có năng lực, còn rất thần bí. Loại kia xuất kiếm chạm dưới người đài, thu kiếm phiêu nhiên mà đi, không có một câu dư thừa nói nhảm tư thái, kỳ thật trong viện có không ít người đều từng âm thầm bắt trước. Nhưng thanh tịnh mà đơn thuần vui vẻ, trên mặt của hắn quả nhiên là không nhiều lắm gặp. Mà liền tại hôm nay, Thiên Thư Viện không ít đệ tử đều nhìn thấy. Kỳ thật Quý Ưu mặc dù ngoài miệng chưa từng nói qua, nhưng đối Nhan Tư Diệp có thể hay không phá cảnh vẫn luôn trong lòng còn có lo lắng. Dù sao nàng đang bế quan quá trình bên trong từng nhiều lần phá quan. Tuy nói trong đó có đến vài lần phá quan đều là vì mình, nhưng kỳ thật cũng mặt bên xác minh nàng xông quan cũng không thuận lợi. Bây giờ biết được nàng phá cảnh tin tức, trải qua thời gian dài lo lắng rốt cục kết thúc. Tao Kinh Tùng lúc này theo Ban Dương Thư đổi tới sân môn, nhìn xem hắn tại buổi chiều dưới ánh mặt trời dương nhẹ khỏe miệng dáng vẻ, bị nó thanh tịnh mà mang theo ấm áp mỉm cười chỉnh một trận hoảng hốt, thế là đối lúc trước suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Quý Ưu nhặt được bạc, không phải mỉm cười sẽ không đơn thuần như vậy mà thanh tịnh. Thái độ. Quý Ưu quay đầu, nhìn về phía hướng nơi đây mà đến Tào Kinh Tùng, ánh mắt sinh ra một tia mờ mịt, trong lòng tự đủ sao là ái đồ. Tào Kinh Tùng đi đến hắn phụ cận thấp giọng, ngươi vụng trộm nói cho vi sư, ngươi có phải hay không dưới chân núi nhà bạc? Cái gì? Tào Kinh Tùng đón bảng vãn sắc trời quan sát hắn một chút, trong lòng tự đủ cái này khỏe miệng độ cong hẳn là có thiên kim. Làm sao Thịnh Kinh trong thành còn sẽ có luận dương ném ngân lượng? Là, mấy ngày nay lui tới thế gia đông đảo, không cẩn thận ném một dương vàng cái gì cũng là không phải quái sự. Tào Kinh Tùng lấy lại tinh thần, đem nó kéo đến một bên, trung hương trấn khách sạn một mực tại tăng giá. Vì đầu ta ra tóc nhà, vi sư cần bạc ở trọ, ngươi nhặt bao nhiêu, cho vi sư một nửa được chứ? Quý Ưu Tiếu Dung nháy mắt phai nhặt đi, ai nói ta nhặt bạc rồi? Ngươi cái này khỏe miệng đều muốn liệt đến sau bên hai, chứ nhặt được bạc còn có thể là bởi vì cái gì? Ưu chỉ là đơn thuần vui vẻ. Quý Ưu nhìn hắn một mặt không tin dáng vẻ nhịn không được thấp giọng, nói thật cho ngươi biết đi, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ phá cảnh, ta cao hứng. Tào giáo tập nghe xong miệng đều lệnh, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ phá cảnh có liên hệ với ngươi à? Lý do cũng không biết biên cái đáng tin cậy điểm. Quý Ưu nhìn xem Tào Kình Tùng, trong lòng tự nhủ chờ sinh cái quý yêu cũng lại ôm trở về đến kia liền biết. Hắn lập tức lên núi, sau đó trở lại trong nội viện, phát hiện Văn Tư Viễn ngay tại trước cửa, sau đó đưa cho hắn một phong thiếp mời, là Lục Thanh Thu đưa tới, muốn mời hắn đi dự tiệc. Hắn cùng Lục gia tỷ muội buổi trưa trước mới gặp, bởi vì sợ bị sông sư không có đi ăn cơm trưa, cơm tối liền càng thêm nguy hiểm. Bất quá tại mở ra thiếp mời về sau, hắn mới biết được mời hắn cũng không phải là Lục gia tỷ muội, mà là Lục gia gia chủ Lục Hùng. Lục gia cùng cái khác thế gia đồng dạng, cũng là dự định đi tham gia Thiên Đạo hội, hôm nay giữa trưa đặt chân tại Thịnh Kinh, thuận đường đến xem nữ nhi. Lục Hàm Yên ban ngày luyện qua kiếm, về viện đổi váy lụa công phu liền gặp được cha mẹ. Một nhà bốn người ở trong viện gặp nhau, chỗ trò chuyện rất nhiều. Lục Hàm Yên cho Lục Hùng hiện ra nửa năm này đến nay sở học, triển lộ ra một loại tới gần tự nhiên kiếm ý, khiến Lục Hùng ánh mắt nháy mắt trở nên có chút phức tạp. Kỳ thật hắn lúc nghe Quý Ưu truyền thụ nữ nhi kiếm đạo sự tình ban sơ, trong lòng là có chút không quá tin tưởng. Nhưng về sau nghe nói nữ nhi lấy kiếm đạo chạm bại Phương Cầm Trình, mới không thể không tin tưởng xuống dưới. Nhưng Lục Hùng không nghĩ tới chính là, nhị nữ nhi vậy mà học được nhiều như vậy, cùng thời gia đối Quý Ưu kiếm đạo thiên phú cảm thấy cảm khái. Lục phu nhân thì là nhìn xem nữ nhi giống như lớn hơn một bằng nông, cùng nói lên Quý Ưu liền sẽ không tự kiềm hãm được gương mặt phiếm hồng biểu lộ, ánh mắt trở nên so Lục Hùng càng thêm phức tạp. Nàng cảm thấy nữ nhi học được, giống như không chỉ là những thứ này. Lục phu nhân nhưng thật ra là nhìn có chút không thái thượng Quý Ưu, bởi vì nàng đối Quý Ưu không hiểu nhiều lắm, chỉ biết hắn là xuất thân Phong Châu Hương gia tư tu. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi hẳn là có thể gả vào càng thêm cường đại, địa vị cao hơn thế gia bên trong. Nhưng Lục gia dù sao cũng là phu quân làm chủ, nàng một cái phụ đạo nhân gia cũng chỉ có thể nghe theo, cho nên cứ việc không thích, nàng vẫn là mang lên mẹ vợ chọn con rể ngạo nghễ, tại Hồng đỉnh lâu ngồi ngay ngắn, tư thái bày cực cao, chuẩn bị suy tính cái này Hương gia tư tu. Nhưng khiến Lục phu nhân ngạc nhiên chính là, nàng không chờ đến Quý Ưu, chờ đến là hắn sắp lên đường, công việc bề bộn mà cự tuyệt đến đây đưa tin. Lục phu nhân trong lòng tự nhủ kẻ này thật sự là vô lễ, hắn sao dám cự tuyệt. Ai biết phu quân giờ phút này cũng không có tức giận, ngược lại một bộ sớm biết như thế cảm giác, làm nàng có loại không biết giá trị cảm giác. Lại nhìn nhị nữ nhi, trong ánh mắt tràn ngập ta nhất định sẽ không cô phụ sư huynh kỳ vọng phân chấn. Kỳ thật Quý Ưu truyền thụ Lục Hàm Yên kiếm đạo là bởi vì cảm thấy Lục gia tỷ bội phẩm hạnh không sai, so Phương Cẩm Trình muốn tốt hơn nhiều, cũng hy vọng hai người bọn họ tại Linh Thạch Thương hội cầm quyền, có thể đối trợ mỏ hậu đại tốt một chút, nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý cùng Lục gia giao hảo. Cho nên cự tuyệt Lục gia, đối với hắn mà nói là không thể bình thường hơn được sự tình. Cái này cùng cự tuyệt Hà Linh Tú không sai biệt lắm, đều là tận lực giữ một khoảng cách để tránh bị người chế. Bất quá Quý Ưu đến cùng đến nói vẫn là cái ấm nam, không hy vọng Phật cô nương ra mặt mũi, cho nên từ chối nhã nhặn đồng thời cho Lục gia tỷ bội lưu lại nói chờ đợi Lục Hàm Yên nhập nội viện, lại tiểu tụ chúc mừng cũng không muộn. Mặt khác, trừ Lục gia mở tiệc chiêu đãi, hắn còn thu được Khâu gia mở tiệc chiêu đãi. Hà Linh Tú lúc trước muốn cho nàng làm mai mối gia tộc kia, hôm nay cũng thuận đường đến Thịnh Kinh. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn còn thu được Chính Tâm Tiên Tử chỗ Ôn gia mở tiệc chiêu đãi. Làm sao ngay cả sư tỷ nhà cũng nhớ thương ta? Quý Ưu trong lòng tự nhủ ta thật là lựa a, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, ngược lại là có thể lý giải, bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy hắn hẳn là có thể tại Thiên Đạo hội cầm tới thứ tự, về sau có lẽ có thể đi vào Ưng Thiên cảnh. Chúng chi to lớn Phong Châu chỉ có hắn một cái thế gia, Tuyết vực yêu thạch cũng là từ trong tay hắn nhập cảnh. Tại rất nhiều thế gia xem ra, đầu tư chuyện này là muốn sớm mới có thể có càng lớn hồi báo. Hắn đem lần lượt mà đến thế gia thiệp mời lui về, sau đó lại đem Ôn gia kia phong cầm tới Ôn Chính Tâm nơi đó. Chính Tâm tiên tử không nghĩ tới nhà mình vậy mà lại lách qua tự mình làm loại này ăn bài, xem hết thiếp mời bên trong cái gì chính vào tuổi trẻ, dịu dàng hiền lành về sau mặt lạnh sinh đỏ, một cước đem hắn đạp ra ngoài. Đang đổ tử. Quý Ưu trong lòng tự nhủ liên quan gì đến ta. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng cao chiếu, Đan Tông lúc này đường xa mà đến, tại sáng sớm đến Thịnh Kinh thành tin tức bị truyền ra, dẫn tới vô số tu tiên thế gia ngừng chân quan sát. Trong tầm mắt, vô số mặc đan bảo đan sư theo vài tòa sơn đỏ khổng lồ một liên đi tới Thiên Thư Viện trước cửa. Trường giáo Nguyên Lê mang theo trong tông 6 vị giải trưởng lão, cùng nữ nhi cùng nhi tử tiến vào Thiên Thư Viện, nhận long trọng tiếp đãi. Không bao lâu, Đan Tông một nhóm liền bị hiện thân mà đến 5 vị điện chủ mời vào Thiên Thư Điện, theo hậu thiên sách trên đỉnh huyền quang trận trận, dẫn tới Thịnh Kinh vô số chú mục. Cái này huyền quang cùng khí tức, đến từ hơn trăm năm chưa từng hiện thế Thiên Thư Viện trưởng giáo. Không ai biết Thiên Thư trong điện trò chuyện cái gì, chỉ biết Đan Tông ở trong đó đợi 2 canh giờ, sau đó được an bài tại Thiên Thư Viện ở lại, ngày mai một đạo lên đường. Nhìn thấy một màn, vô số ở trong thành ở tạm thế gia nhau nhau hướng Thiên Thư Viện đưa lên bài thiếp. Trường giáo tự nhiên rất khó mời được, những cái kia đan chương 214, cũng là A Đệ Sai, 2, chương 214, cũng là A Đệ Sai, 2, tông trưởng lão bởi vì không có chiến lược, cũng hiếm khi ra ngoài, cho nên mời mục tiêu chủ yếu vẫn là Đan Tông đương đại thân truyền, cùng Đan Tông trí nữ. Bất quá, hai người cũng không từng đón lấy bất luận cái gì một phần thiếp mời. Ngược lại là Hà Linh Tú, tại Thiên Thư Điện hội đàm thời khắc, tại an bài của trưởng bối phía dưới cùng Nguyên Thải Vi cùng Nguyên Thần cùng uống trà. Nguyên Thải Vi hôm nay trang điểm rất tinh xảo, đồ trắng làm sa trung đan áo khoác lấy thiên thủy bích dệt lụa hoa vải bồi đế dày, như thác nước màu xanh vòng quanh ngân điệp bảo thoa, cổ tay trắng mang theo một con vòng ngọc, vành hai bên trên còn treo ngân châu hai viên, môi son phấn trang điểm, có chi thức hiểu lễ nghĩa ở giữa mang theo chút xinh đẹp động lòng người cảm giác. Hà Linh Tú nhớ kỹ trước kia Nguyên Thải Vi không phải như vậy, nàng thích nhất mặc chính là đàn tông đan bảo. Dựa theo Nguyên Thải Vi nói, đan bảo là thích hợp nhất luyện đan, những cái kia lụa mỏng loại hình váy áo bó tay bó chân, chỉ là nhìn xem đẹp mắt, nhưng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng là về sau Nguyên Thải Vi liền thay đổi, mỗi lần tới đều trang điểm dị thường tinh xảo. Hà Linh Tú cùng nàng nói vài câu, liền nhìn thấy vị này đàn tông chi nữ luôn luôn hướng vào phía trong viện tiên cư phương hướng đi, trong ánh mắt tràn ngập muốn đi ý tứ, giống như đã không kịp chờ đợi. Nguyên cô nương chờ một lúc nhưng là muốn đi gặp quý sư đệ. Nguyên Thải Vi lấy lại tinh thần, sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía Nguyên Thần, là ta a đệ nhau nhau muốn đi. Nguyên Thần. Hà Linh Tú nhẹ giọng cười một tiếng, tình đầu ý hợp người luôn luôn làm cho người ta háo hức, thấy Nguyên cô nương dụng tâm như vậy, ta cũng là minh bạch quý sư đệ đối Nguyên cô nương vì sao như thế khăng khăng một mực. Nguyên Thải Vi liếc nhìn nàng một cái, khăng khăng một mực. Ngươi không biết. Không biết Hà tiên tử cớ gì nói ra lời ấy. Lúc trước Trung Châu Khâu gia tiểu thư muốn cùng hắn kết bạn, bị sư đệ cự tuyệt, hôm qua Lục gia giống như cũng muốn mở tiệc chiêu đãi hắn, nhà bọn hắn bên trong có hai cái nữ nhi. Tóm lại quý sư đệ cũng không có đi. Sợ là chỉ nhớ ngươi cái này chính thế, sợ ngươi biết chép miệng dâm đi. Hà Linh Tú phối hợp nói, liền nghe tới phốc một tiếng, chân trời lập tức tóe lên một mảnh bọt nước. Nguyên Thần bị nước trà bị nẹn, lúc này chính vô ngực ngăn không được ho khan. Tỷ phu của ta mới không phải cái loại người này, ngươi đừng muốn nói bậy, hắn chỉ là sợ ta tiểu giám chủ A tỷ, không phải ta A tỷ hiện tại cũng muốn sinh. Nguyên Hải Vi cũng không nhịn được cắn môi mỏng, trong lòng tự nhủ cái kia thật chép miệng dâm ngươi còn không có gặp qua đâu, không phải ta đã sớm. Em hay là không dùng chi phí, vô luận là tu tiên giả vẫn là phàm nhân đều thích nghe, Hà Linh Tú cũng là hợp ý. Lại không nghĩ rằng Nguyên Thải Vi phản ứng cũng không như dự liệu bên trong như vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thế gian này nữ tử, yêu chép miệng giấm người không phải số ít, khác nhau ngay tại ở có chi thức hiểu lễ nghĩa cùng tùy hứng làm vậy. Có chi thức hiểu lễ nghĩa người chép miệng giấm tự nhiên sẽ không biểu hiện tại trên mặt, nhưng nếu là nghe nói phu quân chỉ vì mình một người, cũng biết lái tâm, lại không biết vì sao cái này Nguyên cô nương ngược lại không phải là như thế, biểu lộ ngược lại có chút oán trách. Sau đó hai người lại rảnh rỗi trò chuyện hồi lâu, Hà Linh Tú cảm giác Nguyên Thải Vi là thật ngồi không yên, trong lòng giống như chỉ có biết ơn lang biết ơn lang biết ơn lang ba chữ này. Nhìn mình thời điểm lại dẫn ngươi lời nói thật nhiều, ngươi lời nói thật nhiều, ngươi lời nói thật nhiều phàn nàn. Lúc trước Thiên Thư Viện dự tuyển thời điểm, có người nói Quý Ưu chính miệng thừa nhận hắn là đồng tử. Hà Linh Tú vốn đang bán tín bán nghi, nhưng bây giờ ngược lại là không có chút nào tin tưởng, trong lòng tự nhủ cái này đàn tông chi nữ như thế đổi tới, quý sư đệ vẫn là đồng tử liền bái. Lúc này nàng không khỏi nhớ tới Quý Ưu kia lửa nóng thể phách, có chút ao ước Nguyên Thải Vi ăn tốt như vậy. Nguyên cô đương, nếu không hôm nay trà này trước hết hết tới nơi này. Được, kia liền ngày khác lại hẹn đi, dù sao còn nhiều thời gian. Nguyên Thải Vi nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy cùng Hà Linh Tú từ biệt, kêu lên Nguyên Thần, bước chân chậm rãi, không nhanh không chậm hướng phía dưới núi mà đi. Hà Linh Tú không quá quen thuộc một người một mình, uống trà lúc càng thích nói chuyện phiếm, thế là tại nhìn thấy Nguyên Thải Vi sau khi rời đi cũng liền mất đi uống trà hào hứng, uống cuối cùng một chén đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá mới vừa đi tới lối ra, nàng liền dừng bước. Mới không đội không chậm xuống núi Nguyên Thải Vi lúc này đã biến thành rồi một đường chạy chậm, đem sau lưng đệ đệ rơi xuống một đoạn. Là ta đệ nhau nhau muốn đi Nguyên Thần cùng Nguyên Thải Vi vòng qua đường núi, lúc này đã đi tới nội viện tiên cư vị trí. Mắt thấy càng ngày càng gần, Nguyên Thần không khỏi đối Nguyên Thải Vi mở miệng, "A tỷ, lần này ngươi đi gõ cửa đi, là ngươi muốn tới tìm quý công tử, vì sao muốn ta đến mở cửa?" Nguyên Thần đã bất lực phản bác, vừa đi vừa mở miệng nói, "Ta sợ đẩy ra cửa gặp lại tiểu giám chủ A tỷ." Nguyên Thải Vi nghĩ nghĩ sau mở miệng, "A đệ, ngươi có muốn hay không đi Thịnh Kinh thành nghe sách?" Nguyên Thần sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, trong lòng tự đủ ta A tỷ trên thân vị này là ai. Nguyên Thải Vi đôi mắt nhẹ nháy, có chút mất tự nhiên mở miệng, "Nửa năm này ngươi một mực cố gắng nếm thử trưởng không thánh khí, A tỷ hứa ngươi nhẹ nhõm mấy ngày, nơi này là một chút năng lượng." Nguyên Thần há hốc mồm, trong lòng tự đủ ở trên núi thời điểm ngươi thế nhưng là một mực mắng ta vì sao không cố gắng, hiện tại lại biến thành ta quá cố gắng à nha. Nguyên Thải Vi nhẹ nhàng đẩy hắn, "Đi thôi." Nguyên Thần nuốt nước miếng, "Nhưng ta nghĩ tỷ phu, ngươi muốn nhìn A tỷ đối ngươi phát cáo sao?" Nguyên Thần mím thở, cảm nhận được một loại huyết mạch áp chế, lập tức cầm lên bạc hạ sơn, sau đó thẳng đến lúc trước tòa kia quán trà, sau đó nhìn trong quán trà ngay tại hát trống to mập mạp một trận lộn xộn. Quý Ưu lúc này ngay tại thu thập bộ hành lý, cũng nghe liên quan tới Đan Tông đi tới Thiên Thư Viện sự tình. Bất quá hắn cảm thấy Nguyên Thần khẳng định sẽ nhịn không được đến tìm hắn, cũng không có đi góp cái này náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, khiến Quý Ưu dừng tay lại bên trong động tác. Sau đó hắn mặc vào giày, đi đến trong viện kéo ra cửa sân, liền thấy một bộ đôi mắt ánh nhuận hoa dung nguyệt mạo. Nguyên Hải Vi lúc này đang đứng ở trước cửa, nhưng cũng không nhìn cái đầu tiên liền nhìn về phía hắn, ngược lại là nhẹ nhàng hướng trong viện lướt qua, mang theo một bộ nghị thấu tỉ muội nam nhân nhưng có chút lo lắng tỉ muội ở nhà cảm giác. Quý Ưu là biết Nguyên Hải Vi một tới, không có cỡ nào kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy nàng trang dung tinh xảo, không khỏi nhìn hơi nhiều một chút. Xấu, có chút để mắt. Hiện tại ngạo kiều tiên tử không tại, Nguyên Hải Vi muốn nước hiếp ta coi như thúc thủ vô sách. Nguyên Hải Vi lúc này nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt ánh nhuận mà nhìn xem hắn, "Quý công tử, đã lâu không gặp." Quý Ưu lấy lại tinh thần, "Đã lâu không gặp, Nguyên Thần đâu?" Hắn xuống núi nghe sách đi. Thịnh Kinh trong thành liền bị kia Tuyết Thư tiên sinh, lần trước còn bị Nguyên Thần bức cho đổi nghề, nghe cái gì sách? Nguyên Hải Vi nghe tiếng nhìn về phía một bên, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào nghe sách, khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi, bất quá hắn thời điểm ra đi ngược lại là nói, ban đêm sẽ đến. Mắt thấy Đan Tông chi nữ kia mang theo chột dạ biểu lộ, Quý Ưu biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nguyên Thần, hẳn là bị đuổi đi. Quý Ưu suy tư sau một lúc lâu tướng môn rộng mở, tới trước trong phòng ngồi đi, ta tại thu dọn đồ đạc, chờ một lúc cho người pha trà. Nguyên Thải Vi nhẹ gật đầu, khéo léo cùng hắn vào phòng. Trong phòng phủ lên một chương chiếu, trên chiếu là Quý Ưu chuẩn bị mang đi quần áo, vất quá còn không có xếp xong. Quý Ưu đi đến chiếu tiếp tục thu chồng, sau đó lại nói, mới liền nghe tới viện bên trong một trận huyên áo, liền dự đoán đến là các ngươi đến. Chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Thư Điện đón khách đi, cha nói, chúng ta là trừ Ngũ Đại Điện chủ bên ngoài, 3 năm này duy nhất có tư cách tiến vào thần bí khó lường Ni Sơn Thiên Thư Điện người. Quý Ưu nghe xong vui lên, trong lòng tự nhủ chỗ kia dốc tuyết, ngay cả cái thuệ đều không có, nghĩ lên liền bên trên, có cái gì thần bí. Nguyên Hải Vi nhìn trong chốc lát, sau đó đem vớ giày cởi, trần trụi một đôi trắng non chân nhỏ đi tới, tiếp lấy ngồi xổm hạ xuống giúp hắn thu thập, giống như là hầu hạ phu quân đi ra ngoài một dạng hiền lành. Quý Ưu cầm qua nàng xếp xong quần áo sắp xếp gọn, sau đó nhớ tới một sự kiện nói, ngươi trước đó ở trong thư nói, Tiên Hiền Thánh Địa mở ra cần Đan Tông, vì cái gì? Tiên Hiền Thánh Địa vốn là một phương vỡ vụn tiên địa, mỗi lần mở ra đều sẽ rung chuyển, sinh ra vết rách, cần Đan Tông lấy đan thuật tu bổ, ổn định chi tài có thể là tiến bảo. Làm sao tu bổ? Phóng thích đan khí là được rồi. Nguyên lai là dạng này, bổ thiên. Có chút ý tứ. Nguyên Hải Vi lúc này đem Quý Ưu quần dài xếp xong để ở một bên, nhìn qua hắn nhẹ nhàng trước mắt, tiểu giám chủ muội muội hôm qua phá cảnh, dưới núi thật nhiều người đều tại thảo luận, công tử nhưng từng nghe nói việc này. Quý Ưu nhẹ gật đầu, tin tức đã truyền đến Tịnh Kinh. Hai chúng ta cũng đã lâu không gặp, không biết lần này nàng có thể hay không có mặt Thiên Đạo hội. Sẽ đến. Nàng cùng công tử đưa tin rồi. Quý Ưu lắc đầu, không có, nhưng khẳng định sẽ đi. Nhan Thư Diệp phá cảnh về sau vẫn chưa đưa tin tới, Quý Ưu vốn muốn đi Hư Vô Sơn nhìn xem có thể hay không gặp được nàng, nhưng về sau ngẫm lại vẫn là quên đi. Nàng sau khi xuất quan có thật nhiều sự tình phải xử lý, nói không chừng còn muốn hướng Thiên Kiếm Phong phơi bày một ít tu vi. Dù sao ngày mai liền muốn lên đường, tại Trung Hương quận gặp nhau cũng không muộn. Quý Ưu là xác định Nhan Thư Diệp nhất định sẽ đi, bởi vì Ngạo Kiều tiền tử là cái giấm tinh, khẳng định sợ Nguyên Thải Vi so với nàng trước mang, rõ ràng là ba người phim, nàng không có khả năng cho phép mình không có tính danh. Nguyên Hải Vi lúc này chính bị gối trên chiếu, bóng loáng trắng nón chân nhỏ đặt ở nở nàng nông phía dưới, so sánh đáng yêu tiểu xảo. Nhìn thấy Quý Ưu có chút xuất thần, nàng nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, bên ta mới tại nội viện, nghe Hà tiên tử nói công tử gần nhất rất được hoan nghênh. Được hoan nghênh? Thật nhiều thế gia muốn cùng ngươi kết nhân thần. Quý Ưu nghe xong nhẹ gật đầu, là có việc này. Nguyên Hải Vi suy tư một lát, kỳ thật thế gian này nam tử đều là muốn nạp thiếp, công tử hẳn là thật chỉ muốn trông coi một cái. Nghe được câu này, Quý Ưu quay đầu nhìn chằm chằm nàng, trong lòng tự nhủ đây là thay người khác nói, vẫn là thay mình nói. Nguyên Hải Vi nhìn xem ánh mắt của hắn e sợ một chút, cảm thấy mình giống như có chút không biết lễ nghi, liền nghĩ đổi giọng nói chút khác, nhưng còn không có lên tiếng, nàng liền nghe Quý Ưu âm thanh từ bên tai vang lên. Những cái kia thế gian nữ tử chưa hẳn đối ta hữu tình, nhưng ta có đôi khi lại không cách nào làm được thật vô nghĩa, ta chỉ là sợ đến lúc đó thật kết thân, tương lai rất có thể sẽ thụ bọn hắn cả tay, dứt khoát liền không để cho mình cùng các nàng có quá nhiều liên quan, để tránh về sau hung ác không hạ tâm, mà chỉ có thể giảm xuống điểm mấu chốt của mình, làm một chút vấn tâm hổ thẹn sự tình. Quý Ưu ngồi tại trên chiếu, ta thích cùng người nói tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, chính là như thế. Nguyên Hải Vi phát hiện hắn là tại nghiêm túc giải thích, thế là nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc sau một hồi nhìn về phía tay của hắn, bên ta mới nhìn một trận, công tử tay giống như đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Quý Ưu cùng nàng chịu rất gần, nghe tiếng liền ở trước mặt nàng lắc lư một cái tay này tại mới nguyên qua đi liền tốt, nói đến vẫn là phải cảm tạ ngươi, không phải ta cũng lấy không được Thiên Thư Viện dự tuyển. Công tử khỏe miệng cắn bị thương cũng tốt nữa nha. Lần trước bị Thư Diệp muội muội không cẩn thận cắn cái kia. Quý Ưu nhìn nàng hồi lâu, đưa tay méo méo nàng bóng loáng khuôn mặt, trong lòng tự nhủ ngươi làm sao cũng giống như Nhan Thư Diệp học âm dương quái khí. Nguyên Hải Vi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó làm bộ không có việc gì điệu từ hắn nắm bắt, nhưng trong tay quần áo ngược lại là càng chồng càng loạn. Nguyên Thần đối quán trà chống to không hứng thú, lúc này đã điệu xỉu điệu trở lại Thiên Thư Viện, đứng tại Quý Ưu cổng, nhưng không dám vào đi, sợ quấy rầy tỷ tỷ trộm phu đại kế. Chờ đợi hồi lâu, hắn mới nhìn đến A tỷ ra, lúc đó ngay mặt sắc đỏ bừng địa xoa mông, cùng trên núi cái kia lấn thiên diện đệ lãnh khốc trưởng tỷ quả thực tưởng như hai người, để hắn nhịn không được một trận sức sở. Đan Tông đến Thiên Thư Viện là mọi người đều biết, nàng tất nhiên là không thể không cố danh tiết lưu tại nơi này quá lâu. Nguyên Hải Vi đi ra cửa bên ngoài, liếc mắt nhìn đệ đệ, lại quay đầu liếc mắt nhìn phòng phương hướng. Vừa rồi nói lung tung, bị đánh cái mông. Chẳng biết tại sao, công tử kỹ nghệ có chút thành thạo. Chương 215, công cụ đệ, 1, chương 215, công cụ đệ, 1, bàn vãn ngày mùa hè, ngày chìm Tây Sơn. Tinh đấu theo hiện lên màn đêm lộ ra mấy quả, ngọc bàn cũng ở chân trời như ẩn như hiện. Nguyên Hải Vi đạp trên bóng đêm mà về, tiến Thiên Thư Viện an bài trong tiểu viện. Sau đó không nói một lời cùng Nguyên Thần ở trong viện tách ra, về gian phòng của mình. Trên mặt nàng đỏ mặt một mực đã lui, mông vẫn là nóng bỏng. Suy tư một lát, Đan Tông chi nữ đem trên thân váy xa rút đi, lộ ra đường cong chập trùng đồng thể, phong ánh trắng non phảng phất ngọc phấn tạo hình. Nàng hôm nay xuyên kiện bột nước Tịnh Đế liên cái yếm cùng giống nhau màu sắc của lót, suy nghĩ sau một lúc lâu khẽ cắn môi đem quần lót rút đi, nhìn gương từ chiếu. Bên trái mông đã đỏ, phía trên có một cái rõ ràng dấu bàn tay, mỗi một cây đều là Quý Ưu hình dạng. Nguyên Hải Vi đem môi đỏ bị cắn ra dấu răng, xinh đẹp đôi mắt phảng phất muốn tích thủy. Là Quý công tử đánh nha. Dù so ra kém hắn cùng Nhan Thư Diệp lẫn nhau đem miệng của đối phương cắn nát, nhưng giống như cũng có chút cầu thả. Nguyên Hải Vi ánh mắt sợ run, nghĩ đến thừa dịp tỷ muội không đang lén lén đi tìm tỷ muội nam nhân, kết quả bị tỷ muội nam nhân đánh mông cái gì, nội tâm một trận run rẩy. Lúc này Quý Ưu đã đem xếp xong quần áo thu vào chữ vật trong hồ lô, sau đó đem một chút sẽ không mang đến vật thu nhập trong tủ. Lần này đi Trung Châu cũng không chỉ là 10 ngày nửa tháng, làm như vậy có thể tránh vật rơi cho. Sau đó hắn đem áo ngoài bỏ đi, nằm lại đến trong phòng, nấu luyện hồi lâu thần niệm, đợi cho hơi có chút cảm giác mệt mỏi về sau mới quyết định chìm vào giấc ngủ. Xúc cảm rất không tệ. Quý Ưu nhớ tới mới đánh Nguyên Thải Vi cái mông một bàn tay, nhớ lại viên kia nhuận độ cong, cùng một bàn tay đập đi lên mông nhi run rẩy cảm giác, nhịn không được cho ra một phen cực cao đánh giá. Kỳ thật hắn đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc Nguyên Thải Vi kia nợ năng ông. Thật muốn nói đến, hắn đối kia mông kỳ thật so sánh Nguyên Thải Vi còn quen. Ban đầu ở kỳ lĩnh cứu người thời điểm, Nguyên Thải Vi phục linh tức đan giả chết, toàn thân đều là sủi lơ trạng thái, căn bản không có cái gì ý thức tự chủ. Hắn đem nó cong đến trên thân thời điểm, cánh tay của đối phương tự nhiên cũng vô pháp dùng lực ôm lấy, cho nên hắn cũng chỉ có thể hai tay nhỏ mông, trong lúc đó đã sớm sờ qua rất nhiều lần, có khi vì ổn định nàng còn muốn nắm bắt, gặt ra, đối nó hình dạng cùng quy mô so sánh mình còn hiểu hơn. Ngoài ra còn có đan tông dược chỉ một lần kia, hai người bị nguyên thần lừa gạt tiến cùng một cái ao, dù chưa đụng vào, nhưng kia nở nang mông cũng là tại chân của mình ngồi hồi lâu. Lúc ấy Nguyên Thải Vi xuyên quần lót là tơ lụa tính chất, một lớp mỏng manh, xúc cảm cơ hồ đồng đẳng với đều không mặc gì, nếu không hắn cũng sẽ không nhất định phải chờ Nguyên Thải Vi đi mới có thể đi. Quý Ưu nhẹ nhàng khép lại hai mắt, nhắc đi nhắc lại một tiếng hồng nhan họa thủy. Nhất mộng sáng sớm, thẳng đến nắng sớm nhiên sáng đường chân trời, khiến cho phương đông nôn trắng. Hôm qua một trận mộng đẹp, Nguyên Hải Vi so thường ngày đều muốn thảm một điểm, Lục Gia Nhị tiểu thư còn tại xếp hàng, Nhan Thư Diệp ở bên cạnh dẫn theo kiếm, muốn đâm chết hắn. Quý Ưu ngáp một cái, từ trên giường đứng dậy, sau đó rửa mặt, chải tóc, đem búi tóc chỉnh lý tốt, thay đổi thiên thư viện màu trắng tiên bào. Lúc đó, mờ mờ ánh nắng như kim sa vung vãi tại thịnh kinh bên trong, Trường An cùng Đĩnh Hưng đại đạo thượng nhân chiều như dệt, rộn rộn rằng ràng. Tạm tại trong kinh nghỉ chân tiên môn thế gia mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, dự định lên đường, lẫn nhau chắp tay thở dài, trong miệng hàn huyên không ngừng. Một phen thân thiện trò chuyện về sau, đám người lần lượt leo lên xe ngựa, bị khảm nạm pháp khí xe ngựa như là bị gió mạnh lôi cuốn, từ hoàng thành tây môn nối đuôi nhau mà ra, bánh xe cuộn cuộn, hướng phía Trung Hưng quận phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa, bánh xe âm thanh cùng bay lên bụi đất đan vào lẫn nhau, dơ lên đầy trời cuộn cuộn bụi vàng, phảng phất một đầu đốn lượn cự long ở trên mặt đất lao nhanh. Cùng lúc đó, Ni Sơn thần đạo trước cũng đã tụ tập một nhóm lớn xe kéo. Ngựa kéo xe nhi tại lắc đầu đống nhiên vó thời điểm, trưởng sự viện các đệ tử ngay tại xem xét xe ngựa phía trên pháp khí phải trang vận chuyển bình thường. Một mực bận rộn đến giờ tị, trong viện tiến về dự thi đệ tử liền nhao nhao đến hướng phía Ni Sơn thần đạo mà đi. Lúc này Quý Ưu cũng từ nội viện xuống tới, đi hướng sơn môn trên đường liền gặp sớm ở đây chờ đợi Tào Kình Tùng, Ôn Chính Tâm cùng Ban Dương Thư ba người. Cũng không tính từ biệt đi, bởi vì đợi đến Tào Kình Tùng bọn người giới thời gian sẽ tiến về, cuối cùng vẫn sẽ tại Trung Hưng quận gặp nhau. Tào Kình Tùng lúc này nên đến Quý Ưu trước mặt, từ trong ngực móc ra một tờ giấy đưa cho hắn. Đây là chúng ta đến Trung Hưng quận sau ngủ lại chi địa chỉ, ngươi lại cất kỹ. Địa chỉ? Quý Ưu đưa tay tiếp nhận tờ giấy, coi là phía trên viết sẽ là nào đó phố dài bao nhiêu hào đủ đá, không nghĩ tới nhìn kỹ phía dưới phát hiện cái này thật sự chính là cái khách sạn. Bởi vì Thiên Đạo hội tổ chức nguyên nhân, Trung Hưng quận khách sạn giá cả đúng là căng gọn, quả thực là một ngày một cái dạng, nhìn Quý Ưu đều không muốn làm hắn phỉ, muốn thay đổi đi mở khách sạn. Người ta rõ ràng có thể trực tiếp ước, lại còn muốn chuẩn bị cho ngươi cái phòng ốc sơ sài ở, ngươi nói thần không thần kỳ. Cho nên hắn lúc trước sở liệu quả nhiên không sai. Tào giáo tập tại Thiên Thư Viện mấy chục năm tất nhiên có chút tích xúc, mới vẹn vẹn bị nhiệt đổ vơ vét một năm làm sao có thể một nghèo hai trắng. Nhất là Tào giáo tập hiện tại vẫn là kim cương bất hoại đồng tử thần, nói không chừng đệm chăn phía dưới còn ẩn giấu trước kia để giành được lao bạc vốn, nghĩ đến hẳn là khá hậu hĩnh. Quý Ưu nhìn về phía Tào Kình Tùng, có loại muốn cho hắn dưỡng lao xúc động. Tào Kình Tùng nheo mắt lại, cảm giác được một cỗ chức nghiệp khí tức tại ngao ngoe muốn động. Trước mặt mọi người tự nhiên không thể để cho người ổ đại hiếu, Quý Ưu cất kỹ tờ giấy sau đó nhìn về phía bọn hắn, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Tào giáo tập, chúng ta Trung Hưng quận gặp lại. Tiểu tứ nhi từng bộ, nhanh đi đi. Ban sư minh, thuận buồm xuôi gió. Ban Dương Thư nhẹ gật đầu, sư đệ an tâm tranh tài chính là, lớn tiếng khen hay sự tình giao cho chúng ta. Quý Ưu nói xong lại quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Tâm, sư tỷ, Trung Hưng quận thấy. Ôn Chính Tâm gương mặt từng đỏ, đi thôi, nhà ta nếu là lại mời ngươi đi dự tiệc, ngươi trực tiếp cự tuyệt là được. Quý Ưu biết nàng nói là Ôn gia an bài hai người bọn họ sinh sôi không ngừng sự tình, trong lòng tự nhủ ta đều không ngại, Ôn sư tỷ còn để ý không nhẹ, hắn quay người đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước liền gặp Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên. Hai người bọn họ không phải từ Thiên Thư Viện ra, mà là từ bên ngoài trở về. Bởi vì Lục gia hôm nay sáng sớm cũng rời giường đi Trung Châu, các nàng vừa mới đưa tiễn phụ mẫu, lúc này liền tới đưa tiễn Quý Ưu. Thiên Đạo hội náo nhiệt các nàng tạm thời không đi tham dự, bởi vì thu đấu ngay tại Thiên Đạo hội sơ kỳ, Lục Thanh Thu muốn nhìn xem muội muội thủ thắng, sau đó nhất mới có thể đi nhìn một chút. Quý Ưu lại một lần dặn dò Lục Hàm Yên phải thật tốt cố gắng, lên đài cần có tự tin, nhưng xuất kiếm lại chớ khinh địch, bị Lục Nhị tiểu thư một mực ghi tạc trong lòng. Sư Minh, chúc ngươi bách chiến bách thắng, Hàm Yên cũng nhất định sẽ không cô phụ sư Minh kỳ vọng. Mượn sư muội cắt luôn. Kỳ thật ngay từ đầu học kiếm, chỉ là vì thu đấu, nhưng chậm rãi phát hiện mình là thật thích kiếm đạo, cho nên đợi sư Minh trở về, Hàm Yên còn muốn cùng sư Minh học kiếm. Quý Ưu trong lòng tự nhủ ngươi kia là nghĩ thích kiếm đạo à, ngươi cụ thể thích gì ta liền không nói ra ngươi. Lúc này Ni Sơn thần đạo phía dưới đã tụ tập không ít người, ba thành là thiên thư bên trong viện đệ tử dự thi cùng trưởng sự các tùy hành đệ tử, còn có ba thành là đan tông đan sư, mặt khác bốn thành thì là đến từ các loại địa phương người vây xem. Vì ưu từng cấp mà xuống, rất nhanh liền thấy Hà Linh Tú, Thạch Quân Hạo bọn người. Tiên điện này thân truyền cùng thân truyền hậu tuyển tất cả đều một bộ hào hứng cao trạng thái, Đàm Tiếu Phong thanh ở giữa anh tư tất hiện. Nguyên Hải Vi cùng bọn hắn đang chương 215, công cụ đệ 2, chương 215, công cụ đệ 2, đứng cùng một chỗ, tán gẫu cái gì, mang trên mặt đoàn trang điểm tinh ý cười. Hà Linh Tú là mặt hướng Quý Ưu đứng, lúc này vừa nhấc mắt liền thấy nàng, cười yếu ớt một tiếng hướng trước người Nguyên Hải Vi nhắc tới một câu. Nguyên Hải Vi lập tức quay đầu liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại cấp tốc quay lại, tại nguyên chỗ duyên dáng yêu kiểu hồi lâu sau bỗng nhiên hướng đông rời bước, cùng bên cạnh Vương Cao Sầm cách xa chút. Kỳ thật nàng cùng Vương Cao Sầm chỗ cách vốn là đã đủ xa, nhưng một bước này lại là nhiều tránh ra một cái thân vị quá khứ. Quý Ưu sau đó đem ánh mắt nhất chuyển, lại nhìn thấy Nguyên Thần. Nguyên Thần lúc này đang đứng tại một cỗ cao lớn cạnh xe ngựa, như là một vị chồng coi trạm gác vệ sĩ, ánh mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn đến Quý Ưu về sau lập tức đưa tay vung tay. Quý Ưu thấy thế đi tới, đưa tay vô vô đầu của hắn, nghe nói ngươi tối hôm qua đi nghe sách rồi. Nguyên Thần há to miệng, đúng, nghe sách. Được a, đến tiên thư viện không trước gặp ta, ngược lại là cùng thuyết thư tiên sinh thân nhất. Đến, nói cho ta nghe một chút, tối hôm qua đều nghe cái gì sách? A tỷ thiết quyền. Quý Ưu liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ đoạn này chưa từng nghe qua, mảnh lắm điều. Nguyên Thần nhìn xem Quý Ưu ánh mắt, có chút chột dạ đem ánh mắt phiết đến một bên, lẩm bẩm tỷ phu ngươi nhìn, hôm nay ngươi thơ làm, sau đó trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Hắn cảm thấy mình xác thực rất oan, bởi vì hắn ngay từ đầu chính là sùng bái Quý Ưu mới hy vọng cùng Quý Ưu trở thành người một nhà. Nhưng mình lại không thể gả, chỉ có thể tác hợp hắn cùng A tỷ. Khi đó A tỷ trong lòng hắn chính là cái công cụ tỷ, mà tại suy nghĩ của hắn bên trong, đợi đến tỷ phu cưới A tỷ về sau, liền có thể cả ngày mang theo hắn pha trộn, ban ngày hành hiệp trưởng nghĩa, ban đêm nói một chút cố sự, ban ngày hành hiệp trưởng nghĩa, ban đêm nói một chút cố sự, quả thực là cuộc sống thần tiên. Nhưng theo A tỷ thật bắt đầu động tâm về sau, hắn dần dần có chút minh bạch, chuyện này cùng mình nghĩ căn bản cũng không đồng dạng. A tỷ người này, qua sông đoạn cầu kỹ nghệ so với nàng luyện đan còn lợi hại hơn, hiện tại đừng nói ban ngày hành hiệp trưởng nghĩa, ban đêm nói một chút cố sự, hơi vừa xuất hiện liền có đứng trước A tỷ thiết quyền phong hiểm. Nhưng rõ ràng là ta tới trước, vì cái gì ta trở thành công cụ? Nguyên Thần mười phần không phục, nhưng từ nhỏ bị Nguyên Thải Vi giáo huấn không dám phản kháng, chỉ có thể chạy xuống khuất nhục nhiệt lệ. Quý Ưu lúc này bỗng nhiên cảm giác toa xe khẽ động, Nguyên Thải Vi đã cùng Hà Linh Tú bọn người nói chuyện phiếm trở về, không nói một lời tiến trong xe. Thấy thế, Quý Ưu vô vô Nguyên Thần bả vai, ra hiệu hắn lên xe, sau đó vén lên và áo tiến vào toa xe. Đan Tông theo Thiên Thư Viện một nhóm tiến về Trung Châu vốn là vì trên đường có thể có được chiếu ứng, Quý Ưu là đến chiếu khán thân truyền tỷ đệ, cho nên chuyến này một ngày một đêm đều muốn cùng Nguyên gia tỷ đệ cùng một chỗ ngồi chung xe ngựa. Xe ngựa này so dịch trạm chỗ thuê phải lớn nhiều, có một trương bàn trà, hai tấm giường nhỏ cùng một con tông tủ gỗ, tương đương với một gian nho nhỏ phòng, chỉ bất quá cao độ thấp một chút, cho nên không có ghế, mà là cửa hàng lem dày tấm thảm. Quý Ưu đẩy ra màn cửa, liền thấy Nguyên Thải Vi đã cởi xuống mớ giày, đang ngồi ở trong xe, nhìn thấy hắn sau gương mặt có chút ửng đỏ. Buổi sáng, mông sưng, còn có chút nóng bỏng hơi đau. Quý Ưu lúc này đem giày cởi, đi đến thảm giày, sáng sớm bắt đầu ăn điểm tâm rồi sao? Nguyên Thải Vi lấy lại tinh thần, ăn, là Thiên Thư Viện ăn bài, cơm nước xong xuôi lại cùng cha đi gặp một số người. Tiếp theo bị đưa đến nơi này, ta ngược lại là không nghĩ tới Thiên Thư Viện sẽ an bài ta và các ngươi tỷ đệ ngồi chung. Trưởng sự viện nói chúng ta vốn là tương đối quen thuộc, trên đường có thể tương hỗ chiếu ứng, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, ta liền đáp ứng. Vì ưu nhịn không được thầm nghĩ một tiếng, thầm nghĩ chuyến này một ngày một đêm, Đan Tông thật đúng là yên tâm. Bất quá không yên lòng cũng không có cách, mông đều bị hắn đánh. Nhưng hắn không biết là, Nguyên Hải Vi nhưng thật ra là chủ động yêu cầu, nàng không thể tiếp nhận cùng á đệ bên ngoài người ở cùng một chỗ quá lâu, nhưng cùng Vi ưu là được rồi. Vì ưu đem trên thân áo ngoài cởi, treo đến toa xe áo cầu. Ở trong đó quan sát một vòng sau hơi xúc động, thật đúng là lớn à, chẳng phải là làm cái gì đều được. Quý công tử trước kia không có ngồi qua, chỉ ngồi qua loại kia tiểu nhân, có giường còn là lần đầu tiên gặp, là muốn trên xe qua đêm. Nguyên Hải Vi sắc mặt đỏ bừng, giường là cho còn nhỏ khế dùng bình thường sẽ không dùng tới qua đêm, bất quá dòng này chính không ngừng, sợ là muốn ở đây ngủ một hồi. Quý ưu ánh mắt lúc này đống nhiên bị góc tường một cái chậu hoa hấp dẫn, ánh mắt thuận chậu hoa, dễ cây theo thứ tự dương lên, ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc. Bởi vì tại tráng kiện dễ cây phía trên, hắn nhìn thấy một viên kim vàng sắc đông lúa mạch. Đông lúa mạch tự nhiên không phải cái gì hiếm lạ chi vật, bây giờ Phong Châu khắp nơi đều là, tùy tiện một chảo chính là một thanh. Khiến người kinh ngạc chính là cái này đông lúa mạch thể tích, so hắn cánh tay còn thô, chiều dài liền như là nàng cánh tay đồng dạng. Hắn lúc trước từ Phong Châu trở về, là cho Nguyên Thải Vi mang chậu hoa cùng mạch loại, nhưng vô luận cái nào chủng loại lúa mạch cũng không nên trưởng thành cái này quỷ bộ dáng mới đúng. Quý ưu không người đi đến toa xe nơi hẻo lánh, một mặt rung động địa nhìn nó hồi lâu, ngươi đây là làm sao trồng ra đến? Nguyên Thải Vi dương mắt, ừm, chính là dựa theo công tử nói phương pháp loại. Quý ưu ha to miệng, ngươi có phải hay không đem ta để lại cho ngươi hạt giống loại chết, sau đó lại đổi cá biệt chủng loại, ta tiểu học có thể học qua. Công tử lưu cho ta hạt giống ta tự nhiên là hảo hảo bồi dưỡng, làm sao lại bỏ được đổi đi? Chẳng lẽ ta thật là cái nghề nông thiên tài? Hắn đánh giá cái này gốc lúa mạch non, trong lòng tự nhủ nếu là Phong Châu đông lúa mạch đều như thế lớn, kia Phong Châu bách tính há không phát đạt? Đúng vào lúc này, Nguyên Hải Vi từ trong bọc móc ra một con bình nhỏ, kỳ thật trừ công tử dạy phương pháp, ta còn hơi thì chút mập. Quý ưu nhịn không được liếc mắt nhìn, cái gì mập? Chính ta làm một chút phân bón, dùng một chút linh chi cỏ. Sâm có tuổi cái gì? Quý ưu sững sờ hồi lâu sau nhìn xem nàng, ngươi dùng loại vật này dưỡng một gốc lúa mạch. Nguyên Hải Vi không cảm thấy có cái gì, cái này gốc lúa mạch non đối nàng mà nói kỳ thật muốn so những dược liệu kia càng thêm chân quý, nàng thu được hạt giống thời điểm mỗi ngày ngóng trông nàng nảy mầm, sợ hai lớn lên so Nhan Thư Diệp gốc kia nhỏ. Bất quá một câu nói kia cũng trực tiếp đánh nát Quý Ưu muốn lớn diện tích trồng trọt ý nghĩ, dùng thứ này làm phân bón, cũng chỉ có Đan Tông có thể ra được. Quý Ưu sờ sờ cái này bông lúa mạch, sau đó khôn ngoan cảm giác nghi hoặc địa quay đầu nhìn về phía ngoài xe, Nguyên Thần làm sao còn chưa lên? Nguyên Hải Vi ngẩng đầu lên đến, a đệ trên xe không sống được, mỗi lần đều là ra đến phát mới có thể lên xe, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Không biết lúc nào xuất phát, uống trước chén trà đi. Nguyên Hải Vi nhìn xem hắn ngồi xuống, vô ý thức rụt rụt chân bóng chân ngọc, muốn để hắn ngồi gần một chút. Động tác càng biến có đôi khi sẽ dẫn đến tư thế ngồi phát sinh biến hóa, vị này đang tông chi nữ tại chuyển một chút sau nhịn không được phát ra tê một tiếng, đẹp mắt mi tâm tùy theo nhăn lại, thính thai có chút hiền phấn. Hai người hôm nay một bộ cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ, lẫn nhau xưng công tử tiểu thư, để người khác xem ra còn tưởng rằng không phải rất quen dáng vẻ. Nhưng chỉ có hai người bọn họ biết, hôm qua bảng vãn nào đó nữ thế nhưng là bởi vì nghịch ngợm thế nhưng là bị đánh cho một trận cái mông. Quý Ưu khoanh chân ngồi xuống sau mở miệng, hôm qua có phải là đánh nặng chút? Nguyên Thải Vi bưng chén trà nói khẽ, hôm qua là Thải Vi không đúng. Vậy ta cũng không nên đối ngươi vô lễ như thế, ngươi dù sao cũng là nữ tử, hôm nay ngâm lại quả thật có chút cản rỡ. Không có công tử cùng dám chủ muội muội cắn miệng ba cản rỡ. Quý Ưu nghe được câu này quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong dần hiện ra một vòng dò xét. Nguyên Hải Vi nhìn thấy nét mặt của hắn về sau cắn môi, đem nửa bên phả y mộng bên cạnh ra, hôm qua đánh xong, mông đều sưng, hôm nay có thể hay không đổi một bên đánh. Quý Ưu nhìn nàng nửa ngày, đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, được rồi, lần này trước không đánh. Vì sao không đánh rồi? Hai bên đều đánh, xe ngựa này còn thế nào ngồi? Nguyên Hải Vi trong lòng tự nhủ ta có thể nằm sấp. Đúng vào lúc này, ngoài xe ngựa chuyển đến Nguyên Thần thanh âm, "A tỷ, giống như muốn lên đường, ta bây giờ có thể lên xe ngựa sao? Ta cảm giác dùng chân truy hơi mệt." Nguyên Hải Vi, "A tỷ." Nguyên Hải Vi thẳng người thân, "Ta khi nào nói qua không để ngươi bên trên?" Nguyên Thần sau khi nghe xong rụt cổ lại, như một con chim cút một dạng tiến vào lập tức trên xe, có chút hốt hoảng nhìn về phía Quý Ưu. Quý Ưu nhìn Nguyên Thần một chút, quay đầu nhìn về phía Nguyên Hải Vi, "Ngươi cũng không cần quá hùng, lần này ra lại không có như vậy trách nhiệm vụ, để hắn hảo hảo bưng lòng một chút đi." Nguyên Hải Vi nghe xong nhìn nhấp ý miệng, "A tỷ về sau sẽ đối ngươi tốt một chút." Nguyên Thần nuốt nước miếng, trong lòng tự đủ cái này so đánh ta còn đáng sợ hơn a, sau đó âm thanh run rẩy địa mở miệng, "Tỷ phu, ta cái kia, ta đi xuống trước, ta đi cùng sư huynh cùng một chỗ ngồi, bọn hắn cái kia lớn." Nhìn xem Nguyên Thần nhảy xuống xe, hai người đồng thời rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, Nguyên Hải Vi nhịn không được nhìn về phía Quý Ưu, "Kỳ thật ta không hung." Còn nghi vấn, "Thật không hung?" "Không tin." "Chính là không hung." Nguyên Hải Vi nhìn xem hắn, trong lòng tự đủ ngươi đánh ta cái mông ta đều không có hùng, muốn đổi người ta đã sớm ngọc thạch câu phần. Đúng vào lúc này, thân xe bắt đầu một trận lắc lư, lập tức chính là một trận hô hô lạp lạp tiếng vó ngựa. Dưới ánh mặt trời, Thiên Thư Viện cùng đàn tông đội xe bắt đầu quần quần tiến lên, cùng lúc trước rời đi những cái kia thế gia đồng dạng, từ hoàng thành tây môn mà ra, sau đó dọc theo một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên bay về phía trước chỉ. Quý Ưu lúc này đem chiếc mua địa đồ lấy ra ngoài, dọc theo lộ tuyến nhìn một lần, liền thấy Nguyên Thải Vi ngay tại cho hắn châm trà, tựa hồ là vì biểu hiện mình rất hiền lành, cũng không hung. Đem nước trà ngược lại xong sau liền ngồi xuống, an tĩnh canh giữ ở một bên, một bộ hiền lành thê tử dáng vẻ. Nguyên Thần ngồi xuống chiếc xe ngựa kia là trong tông sư Minh ngồi, liền tại bọn hắn sát vách lệch sau một chút. Mà theo xe ngựa bắt đầu đi chỉ, có khi sẽ chậm một chút, có khi thì sẽ mau một chút. Cho nên hai chiếc xe ngựa có mấy lần là ở vào song hành trạng thái, lại có là ngày mùa hè Trung Châu nhiệt độ khá cao, những này xe ngựa cơ bản đều là đem rèm đẩy ra, thế là Nguyên Thần rất rõ ràng địa liền có thể nhìn thấy A tỷ bộ kia nhu thuận dáng vẻ. Trên thế giới có hai cái A tỷ, một cái là lấn tiên diện đệ A tỷ, còn có một cái tại tỷ phu trước mặt trang tiểu bạch thỏ A tỷ. Cùng hắn tùy hành đan tông sư huynh đệ cũng có thể thoáng nhìn một màn này, trong lòng bao nhiêu đều có chút không quá dễ chịu. Nguyên Hải Vi cùng Quý Ưu sự tình bọn hắn tại đan tông cũng là có nghe thấy, nhưng vốn cho là nhảm chán truyền ôn, nhưng lúc này nhìn thấy Nguyên Hải Vi như vậy tiểu nữ tử động tác mới hiểu được kia là thật, thế là trong lòng lẩn ẩn có chút chua chua. Không có tông môn đệ tử không yêu nhà mình thành nữ, nhưng nghĩ đến mình chỗ sùng bái người có khả năng sẽ bị một cái khác nam tử đứng lên đạp, nó cảm giác quả thực muốn mạng. Tiếp theo chương là phế bản thảo, trước không muốn điểm, tại liên hệ biên tập xóa bỏ, có đặt mua có thể đi cờ cờ bảy lui phí, chương 216, lại nhiễm phong hàn, 1, chương 216, lại nhiễm phong hàn, 1, Nguyên Thải Vi rất nhanh liền phát hiện ngoài cửa sổ lập lòe mấy chữ mặt, mở to mắt nhìn tới nhìn lui, gương mặt từng đỏ thời khác, biểu lộ thì trở nên băng lãnh mà bắt đầu. Nàng tại phía trên đan sơn là nổi danh lãnh diễm nữ đan sư, không quá quen thuộc mình bây giờ lần này bộ dáng khéo léo cho bọn hắn nhìn đi. Thế là Nguyên Thải Vi đưa tay giải khai trên cửa sổ xe dây buộc, đem bên cạnh màn cửa để xuống. "Đại ngốc tỷ ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn ta tỷ phu." Nguyên Thần một trận gào thét, còn bên cạnh đan tông đệ tử nhìn xem nhà mình thánh nữ tự tay buông rèm cửa sổ xuống, thần sắc hết sức phức tạp địa thu hồi ánh mắt. Bọn hắn không dám tưởng tượng kia có giường trong xe ngựa sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, cảm giác tâm đều lục thành rồi màu phỉ thúy. Quý Ưu lúc này phát giác được Nguyên Thải Vi động tác, đem ánh mắt từ trên bản đồ rời, làm sao đông nhiên đem rèm kéo lên rồi. "Nô, ngày có chút hơi." Nguyên Thải Vi giơ lên đôi mắt, mượt mà ngón chân không tự kìm hãm được có chút mở ra, phấn nộn giống như là nở rộ ra hoa sen đồng dạng. Kỳ thật Quý Ưu cùng Nguyên Thải Vi ở giữa, xa vẫn chưa tới có thể ở trên xe ngựa sinh sôi không ngừng trình độ. Nhất là có cái ngạo kiểu đại phòng dấm tinh tại, đó cũng không phải là tình nguyện lạc hậu hạng người, không để nàng làm thứ nhất, kia liền ai cũng đừng nghĩ hưởng thụ. Cho nên Quý Ưu là có mấy phần chính nhân quân tử, cùng Đan Tông chi nữ cũng chỉ là ngồi đối diện uống trà, nói chuyện phiếm ngắm cảnh, ngẫu nhiên nhìn xem cặp kia tuyết trắng bàn chân nhỏ. Cái này song chân ngọc hắn lúc trước tại trong dược trì liền gặp qua, lúc ấy Nguyên Thải Vi ngã ngồi trong ngực mình, kém chút ngồi vào đi không nói, chân còn suýt nữa đá vào trên mặt mình ra hoàng thành về sau, tiến về Trung Châu quan đạo cũng không chống trải. Bởi vì dọc theo đường bên trên thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy đồng dạng đi Trung Châu thế gia, trên xe ngựa dựng thẳng mang ra huy cờ xí, đón gió bay múa. Hắn đối với mấy cái này gia huy không quá quen thuộc, Nguyên Hải Vi ngược lại là biết không ít, nhìn thấy nhận biết sẽ nói cho hắn nghe. Trong đó có một cái thế gia đến từ phương Nam, theo Nguyên Hải Vi nói là dựa tại Linh Kiếm Sơn thế gia, thân cận tại Thiên Kiếm Phong một mạch. Thế là hai người liền mượn thời gian này, hàn huyên tới Linh Kiếm Sơn trên thân tiểu giám chủ. Bị tỷ muội nam nhân đánh đòn xong cùng tỷ muội nam nhân trò chuyện, tỷ muội ta cùng giám chủ muội muội khi còn bé liền quen biết, khi đó chúng ta Đan Tông cùng Linh Kiếm Sơn quan hệ là tương đối tốt, chủ yếu là bởi vì trong nhà có một trưởng bối vốn nên gả tiến Linh Kiếm Sơn, nhưng về sau bên trên Linh Kiếm Sơn một đời trưởng giáo liền mất tích, cuối cùng không giải quyết được gì. Giám chủ muội muội khi còn bé đặc biệt định ngậm, luôn nghĩ đến ngoài núi đi chơi, căn bản không sống được, cho nên ta rất khó tưởng tượng nàng có thể vừa bế quan chính là mấy năm. Đôi kia nàng đến nói, hẳn là rất khó nhịn. Nàng bạn chơi không nhiều, ta tính một cái, khi đó chúng ta còn nói qua muốn làm cả một đời tỷ muội, vĩnh viễn không tách ra. Quý Ưu nghe tới nàng về sau, bưng chén trà tay có chút dừng lại. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cô sự này, trong lòng tự nhủ ngươi xem đi, có chút phở lặt chính là không thể loạn lập. Nguyên Hải Vi nghĩ tới đây cũng không nhịn được trầm mặc một chút, trong lòng tự nhủ sợ là mấy ngày nữa sợ là phải tìm cơ hội đổi giọng gọi tỷ tỷ nàng, tìm kiếm ý làm nửa đời người tỷ tỷ, đột nhiên biến muội muội, thật sự là thần kỳ. Nàng dương mắt nhìn một chút Quý Ưu, phát hiện Quý Ưu ngay tại thất thần, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng giơ lên. Chính là cái biểu tình này, Nguyên Hải Vi lông mi run rẩy. Nàng trước đó liền chú ý tới qua, chỉ cần có người vừa nhắc tới giám chủ muội muội, Quý công tử lại luôn là dạng này. Như vậy yêu thích quả nhiên là cực sâu, thân là nữ tử Nguyên Hải Vi rất dễ dàng liền cảm nhận được điểm này. Ngươi đây, ta. Quý Ưu sau khi lấy lại tinh thần nhìn xem nàng, ngươi khi còn bé bộ dáng gì? Nguyên Hải Vi nghe xong nghĩ nghĩ, cũng không có gì đặc biệt, chính là con đan vương, xem phụ thân luyện đan, sau đó lớn hơn một chút liền nếm thử mình luyện đan, về sau liền phụ đạo nguyên thần, hy vọng hắn một ngày kia có thể chống lên Đan Tông. Quý Ưu nghe xong nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ Nguyên Hải Vi vẫn là phải tốt một chút, tối thiểu nhất còn có cái đệ đệ có thể không có việc gì ức hiếp. Nhan Thư Diệp thì là hoàn toàn độc nữ, từ nhỏ là lẻ loi một mình, tuổi con nhỏ liền bị nâng cao hơn bị, độc đỉnh lấy chỗ cao chi lạnh. Nhưng mặc kệ là 50 bước vẫn là 100 bước, nói cho cùng đều là bị vận mệnh lôi cuốn nữ tử. Nguyên Hải Vi lúc này nhìn xem Quý Ưu, công tử đâu? Quý Ưu bay đầu nhìn về phía đó cũng chưa bông rèm cửa sổ xuống một cái khác cửa sổ bên ngoài cửa sổ cảnh, ta giờ so với các ngươi đều tốt một chút, cùng rất Togo ca tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, sau đó lại mang rất nhiều đệ đệ muội muội cùng một chỗ, luôn có bạn chơi có thể cùng nhau chơi. Là cái đại gia tộc a. Đúng vậy a. Nguyên Hải Vi nhìn Quý Ưu, Quý công tử cùng giám chủ muội muội lại là tại sao biết đây này? Quý Ưu nhẹ giọng cười một tiếng, tu đạo lúc ngẫu nhiên gặp, nàng gạt ta nói nàng là thiên thượng xuống tới tiên tử, ta tất nhiên là không tin, sau đó liền nhận biết. Sau đó hai người lại trò chuyện lên lần thứ nhất tại Kỳ Lĩnh gặp nhau thời sự, hắn khi đó cảm thấy Nguyên Hải Vi là cái rất lý trí nữ tử, làm việc lúc cân nhắc vĩnh viễn là đệ đệ cùng Đan Tông, rất có Đan Tông chi nữ khí thế. Cùng Nhan Thư Diệp loại này lớn nhỏ tính cách nghịch ngợm, nhưng bởi vì trách nhiệm tâm mà dưỡng xuất khí chất khác biệt, Nguyên Hải Vi lúc ấy là thật một lòng vì gia tộc. Lúc ấy Nguyên Thần lên núi đi cứu nàng, còn bị nàng mắng một trận. Khi đó Nguyên Hải Vi nghĩ, sợ là tình nguyện mình chết mất cũng không hy vọng đệ đệ bị hiểm. Cho nên Quý Ưu nhưng thật ra là rất thưởng thức Nguyên Hải Vi, đối nàng vẫn luôn không từng có quá ác cảm, bởi vì đây là hắn không có làm được sự tình. Chỉ là Nguyên Hải Vi nghe tới hắn xách chuyện này, cũng không phải là rất vui vẻ. Bởi vì nàng cảm thấy lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, nàng đối Quý Ưu không quá lễ phép, nói cái gì hạ tam cảnh viên mãn không tại mình chọn tế phạm vi bên trong, còn muốn ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, đến mức lần đầu gặp hồi ức tại trong đầu của nàng cũng không mỹ hảo. Kỳ thật nàng khi đó là không muốn cả người, thay cái cảnh giới cao hơn, khả năng cũng sẽ không ở nàng chọn tế phạm vi bên trong. Bọn hắn Đan Tông không có chiến lực, mỗi cái nữ tử đều có vì gia tộc thông gia trách nhiệm, so với những cái kia tu tiên tiên tử, lựa chọn của các nàng quyền càng ít. Nguyên Hải Vi gặp qua rất nhiều bị dùng để thông gia nữ đan sư, cho nên đối quan hệ thông gia vẫn luôn có mâu thuẫn. Khi đó phụ thân một mực giới thiệu với hắn thanh niên tài tuấn, nàng vẫn kéo lấy, có đôi khi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy nếu là có thể kéo tới không ai muốn, có lẽ liền có thể phụng dưỡng đan đạo cả đời. Khi đó, nàng đối Quý Ưu cảm giác cũng giống như vậy. Động lòng người cùng người lần đầu gặp chỉ có một lần, đã không có cách nào sửa đổi. Nguyên Hải Vi nghe hắn nhắc tới tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lông mi run rẩy, Quý công tử lúc ấy có phải là cảm thấy ta rất tục khí? Không có gì ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy vì gia tộc mà chọn tế, không có sở thích của mình, có chút đáng thương. Còn có đây này, là cái tỷ tỷ tốt. Người tại thời gian dài một tư thế là sẽ rất mệt mỏi, ngồi xếp bằng Nguyên Hải Vi đem hai chân vươn ra, nghĩ đến những chuyện này xuất thần, chân chân không khỏi lay nhẹ. Quơ quơ, phấn nhuận gót ngọc liền bị Quý Ưu ba một tiếng gậy một cái, Nguyên Hải Vi lấy lại tinh thần, sắc mặt nháy mắt từng đỏ. Quá phạm quy, tại trước mặt lắc lư đồ ăn. Nguyên Hải Vi đem chân chân chỗ lùi về đến dưới váy, trầm mặc hồi lâu, bất quá không đầy một lát liền lại làm bộ vô sự địa đưa ra ngoài, tư mật đơn độc ở chung là rất dễ dàng rút ngắn khoảng cách, liền xem như hai cái không hề quan hệ nam nữ xa lạ giam chung một chỗ, cái gì đều không làm, lẫn nhau cũng sẽ càng ngày càng thân cận, đây chính là khác phái hút nhau. cho nên Nguyên Thải Vi đối Quý Hữu dần dần buông ra rất nhiều, không có lúc trước loại kia tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết cảm giác, lúc này cố ý quơ, sau đó tại chương 216, lại nhiễm phong hàn, 2, chương 216, lại nhiễm phong hàn, 2, Quý Hữu đưa tay thời điểm siêu một chút rụt về lại, trong ánh mắt có dấu ở có chi thức hiểu lễ nghĩa sau giảo hoạt. Quý Hữu liếc nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc đặt chén trà xuống, tiếp lấy liền thấy cặp kia trong suốt như chân ngọc chân lại một lần lặng lẽ duỗi ra, sau đó đột nhiên đưa tay. Ba một tiếng, bóng loáng như ngọc chân bị trực tiếp bắt lấy, mịn màng như ngọc, ấm áp mà hương mềm cảm giác truyền lại đến lòng bàn tay. Luyện thể về sau Quý Hữu, vô luận là thần niệm vẫn là tốc độ phản ứng đều mạnh không gì sánh kịp, như loại này gây sự chân chân căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Sau đó nàng nhẹ cào kia mịn màng lòng bàn chân, liền gặp được đan tông chi nữ hai gò má đỏ như tích thủy, không nói ở giữa nhẹ nhàng dãy rủa, phấn nộn móng chân lóe ra một tầng ánh sáng. Mông chỉ là che lấp, Quý công tử trong nội tâm thích nhất nhưng thật ra là chân. Nguyên Hải Vi nhớ tới Tân Nguyên kia mấy ngày, tại Nhan Thư Diệp chân bên trên nhìn thấy như ẩn như hiện dấu răng, lúc ấy nàng là thật không dám bước tin, cảm thấy quá sắc, hiện tại thì bắt đầu chậm rãi có chút xác định. Đan tông chi nữ tiểu xảo chân ngọc bị một trận bướt, ngay từ đầu chịu đựng làm bộ không biết, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được anh ra một tiếng công tử. Còn dám hay không? Còn dám. Xe ngựa một đường hành xử đến buổi chiều tà dương lặn về phía tây thời điểm, sau đó bóng đêm bắt đầu vào tới, đầy trời tinh đấu bắt đầu dày đặc. Trong lúc đó, đám người tại ven đường một cái trấn nhỏ dừng lại, chuẩn bị dùng cơm. Tu tiên giả có thể không ăn, nhưng đan sư nhóm vẫn là phải ăn, mà khắc Quý Hữu nhục thể cần càng lớn thu hút, cũng phải ăn nhiều mới được. Nguyên Hải Vi gương mặt hồng hồng, đi theo Quý Hữu thân ảnh cao lớn đằng sau xuống xe, mũi chân còn có chút tê tê dại dại. Bị ban đỏ, bất quá không có bị tán. Quý Hữu lúc này cùng trước kia xuống tới Nguyên Thần ngồi cùng nhau, cho hắn hiện ra một chút mình sức ăn, nhìn Nguyên Thần sửng sốt một chút. "Thị phu, ngươi ăn như vậy, không hội trưởng béo a?" "Sẽ không." Quý Hữu vô vô bụng của mình, cơ bụng đều có. Nguyên Thần không tin, xốc lên liếc mắt nhìn, có chút sợ hãi thán phục. Đan tông cùng Thiên Thư viện một nhóm là dự định là đi suốt đêm đến Trung Dương quận, cho nên tàu đêm không ngừng, nhưng dùng cơm qua đi mọi người vẫn chưa sốt ruột lên xe, đại khái cũng là bị không gian thu hẹp nẹn không quá tự tại, muốn nghỉ ngơi nhiều một trận. Quý Hữu đi đi tiểu, liền thấy Nguyên Thần nhìn về phía Nguyên Thải Vi, "A tỷ, ngươi đoán xem tỷ phu có hay không cơ bụng?" Nguyên Thải Vi còn đang suy nghĩ lấy trên xe hình tượng, nghe tiếng ngẩng đầu, "Tự nhiên là có." "A tỷ nhìn qua." "Ta xem qua đâu chỉ cơ bụng, khác cơ cũng nhìn qua." Nguyên Thải Vi tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tự nhủ còn không phải tiểu tử ngươi dở cho quỷ, đem ta cùng Quý công tử lừa gạt tiến cùng một cái dược trì, cái gì đều nhìn qua. Đan tông chi nữ trong đầu hiện ra một cây lửa nóng hình dạng. Nghe nói Trung Hưng quận là có suối nước nóng, trong suối nước mang theo linh khí, có phần bị tu tiên giả hoan nên, không biết có thể hay không lại bị lừa đi vào. Nguyên Thần này thời giã sử dụng hết bữa ăn, ngẩng đầu nhìn về phía A tỷ, "A tỷ, ta có thể hay không về trong xe ngựa của các ngươi?" Nguyên Hải Vi mi tâm hơi nhíu, "Vì sao?" "Sư Minh chân có chút bị, quá khó nhị thụ." Nguyên Hải Vi suy tư hồi lâu sau từ bên hông thúy cải lên gõ gõ, từ trong đó bóp ra một hạt đan dược đưa cho đệ đệ. Nguyên Thần tiếp nhận đan dược đến xem một chút, đây là cái gì đan? Linh tức đan, giả chết đã nghe không đến. "A tỷ, ta đến cùng phải hay không thân? Đan dược này nếu là trễ giải đan, ta mệnh liền không còn." Nguyên Hải Vi nhìn hắn một mặt cực kỳ bi thương biểu lộ nhịn không được cười khúc khích, "Lựa ngươi, là phong bế ngũ giác đan dược, cứu giác cũng có thể che đậy." Nguyên Thần nắm bắt viên này đan dược, nhìn xem đang từ nhà tranh trở về tỷ phu, rốt cuộc để ý giải cái gì gọi là uổng phí làm áo cưới. Sau đó hắn liền bị tỷ tỷ thúc giục, trở về cái kia rất có hương vị toa xe. Quý Hữu lúc này trở lại lập tức bên cạnh xe, liếc mắt nhìn không chỗ ngồi, "Nguyên Thần còn không theo chúng ta cùng một chỗ à?" Nguyên Hải Vi nghiêm trang nhẹ gật đầu, "Ta vừa rồi kêu lên hắn, nhưng hắn không đến, nói muốn cùng sư huynh nói chuyện phiếm. Thật sự là quật cường a." Hắn từ nhỏ đã dạng này. Dùng cơm kết thúc về sau, đám người lại trở lại lập tức xe, dọc theo bóng đêm không ngừng sốc này. Nguyên Hải Vi mười phần chân quý cùng với Quý Hữu thời gian, lúc này từ hông mang lên lại lấy ra một viên tinh lực đan, dự định liền nước ăn bảo, cùng hắn cùng một chỗ sống qua cái này đêm dài đằng đẵng. Bất quá Quý Hữu cảm thấy có chút đan dược vẫn là không ăn tốt nhất, thế là thúc giục nàng nhanh đi đi ngủ. Nguyên Hải Vi lần trước còn nói nữ tử hẳn là cái gì đều nghe phu quân, lần này ngược lại có chút tùy hứng, đến Trung Hưng quận về sau, ta muốn theo cha thân cùng đi Tiên Hiển Thánh Địa, muốn sau nửa tháng mới có thể trở về. Quý Hữu nghe xong lần đầu, Tiên Hiển Thánh Địa muốn sớm mở ra. Dĩ vãng đều là dạng này, mỗi một lần mở ra, tu bổ vết rách đều muốn thời gian rất dài, cho nên cần đàn sư thường trú, chờ chúng ta trở về, Quý công tử đại khái liền muốn vội vàng tranh tài. Nguyên Hải Vi nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quý Hữu một chút. Nữ tử đồng dạng đều là tâm tư cẩn thận, quan sát nhập vi. Một đường này xe ngựa tiến lên, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đến cách Trung Hưng quận càng gần, Quý công tử thì càng vui vẻ, phần này vui vẻ tự nhiên không cần nghĩ cũng biết, là bởi vì sắp nhìn thấy giám chủ muội muội. Thế là động tác của hắn cũng quy củ rất nhiều, đối với mình chân chân cũng không hứng thú, là sợ giám chủ muội muội chép miệng giẫm đi. Nàng nhưng thật ra là không nghĩ so, bởi vì giám chủ muội muội cùng hắn quen biết sớm nhất, mà nàng nói cho cùng chỉ là cái chen chân người. Chen chân hai cái tương hố lao tới người, xa so với chen chân hai cái bằng mặt không bằng lòng người càng quá phận. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có một chút điểm hy vọng Quý Hữu biểu hiện không nên quá rõ ràng, hắn nếu là không nghĩ giám chủ muội muội biết, mình liền sẽ không nói. Nhưng vào lúc này, Quý Hữu đột nhiên từ trong xe bắt đầu hướng phía nàng đi qua. Nguyên Hải Vi còn không có kịp phản ứng, nàng liền bị Quý Hữu trực tiếp kéo lại hai chân, từ trên nệm êm bế lên, thế là vô ý thức kéo lại cổ của hắn, một đôi bóng ánh chân nhỏ nhếch lên ở giữa không trung. Chưa kịp giãy giụa, hắn liền bị ôm vào giường, cả người đều lâm vào nệm êm bên trong, ánh mắt kinh ngạc nhìn Quý Ưu. "Ngủ đi, ta đi tu luyện." Nguyên Hải Vi bỗng nhiên có chút muốn nũng nịu, nâng lên má phấn nhìn xem hắn, không muốn ngủ. Quý Ưu xích lại gần một chút, "Vì cái gì không ngủ? Công tử ngày mai liền muốn nhìn thấy giám chủ muội muội, tất nhiên là vui vẻ, thật không thể cái này bóng đêm mau mau đi qua, nhưng Thải Vi muốn rất lâu mới có thể nhìn thấy công tử. Chỉ là nửa tháng không phải?" Nguyên Thải Vi có chút bất cường, nhưng tại cái này nửa tháng trước đó Thải Vi đã đợi nửa năm, ngày mai liền đến Trung Hưng quận, chỉ nói là một lát lời nói liền tốt, Thải Vi cũng không phải không có sống qua đêm. Quý Ưu nghe xong mở miệng, "Nhưng ta không muốn cùng ngươi nói chuyện." Nguyên Thải Vi nghe xong khẽ giật mình, sau đó há to miệng, tầm mắt buông xuống xuống dưới, đột nhiên giống như là mất đi khí lực. Nàng tự nhiên có thể ỷ vào Quý Ưu đối nàng biểu hiện ra một chút xíu thích nũng nịu, nhưng nếu là một chút xíu thích đều không có liền không phải nũng nịu mà là đáng ghét. Nàng nhẹ nhàng buông ra lôi kéo Quý Ưu và tháo tay, thuận theo hướng hạ nằm đi, nhưng còn chưa chạm đến giường liền bị một cái tay nâng. Không chờ kịp phản ứng, nàng liền cảm giác Quý Ưu thiếp đi qua, môi đỏ nháy mắt bị ngậm lấy. Đột nhiên xuất hiện mềm mại đụng vào phía dưới, Nguyên Hải Vi nháy mắt cứng đờ, mười khỏa châu tròn ngọc sáng ngón chân không tự chủ được co quắp tại cùng một chỗ. "Công tử?" Trong lòng khẽ gọi một tiếng, Nguyên Hải Vi cả người đều mềm nhũn ra, con mắt thuận theo địa bế hợp, hô hấp không tự kiềm hãm được tăng thêm. Không biết đến hôn bao lâu, đàn tông chi nữ cảm thấy toàn thân đều không có khí lực, chợt cảm giác bị vô xuống nông, thế là tại chợt chợt rung động mở mắt, ánh mắt bên trong toát ra một tia mờ mịt. Sững sờ trong chốc lát về sau, nàng tựa như là minh bạch cái gì, hàm răng nhẹ mở ra đầu lưỡi nháy mắt liền bị cuốn ra ngoài, thân eo run rẩy. Kim Long không được ở giữa, nàng bắt đầu đem nắm cả Quý Ưu hai tay nắm chặt, một lần nữa nhắm mắt lại, lông mi rung động lợi hại. Quý Ưu lúc này mở to mắt nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy thuận theo, bụng bê đáp lại, rất muốn biết nàng có thể hay không mở to mắt. Không bao lâu, nàng quả nhiên nhẹ nhàng mở mắt, nhưng nhìn thấy Quý Ưu cũng mở to mắt lại cấp tốc nhắm lại, cả người đều co lại càng chặt. Đàn tông chi nữ thân thể cực kỳ tiểu nhuyễn, làn da cũng mười phần tinh tế, trên thân mùi thơm cơ thể giống như nhan thư diệp, để người rất khó tự kiềm chế. Hồi lâu sau, quấn quýt lấy nhau môi đỏ tại ba một tiếng bên trong tách rời. Nguyên Hải Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng mà thở hào hẹn, nắm lấy áo quần hắn tay còn chưa bung ra, ánh mắt bên trong mang theo lưu luyến không rời dáng vẻ. Nguyên Lai không muốn nói chuyện là bởi vì muốn dùng miệng làm sự tình khác, không phải chê nàng phiền. Đàn tông chi nữ nhìn xem trên mặt khiếp ý nhấp ngừng miệng sừng, cảm giác miệng nóng bỏng. Tân Nguyên thời điểm, nàng còn luôn muốn để Quý Ưu cho mình cung căn cái dám chủ mội mội cùng khoản vết thương đâu, kết quả đến thật bị ba miệng thời điểm, nàng mới biết được mình một toàn bộ đều là ngốc ở nàng có chút bội phục tiểu dám chủ mội mội, không, là tỷ tỷ, dưới loại tình huống này còn có thể cắn đối phương một thanh. Quý Ưu lúc này ngồi trở lại đến thảm giày bên trên, có chút thở dốc một trận. Có thể đi ngủ rồi. Hoàn toàn không muốn ngủ. Quý Ưu quay đầu nhìn về phía Nguyên Thải Vi trong lòng tự nhủ nhan thư diệp loại này ngày thường ngang ngược càn rỡ đều là hôn xong liền ngoan, cái này ngày thường ngoan hôn xong ngược lại không ngoan, đều cùng ta ngược lại. Ai nhìn đối phương hơi nhíu lên lông mày, Nguyên Thải Vi rụt rụt đầu, vẫn là ngoan ngoãn địa đem chăn mền kéo tới trước người, một bộ nghe lời dáng vẻ. Đêm lúc này sắc bắt đầu thâm thúy, tinh đấu hạ xe ngựa tiếp tục lao vùn vụt, một mực tại lúc tờ mở sáng, tại Ngô Đồng quận dừng lại. Tiên Hiền Thánh địa tại Phong Châu cùng Trung Châu ở giữa, cho nên tại Đan Tông tử đệ tại Ngô Đồng quận liền muốn thay đổi tuyến đường. Thế là tại nhỏ bé nắng sớm vẩy xuống thời khắc, Đan Tông bắt đầu cùng Thiên Thư viện tách rời xe ngựa. Trưởng sự viện tùy hành đệ tử sẽ cùng hộ tống bọn hắn tiến đến, vấn đề an toàn tất nhiên là không cần lo lắng. Nguyên Hải Vi tỉnh coi như sớm đi, bởi vì trên xe ngựa giường nhỏ quả thực là không quá thoải mái dễ chịu, sau đó vừa nhấc mắt liền thấy ngay tại uống trà Quý Ưu, chân ngọc từ trên giường chuyển đến dưới đất, đôi mắt oánh nhuận nhìn xem hắn. Nguyên Thần tại xe ngựa chỉnh bị tốt sau liền đi tới A tỷ xe ngựa trước, đứng tại ở ngoài thùng xe gọi vài tiếng, liền nghe tới một trận nhỏ bé chập chập tiếng vang lên. Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đàn tông chi nữ lúc này vừa mềm mấy phần, bị Quý Ưu kéo thân thấu tâm. Nguyên Thần tại ngoài xe chờ đường này, đến ngày cao thăng thời điểm đợi mới nhìn thấy mặt sắc hồng nhuận A tỷ đẩy ra màn xe. "A tỷ, ừm. A tỷ ngươi nhiễm phong hàn rồi. Nói bậy bạ gì đó, đi mau, thánh địa sự tình đến trễ không được." Nguyên Thần nhìn xem A tỷ đôi môi đỏ thắm, cùng đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được co lại hạ đầu. Lúc này Quý Ưu từ cửa sổ xe đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, liền thấy đàn tông chi nữ một đường quay đầu vô số. Sau đó còn có cái giấm tinh đâu, Quý Ưu cảm giác mình hoặc là bị đâm chết, hoặc là liền bị cắn chết. Thiên đạo hội rõ ràng là tu tiên đại hội, không nghĩ tới phế nhất vậy mà lại là miệng. Chương 217, Tiên Hiền Viên, 1, chương 217, Tiên Hiền Viên, 1, trong tầm mắt, một đám đan sư cất bước lên xe ngựa. Mặt khác có 6 thành trưởng sự viện đệ tử đem nó hộ vệ ở trong đó, tùy theo đi xa thánh địa, mà Thiên Thư viện xe ngựa cũng tại bọn hắn rời đi về sau tiếp tục lên đường, không bao lâu liền đến Trung Hưng quận. Lúc này, màu thiên thanh màn xe tại Sóc Phong bên trong phần phật xoay tròn, chở vô số tu tiên giả xe ngựa ép qua khô cạn đất vàng, tại bình nguyên bên trên lôi ra bốn lượn chỉnh vấn. Không bao lâu, Trung Hưng quận hình dáng liền đụng vào tầm mắt. Đường chân trời đang bị giữa trưa nhật luân đốt đến trắng bệnh, bên mông thương nguyên như trải rộng ra huyền hoàng sách cổ, mỗi một hạt đất cắt phảng phất đều lắng đọng lấy thái cổ hô hấp. Nhìn về nơi xa mà đi, đất vàng trung ương đứng lặng lấy một tòa to lớn hình tròn đạo trường, tựa như cự thú phủ phục, ngàn năm mưa thực đá xanh trên vách tang thương trải rộng, lộ ra một cố cổ lão mà trang trọng. Mà tại nhân tộc đạo trường trung quanh thì có vô số cung điện lấy nó là trung tâm, tiếp giáp tiết lần địa ngồi xuống tứ phương. Lưu ly kim đỉnh tại mây ái ở giữa như ẩn như hiện, mạ vàng si vẫn tại mái hiên vỗ cánh muốn bay. Mỗi khi mây bay lướt qua, ngàn vạn phiến ngói lưu ly liền nổi lên lăn tăn bạc quang, nhìn qua so thịnh kinh thành càng thêm trang nghiêm. Đây là nhân tộc Trung Hưng chi địa, mà Trung Hưng quận danh tự cũng khởi nguyên từ đây, bất quá trừ tòa kia to lớn đạo trường bên ngoài, còn lại vài tòa cung điện đều là mới đóng. Lúc này đã có vô số thế gia lao tới tại bình nguyên phía trên, tuấn mã phi trì, tê minh không ngừng, hô hô lạp lạp ở giữa liên miên cuốn lên vô tận thổ sóng, gào thét lên hướng về trong thành mà đi. Nho nhỏ một tòa trung châu của thành, phố lớn ngõ nhỏ ở giữa tất cả đều là khí tức mênh mông tu tiên giả, hoặc eo buộc trường kiếm, hoặc tay cầm thiết đao. Mà trà lâu tiểu quán ở giữa thì tất cả đều là sáo trúc thanh âm cuốn hai, ca múa siêu mẹo không ngừng, linh tiểu bốn phía phiêu hương. Quý ưu đang ngồi lấy thiên thư viện xe ngựa tiến vào trong thành, phóng tầm mắt nhìn tới, mi tâm nhịn không được hơi nhíu lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế tu tiên giả, mà đây chính là thiên hạ bách tính mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, nhật phục ngày năm phục năm chỗ phụng dưỡng quần thể. Suy tư thời khắc, xe ngựa tiến vào cẩm thành nói. Tiến lên trên đường có vô số người từ chung quanh đỉnh đài lầu các đem thò đầu ra, chỉ vào thiên thư viện cờ xí một trận nghị luận ở mỹ là người thiên thư viện đến. Thường ngày thiên đạo hội, thiên thư viện đều là xếp hạng thứ ba, không biết năm nay có thể cầm tới thứ mấy. Ta đoán chừng năm nay còn so ra kém mấy năm trước, sợ là sẽ rơi xuống thứ tư thứ năm đi. Đây là vì sao? Lúc trước kỳ lĩnh một chuyện sau khi phát sinh, thiên thư viện từng phái đệ tử tiến đến hỏi, kết quả đánh hai trận thua hai trận, nghe nói trong đó một cái còn thế, đây chính là điện chủ thân truyền, bởi vậy có thể thấy được cái này thiên thư viện đã sớm đại thế đã mất, chỉ có một cái thánh tông hư danh thôi. Trà lâu phía trên, có tu tiên giả phải đi năm đã phát sinh sự tình lấy ra nói một trận, nói trên lầu đám người liên tiếp gật đầu. Nghe được câu này, trên xe ngựa tất cả mọi người có chút sắc mặt tái xanh. Cũng chỉ có Quý Ưu, nghe được có chút vui vẻ. Những người này đều là giống như Tào Kình Tùng, là lần này thiên đạo hội của chúng, mà cũng không phải là người dự thi, mà bọn hắn những người dự thi này chỗ đi địa phương cũng không ở trong thành vị trí, còn muốn thuận cầm thạch đạo nhất thẳng trước đi. Giờ tị ba khắc, xe ngựa tốc độ bắt đầu chậm dần, cho đến dậm chân dừng lại. Quý Ưu đẩy ra màn xe, từ xe ngựa phía trên nhảy xuống, liền gặp người khác cũng theo thứ tự xuống xe, sau đó hướng về phía trước ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ là một tòa to lớn cửa huyết, tam trọng mạ vàng mái cong cao ngất phía trước, hàng chín bàn rồng khung trang trí cửa đính tại sơn son đồng bao lấy cửa lớn phía trên sắp hàng chỉnh tề. Cửa huyết chính giữa thì treo một khối tấm biển bên trên đó viết tiên hiền vườn ba chữ to, kim sơn tại nhật luân hạ lóe ra quang mang. Từ cửa chính nhìn về phía trước, tường xây làm bình phong ở cổng phía trên là một toàn bộ thanh ngọc chỗ điêu khắc ra ban ngày phi tiên đồ, hào hùng khí thế, trong đó tựa hồ giấu giếm huyền diệu, khiến người cảm giác được một loại mênh mông đập vào mặt. Nhưng trên thực tế cái vườn này ở trong vẫn chưa ở qua tiên hiền, mà là hậu thế nhân tộc chống giống tạo ra. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc quyết định phản kháng di tộc thời điểm, nhân tộc lãnh địa cơ bản cái gì cũng không có, liền ngay cả bảy đại tiên hiền ở cũng chỉ là nhà tranh, căn bản không có cái gì gạch xanh ngói lưu ly, nguy nga vạn trọng cung. Lúc này tần trưởng sự cũng từ xe ngựa phía trên xuống tới, quay đầu nhìn xem đám người. Tiên hiền vườn chính là chư vị sau đó trụ sở, cái vườn này chia làm bát đại nhỏ vườn, theo thứ tự là Nhật Hải, Hoài Viễn, ngay cả Tinh, Như Thăng, Thái Bình, Vĩnh Khánh, Chu Toàn, Chín Thịnh. Chúng ta vào ở chính là Như Thăng Viên, cùng chúng ta cùng ở Như Thăng Viên còn có Linh Kiếm Sơn đệ tử. Thế nào lại là Linh Kiếm Sơn? Tân trưởng sự nghe tới đám người nghị luận lần sau khoát tay, không cần kinh ngạc như thế, Như Thăng Viên diện tích cũng không nhỏ, tuy nói là cùng ở cùng một cái vườn, nhưng chúng ta hai tông sẽ phân ở đông tây hai viện, không phải tận lực rất khó đụng phải. Quý Ưu nghe được câu này, biểu lộ đống nhiên trở nên có chút vi diệu. Hắn không biết cái vườn này đến cùng là thế nào phân phối, cảm giác trùng hợp tỷ lệ không phải là không có, lại ngẫm nghĩ lại cảm thấy không quá giống là trùng hợp đồng dạng. Thất Đại Tiên Tông bên trong cùng Linh Kiếm Sơn giáo hảo không sai biệt lắm có ba nhà, mà Thiên Thư Viện thì rõ ràng không tại nó liệt. Sách, có chút kỳ quái, sẽ không là có cái gì âm thầm quan hệ thông gia quan hệ a? Quý Ưu cảm thấy rất cam. Sau đó, đám người đi theo trưởng sự viện cất bước tiến vào Tiên Hiền vườn cửa chính, sau đó mới biết được tần trưởng sự nói tới rộng rãi vô biên là vì sao, ý bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới phía trước là một mảnh to lớn hồ nước, sóng nước gợn sóng, trên đó có vô số thanh ngọc liên tiểu kéo dài tại trên mặt nước, trung tâm thì là một tòa hình khuyên cây đảo, vô số ngàn năm cổ thụ che trời, sinh trưởng trong đó, mênh mông vô bờ. Dọc theo kéo dài hán bạch thạch đường hướng về phía trước, hòn non bộ cao ngất, trong đó tối cao một tòa trồng thạch gần vạn, bốn phía đỉnh đài lầu các càng là nhiều vô số kể. Mới tại vào thành trước đó, bọn hắn trên đường từng nhìn thấy xuôi theo nhân tộc đạo trưởng tứ diện phân lập vô số cung quyết, kỳ thật chính là tòa này lâm viên một bộ phận. Lúc này, lâm viên bên trong khắp nơi đều là lui tới thân ảnh, hoặc là chính là mặc theo thủa thế gia gia huy trưởng sang người, hoặc là chính là hất lên cái nào đó tiên tông tiên bảo người, đa số so sánh trẻ tuổi một chút tu tiên giả, 3-2-1-4-5/17 trải rộng tại núi hồ cung khuyết ở giữa. Bọn hắn đại khái cũng tại hơi kinh ngạc tại cái này tiên hiền vườn rộng rãi, ở trong đó chẳng có mục đích tới lui du lãm, hoặc ngẩng đầu ngưỡng vọng, hoặc cúi đầu nhìn kỹ. Mà trừ những người này bên ngoài, tĩnh mịch cổ thụ lâm, từ đàm biên, thúy trúc sơn bên trên, đều có ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn ngộ đạo tu tiên giả, dẫn tới bốn phía thiên địa linh khí nhao nhao hướng về nơi đây hội tụ. Vì ưu ánh mắt từ những này thân ảnh bên trên đảo qua, lại nhìn về phía cùng hắn một đạo đến đây thiên thư viện đồng môn, phát hiện tất cả mọi người toát ra một tia khinh miệt. Trang bức, ở đây tu như thế khởi tình nhi sớm làm gì đi? Chặn lấy đường tu hành, cái này không phải liền là rõ ràng tu cho người khác nhìn. Đám người tiếp tục cất bước tiến lên, sau đó liền nhìn, một đường mặc trần thị tiên tộc phục sức tu tiên giả chạm mặt tới, nhân số có 10 cái, nhìn thấy thiên thư viện một nhóm sau có chút đưa tay không người. Tần trưởng sự, ngũ hành trưởng lão, thật sự là đã lâu không gặp a, xin hỏi trưởng lão chỗ đi nơi nào? Ta lần này muốn đi trước Thái Bình vườn, tiếp mấy vị thế gia đạo hữu. Trần thị tiên tộc tất cả môn hạ đệ tử đều họ Trần, dù cho không phải bản thân họ Trần, vào sơn môn cũng phải đến sửa họ, cho nên mọi người tại xưng hô Trần Thị tiên tộc tu tiên giả lúc bình thường đều quen thuộc tên. Trước mắt vị này trưởng lão chính là nội tộc một vị vô cương cảnh, tên chương 217, Tiên Hiền Biên 2, chương 217, Tiên Hiền Biên 2, là Trần Ngũ Hành. Quý Ưu ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ, một cái Trần trưởng lão, Trần huynh chẳng phải là liền có thể đi dạo hết cả tòa Trần thị, mà tại đi hướng như thăng viên trên đường, như vậy gặp nhau cũng không phải là chỉ có một lần. Bọn hắn gặp được trước sau gặp Thanh Châu Từ gia, Lương Châu Đô gia. Quý Ưu vẫn chưa nghe qua Từ gia, nhưng nghe nói cũng là một danh môn vọng tộc, gia tộc này nhiều phụ thuộc vào Sơn Hải Các, cho nên thiên thư trong viện họ Từ không nhiều. Quý Ưu bực này hương giã tư tu tự nhiên là không chỗ cũng biết. Bất quá Lương Châu Đô gia hắn là nhận biết, mà Lương Châu Đô gia cũng tương tự biết hắn. Năm đó thu đấu thời điểm, tất cả mọi người đang chăm chú Quý Ưu cùng Sở Hà, một cái khác Đỗ Trúc ngược lại là có rất ít người đề cập, mà cái này Đỗ Trúc chính là đến từ Đô gia. Bởi vì Đỗ gia tiến về Thiên Thư Viện nhìn qua thu đấu quá trình, tự nhiên đối Quý Ưu biết được rõ ràng. Bất quá vấn đề là, lúc trước rõ ràng là Sở Hà một kiếm chạm lui Đỗ Trúc, Đỗ gia ngược lại đối Quý Ưu có chút hận ý, tương hô bái biệt lúc vẫn không quên nhìn xem cho Quý Ưu hừ lạnh một tiếng. Hà Linh Tú, Tiêu Hàm Nhạn bọn người khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Quý Ưu, lại phát hiện Quý Ưu cười mười phần sáng sủa, biểu lộ có chút không hiểu. Sư đệ đang cười cái gì? Không có việc gì, cảm giác Đỗ gia có chút hòa ái dễ gần. Quý Ưu nhìn xem đi xa Đỗ gia, trong lòng tự nhủ lúc trước sở liệu quả nhiên không sai, hắn nhất định sẽ tại Thiên Đạo hội gặp được rất nhiều hộ khách, cho nên có rảnh nhất định phải thêm ra đi một chút, phát tài làm giàu vĩnh viễn trên đường. Lúc này đám người chợt nghe một trận tiếng thét từ đỉnh đầu vang vọng, sau đó liền có một thân ảnh thừa cơ ngự không mà đến, lướt qua núi hồ lầu các hướng phía ngoài viện mà đi, hoa dâm dâu tóc tại phòng bên trong không ngừng bay múa. Đây là người nóng tính, không có cái gì du lãm tâm tình, cho nên trực tiếp lướt qua lâm viên mà đi. Thiên Thư Viện một nhóm dọc theo đường đi qua từng tòa lâm viên, sau đó hướng nam ngược nói, hành tẩu mấy dặm đường, trải qua không ít quái thạch lởm chởm kỳ quan dị cảnh, mới đến Như Thăng Viên. Sau khi vào cửa chính là một khối cao 3 trượng toa hình đá xanh, thượng thư như ngày mọc lên ở phương đông bốn chữ lớn, màu son sơn sắc diễm tỏa sáng. Quý Ưu tại nó phía trước nhìn hồi lâu, trong lòng tự nhủ loại khí thế này, thật đúng là không phải phổ thông địa phương có thể so với được, liền xem như đại hạ hoàng cung tại bực này tiên viện trước mặt, cũng chỉ bất quá là một chỗ thiền điện khí chất thôi. Duy nhất có thể cùng nó đánh đồng, trừ Thất Đại Tiên Tông đạo trường, cũng chỉ có Tuyết Vực tòa kia yêu đế thành. Nhưng tiên nhân từ xưa không làm sản xuất, khô tọa sơn lâm tu tiên, này lâm viên bên trong một viên ngói một viên gạch tới nơi nào tự nhiên không có gì nghi vấn. Vượt qua toa hình đá xanh, trái phải tách ra hai đạo. Quý Ưu hiện tại mới có thể biết được tần trưởng sự mới vì sao nói cho dù ở tại một cái vườn, không phải tận lực rất khó gặp được bởi vì Như Thăng Viên đại bộ phận đều là cảnh trí. Đi lên phía trước là một mảnh rừng rậm tu trúc, màu xanh biết thật sâu, sau đó chính là một mặt kính hồ, trung quanh có đỉnh đài vài tòa, còn có tùng lâm giả sơn, mà kiến trúc bảy, chỉ có hai mảnh. Một mảnh ở vào phía đông, một mảnh ở vào phía tây, cách xa nhau không gần, ở giữa cũng là cảnh trí nồng đậm, xen vào nhau tinh tế. Thiên Thư Viện được an bài tại đông viện bên trong, Linh Kiếm Sơn chắc hẳn ngay tại tây viện. Quý Ưu tại đông tây hai viện mở rộng chi nhánh đường đứng hồi lâu, nhìn tây viện, quan sát hồi lâu sau phát hiện cũng không có bóng người lắc lư, hẳn là Linh Kiếm Sơn đệ tử còn chưa tới lai quý sư đệ, muốn đi. Đến. Quý Ưu lấy lại tinh thần, tìm Hà Linh Tú thanh âm đi theo mà đi, được đưa tới đông viện bên trong. Nơi đây tọa lạc lấy 20 tòa mái cong vện sừng trạch phòng, hát chuyên ngói đen trụ đen, toàn thân đen nhánh, cùng chung quanh thúy trúc tôn nhau lên, ngược lại là có khác mấy phần lịch sự tao nhã. Bất quá cái này 20 mấy tòa trạch phòng dùng chung chính là một phương đình viện, trong viện có mấy cái đen nhánh hòn đá nhỏ đậm, trong đó có thủy tiên thịnh phóng, cá chép du động, cũng có bệ đá một tòa, đình nghỉ mát một tòa. Viện tử cũng không phải là trống không, bởi vì ở trong còn có nha hoàn mấy chục, nô bộc mấy trăm, đều trong điện chờ lấy. Mắt thấy đám người tiến vào bên trong, liền có nha hoàn tiến lên, có chút hành lễ. Quý Ưu quen thuộc không được cái này, lách mình tránh thoát, sau đó hướng về trong đó một gian trạch phòng đi đến, đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy gỗ lim chỗ khắc gỗ tủ thành hàng, hương án, bàn trà, chữ đài đầy đủ mọi thứ. Ở giữa lệch sau vị trí có một trương giường lớn, rèm châu đã bị nhấc lên, trên giường phủ lên tơ lụa gấm tấm đệm. Trưởng sự viện đệ tử Văn Tư Viễn lúc này đi theo vào, hắn cũng là theo xe mà đến, lần này phụ trách là Quý Ưu dự thi. Văn Tư Viễn nhìn thấy Quý Ưu ngồi vào trên ghế, bước một bước về phía trước, quý sư đệ đối này còn hài lòng. Quý Ưu liếc hắn một cái, hoàng đế quốc đại khái dùng chính là kim quốc. Đây là ý gì? Đã vượt qua ta cái này hương giã tư tu tưởng tượng. Quý Ưu tư lúc này ở gian phòng bên trong đi qua đi lại, cái này sờ một cái, lục chút cái kia, trong lòng tự đủ ánh mắt chiếu tới đều là chúng ta nghèo bức dùng không nổi đồ vật. Văn Tư Viễn nghe xong nhẹ giọng cười một tiếng, sư đệ nếu có còn có cái gì cần, chi bằng tìm ta, Thiên Đạo hội trong lúc đó, ta sẽ phụ trách sư đệ hết thể sự vụ. Quý Ưu lúc này chính đưa lưng về phía hắn, nghe tới hắn câu nói này sau nhẹ nhàng mở miệng, Linh Kiếm Sơn cùng Thiên Thư Viện cùng ở một viện thiên tài như vậy chủ ý là ai nghĩ ra được? Nghe nói là trưởng giáo hiệp định. Thì ra là thế. Quý Ưu nghe xong nhẹ gật đầu, thầm nghĩ cái này nói không chừng không phải trùng hợp. Nho nhỏ Nhan Thư Diệp, chơi tâm thật to lớn à, cái này lại không phải vụng trộm chạy ra ngoài, mà là lấy tiểu giám chủ thân phận đến đây thăm dự, vậy mà cũng muốn ám đâm đâm ở tại trong một cái viện. Này, trong vườn này đồ vật nếu như xấu, cần bồi thường sao? Văn Tư Viễn nhìn xem Quý Ưu bóng lưng, cái này, đại khái là phải bồi thường. Quý Ưu trầm mặc nửa ngày, bồi thường bao nhiêu? Đại khái, là theo giá bồi thường đi. Quý Ưu lúc này nhìn xem trong tay bị tách ra thành hai nửa hộp trạng pháp khí, nhìn không được cau chặt lông mày, trên mặt mây đen giăng kín. Cây rong tùm chi địa, con muỗi đồng dạng cũng có rất nhiều, pháp khí này hẳn là chuyên môn phòng bay muỗi. Hắn tại khung hoa các từng gặp cái đồ chơi này, nhưng không biết giá cả mấy phần, cũng không biết cách dùng, càng không biết cái đồ chơi này vậy mà nhẹ nhàng một cách ra liền nát. Quá nát, còn không có tìm tới hộ khách đâu liền muốn trước buổi bạc. Quý Ưu trầm tư nửa ngày, ngay cả Văn Tư Viễn cáo từ rời đi cũng không chú ý, sau đó liền cầm cái này pháp lô ra cửa, nhìn chung quanh một chút, hướng phía tây nam bên cạnh một gian khác trạch phòng đi đến. Căn này trạch phòng là Thạch Quân Hạo chỗ ở, hắn lúc này vừa mới ngồi xuống ở trong phòng, vừa mới pha ấm trà. Không chờ hương trà bay ra, hắn liền thấy Quý Ưu tiến phòng của mình, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, ngươi tới nơi này làm cái gì? Sư Minh những đôi dung đạo cảnh, có chắc chắn hay không? Đã đến, tự nhiên là có nắm chắc, bất quá cái này có quan hệ gì tới ngươi? Quý Ưu nhìn xem hắn, ta dù sao cũng là Thiên Thư Viện một phần tử, mới trên đường nghe bọn hắn nhục ta sơn môn, trong lòng không thích, tự nhiên là hy vọng chúng ta trong viện người đều có thể chiến thắng. Thạch Quân Hạo trầm mặc nửa ngày, cũng đúng. Sư Minh tìm đạo lữ rồi sao? Không có, người tu hành một lòng cầu tiên, khao khát đại đạo, ta tạm thời còn không có quyết định này. Thì ra là thế, cái kia Sư Minh trong nhà mấy miệng người. Thạch Quân Hạo cảm thấy không hiểu đấu, cảm thấy có chút toàn thân không được tự nhiên, trong lòng tự nhủ liền xem như nói chuyện phiếm hắn cũng hẳn là đi tìm Hà Linh Tú, không nên tìm tới ta mới là. Quý Ưu sau đó tại nó trong phòng đi dạo 2 tuần, hỏi chút loạn thất bát tao vấn đề, sau đó cùng nó bái biệt, một lần nữa trở lại mình trạch phòng, sau đó đem mỗi lô đặt tới trên mặt bàn. Thiên Thư Viện khoảng cách nơi đây không xa, trừ đi đầu lao tới mà đến thế gia bên ngoài, bọn hắn xem như đổi tới hơi sớm. Lúc này Quý Ưu cũng không có chuyện gì có thể làm, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tại trên giường luyện thể, dẫn nhiên linh hỏa đùng khô nhục thân. Chờ đợi đến lại mở mắt, cũng đã là ngày mớm thời điểm. Quý Ưu từ trên giường đứng dậy, cách cửa sổ liền nghe tới một trận thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Thế là hắn đi tới trước cửa sổ, đưa mắt hướng về đỉnh viện bên trong nhìn lại, phát hiện là một đám tu tiên giả đi tới nơi đây, để nguyên bản lộ ra ưu tính lịch sự tao nhã viện lạc nháy mắt trở nên tiếng người huyên náo. Ngồi tại phía nam chính là đến từ Trung Châu Hà gia, cũng chính là Hà Linh Tú chỗ thế gia. Sau đó là Thạch Quân Hạo chỗ Thạch gia, Tiêu Hàm Nhạn chỗ Tiêu gia, Xài Trạch chỗ Xài gia, cùng Vương, Dư, Cốc ba nhà, đám người tề tụ ở đây, đàm tiếu ở giữa hồng quang đầy mặt. Mà trừ những gia tộc này bên ngoài, tùy theo mà đến còn có cái khác mấy cái trưởng lao phía sau thế gia, đều là tiền phong đạo cốt, một phái thế nhân cao nhân tư thái. Trưởng sự viện Tần trưởng sự nghe hỏi cũng tới đến sân vườn, cùng những thế gia này gia chủ, trưởng lao chắp tay hàn huyên. Bọn hắn đều không phải lần thứ nhất gặp, nhìn biểu tình cùng nghe đối thoại liền biết là vô cùng quen biết. Thậm chí, hắn còn nghe được khác biệt gia tộc người lấy thân quyến tương xứng, tỷ như tỷ phu, biểu huynh, hoặc là tiểu di, cứu cứu. Đây chính là Thanh Vân Tiên Hạ bản cây sai tiết thế gia quan hệ, người bên trong có ta bên trong có người, như là một chương dệt thành ngàn năm lưới lớn, ai cũng không trốn thoát được. Quý Ưu nghe trong chốc lát liền cảm giác có chút nhàm chán, thế là đẩy cửa đi ra ngoài, dự định đi xem một chút có cái gì rất có tiềm lực hộ khách. Nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện ở trong viện, nguyên bản ngay tại nói chuyện phiếm đám người nhịn không được quay đầu nhìn lại. Quý Ưu tại Thanh Vân Thiên Hạ danh khí không nhỏ, nhưng gương mặt kia cũng không có quá nhiều người gặp qua, tất cả đám người ánh mắt bên trong đều lộ ra một chút nghi hoặc. Bất quá đối với một cái thông huyền cảnh, mọi người tự nhiên không có cái gì quá lớn hiếu kỳ, thế là nhìn hắn đi ra như thăng biên, liền lại trở lại lời mới rồi để bên trong. Tay cầm kiếm sắt, ánh mắt như hổ địa đầy đường đi dạo. Bắt được một cái tu tiên giả liền muốn nhìn thẳng hắn một chút, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt tính công kích, xem ra quá khứ tu tiên giả tất cả đều mi tâm sâu nhăn. Bất quá, động thủ với hắn, bị hắn phát triển thành hộ khách không có. Dọc theo con đường này, ánh mắt mặc kệ cỡ nào ác liệt, sát khí mặc kệ cỡ nào nồng đậm, cũng không có chân chính rút kiếm xuất thủ, dâng lên bạc. Quý Ưu từ như thăng viên đi dạo đến Thái Bình Vườn, lại từ Thái Bình Vườn đi dạo trở về, một cái hộ khách cũng không có gặp được. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật Quý Ưu đại khái có thể hiểu được loại này không có hộ khách hiện tượng. Tiên hiền trong viên người, cơ bản đều là các đại thế gia, tiên tông tiên tiêu, tùy tiện bắt được một người đến, đằng sau khả năng đều sẽ tốn ra cả một nhà. Cho nên liền xem như ngày thường vô cùng rầm rĩ trương tu tiên giả, ở đây cũng phải so dĩ vãng cảnh giác 3 phần. Hắn cũng không thể khắp thế giới gọi ta nói hương giá tư tu, sau lưng một cái đại lao không có, mau tới đánh ta loại này, như vậy hẳn là sẽ không dẫn tới hộ khách, ngược lại sẽ bị người xem như là bệnh thần kinh. Quý Ưu đứng tại núi bên hồ duyên, chống trong tay kiếm sắt, nhìn về phía đá bạch ngọc nói. Chương 218, xem chủ giá lâm, 1, chương 218, xem chủ giá lâm, 1, đến tiếp sau chạy đến tiên hiển biển tu tiên giả một mực chưa ngừng, đã có chen chúc chi thế. Đến mức lúc sáng sớm còn lộ ra rộng lớn đến chống trải tiên hiển biển, cho tới bây giờ đã khắp nơi đều là bóng người, núi hồ lầu các ở giữa chỗ nào cũng có. Cùng Quý Ưu một dạng trước kia đến tu tiên giả này thời gian tại du lịch, nhìn xem những này vừa mới đến thế gia nghị luận ở Mỹ, cũng có một chút có quan hệ thân thích người, lui tới ở giữa tương hô lễ bái. Đúng vào lúc này, lập nghiệp không có kết quả Quý Ưu đi tới đảo giữa hồ phụ cận, liền nghe tới một trận ảo ảo thanh âm, thế là nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chạm mặt tới một chi người khoác thiết giáp, tay cầm trường đao quân đội, tất cả mọi người sắp xếp lớp học tốc liệt, đều nhịp xuất hiện tại hán bạch thạch trên đường, mà không thay đổi hướng phía trước tiến lên. Mà tại bọn hắn tiến lên trên đường, đầy người giáp phiến đụng vào nhau, xoạt rung động, truyền lại ra một tia túc sát chi khí, dẫn tới cái khác tu tiên giả cũng nhịn không được ngừng chân quan sát. Đại hạ binh tướng không ít, nhưng có thể có như thế khí thế, không phải trấn Bắc quân không ai có thể hơn. Lúc này ánh nắng coi như sáng lạ, chiếu rọi tại những này bóng loáng thiết giáp bên trên sau bị phản xạ, sáng loáng địa để người mở mắt không ra. Quả nhiên, trấn Bắc quân cũng phải đến đây dự thi. Quý Ưu trước khi đến liền nghe Khung Thành nói qua việc này, ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trấn Bắc quân là trừ thế gia cùng tiên tông bên ngoài, duy nhất có thể để bình dân tu tiên chỗ. mà theo trấn Bắc quân từ trước mắt đi qua, tùy theo mà đến còn có mấy chục tọa giá liễn. Vì ưu tại những này giá liễn phía trên nhìn thấy Sùng Vương, Triệu Vân Duyệt, còn có Ngụy Nhị. Ngụy Nhị nhìn thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay, mà Triệu Vân Duyệt thì là mi tâm nhíu chặt, rất mau đem ánh mắt quay trở lại. Vì ưu đối này đã không cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy đây là hắn cái này nhan giá trị hẳn là tiếp nhận áp lực. Hắn đem ánh mắt chuyển tới phía sau bên cạnh, nhìn thấy một tòa bàn long mà cuốn kim sắc giá liễn, xung quanh có vô số ngự lâm binh tướng thủ hộ, bên trong ngồi hẳn là đại hạ hoàng đế không thể nghi ngờ. Số một mình thâm cung hoàng đế ngày thường hẳn là không có chuyện gì có thể làm, chạy đến một chút náo nhiệt cũng rất bình thường. Hắn nhìn Khang Hy cải trang vi hành ký thời điểm người ta Khang Hy còn đi quặng mỏ tham gia náo nhiệt, chuyển thạch đầu chơi đâu. Sau đó mà đến là Từ Tiên giám quan viên. Nhìn một chút, Quý Ưu hai mắt tỏa sáng, phát hiện cùng phó giám chính Bành Đông Dương cùng nhau đón xe Khung Thành. Khung Thành cũng nhìn thấy hắn, nhịn không được đối nó với gọi, "Quý huynh." Quý Ưu ngửa đầu nhìn xem hắn, "Ngươi cũng ở Tiên Hiền Viên?" "Vâng, Từ Tiên giám phụ trách lần này Tiên đạo hội, ta sẽ hộ tống Liêu ở cùng nhau tại Thái Bình trong vườn, chờ một lúc buông xuống bọc hành lý, ta liền đến đây tìm ngươi. Như tìm không được ta, liền đi như tham viên." Bành Đông Dương này thời dã đang hành xử xe kéo phía trên khẽ không người chắp tay, "Hoan nên quý công tử đến đây Thái Bình vườn làm khách." Quý Ưu nhẹ gật đầu, cùng hắn làm lễ, sau đó đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, sau đó liền nghe tới vang lên bên tai một trận tiếng ồn ào, thế là lại quay đầu nhìn lại quá khứ. Lúc này, một tòa cao lớn như núi màu đen xe kéo từ cẩm thạch con đường bằng đá phía trên chạy qua, phía trên treo cao cờ xí, bên trên viết Huyền Nguyên hai chữ. Xe này liễn bị rèm cửa lồng trụ, trong đó có một người nam tử thân ảnh, ngồi xếp bằng. Từ bốn phía tiếng nghị luận bên trong, Quý Ưu biết được xe này liễn bên trong ngồi chính là Huyền Nguyên Tiên phủ họ Khác thân truyền Sở Tiên. Nhìn xem xe kéo hình thức, khí thế, đã bù đắp được phó trưởng giáo quy cách. Cái này khiến Quý Ưu không khỏi nghĩ đến nguyên thần cái này thân truyền, xe ngựa của mình đều không có, còn bị thân tỷ đuổi đi cùng trong tông sư huynh đệ một cái xe, rõ ràng đều là thân truyền thánh tử, cái này mặt bài cũng kém nhiều lắm. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cũng là bình thường. Đan tông không có chiến lực, vốn là không nghĩ đáng chú ý, tự nhiên sẽ không lựa chọn như thế đáng chú ý xuất hành phương thức. Lúc này, Hà Linh Tú bọn người cũng tự như thang viên bên trong mà đến, nhìn xem tòa này giá liễn, cất bước đi tới Quý Ưu bên người. Tiên tông thân truyền mới thật sự là đại nhân vật, ngay cả bọn hắn những này tiên điện thân truyền cũng không thể không ngước đầu nhìn lên, ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp. Thiên thư viện không có thân truyền, tự nhiên là thiếu một chút mặt bài. Mà sau đó đến đây, còn có một tòa Trần Thị Tiên tộc giá liễn, đón gió bay múa cờ xí phía trên treo lên một tòa bia đá, chính là bọn hắn bàn tay thanh khí đạo địa. Trong đó ngồi chính là lần này muốn dự thi Long Phượng thân truyền, Trần Lạc cùng Trần Tịnh. Hà Linh Tú cùng Thạch Quân Hạo bọn người đối nó cẩn thận nhìn, thậm chí âm thầm vận dụng thần niệm, cảm thụ được đôi tỷ bội này phát tán ra khí tức. Bởi vì hai vị này thân truyền là muốn tham chiến, bọn hắn rất có thể sẽ gặp nhau. Khí tức rất mạnh, có chút khó giải quyết. Tuy nói cũng không phải là chưa chiến trước e sợ, nhưng vẫn là hy vọng giai đoạn trước không muốn gặp được hai người này mới tốt. Hà Linh Tú ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Quý Ưu, "Quý sư đệ làm sao ở chỗ này?" Quý Ưu đem trường kiếm thu hồi, dự định làm điểm không có chi phí buôn bán nhỏ, kết quả không có người nào lai Hà Linh Tú cũng không phải rất để ý hắn làm cái gì, không có nghĩ kỹ làm thế nào sinh ý liền chuyển biến đề tài nói, "Người nhà họ Khâu cũng tới, mới còn cùng ta đưa tin, nói là ban đêm muốn tới tiếp, quý sư đệ dù sao không có việc gì, không bằng theo ta cùng đi gặp thấy." "Sư tỷ tại sao lại chuyện xưa nhắc lại?" Dù sao nguyên cô nương cũng không ở chỗ này, mà lại dòng này đường một ngày, ta nhìn nàng đối ngươi ngược lại là mười phần nhu thuận, tổng sẽ không ngăn cản sư đệ nạp tiếp. Hà Linh Tú một đường này đúng là lưu ý hắn cùng Nguyên Thải Vi ở chung, từ lên đường, đến nửa đường dùng cơm, lại đến phân biệt. Nói thật, nàng là có chút kinh ngạc, bởi vì nàng lúc trước cũng chưa từng gặp qua Nguyên Thải Vi cùng Quý Ưu ở chung, luôn cho là lấy đan tông chi nữ thân phận, cứ việc thích Quý Ưu, nhưng đại khái cũng sẽ có một loại ngạo khí tận trong xương tùy nhưng. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Nguyên Thải Vi đối mặt hắn thời điểm mười phần nhu thuận, quả thực nói cái gì là cái gì. Làm như vậy phái ngược lại không như cái chính thê, ngược lại giống như là cái không ầm ĩ không náo thiết thất. Cho nên Hà Linh Tú cảm thấy, đã chính thê như thế dịu dàng hiền lương, kia Khâu gia cùng Quý Ưu sự tình chưa hẳn thật không phải là bát tự không có cong lên. Đối tu tiên thế gia mà nói, sinh sôi vẫn luôn là hạng nhất đại sự, nhất là Quý Ưu thế gia trước mắt còn chỉ có hắn một cái, tất nhiên sẽ nạp tiếp, mà lại không chỉ một cái. Thế gian nam tử phần lớn như vậy, lại chững chạc đàng hoàng, khuyên nhiều mấy lần cũng liền theo. Huống chi quý sư đệ nhục thân cường hãn, vì đan tông chi nữ tìm tỉ muội, nàng tất nhiên sẽ cảm kích mới là. Mà Khâu gia phụ thuộc vào bọn hắn Hà gia, như lần này thật có thể thành sự, không chỉ có thể mời chào một cái thiên phú chắc tuyệt, rất có thể đi vào ưng thiên cảnh người, còn có thể lấy quan hệ tỷ muội cùng đan tông kết xuống càng sâu ràng buộc. Vấn đề mấu chốt là, Quý Ưu thể chất có thể truyền đời truyền ôn, cũng có thể thông qua Khâu gia được đến nghiệm chứng. Nếu là thật sự, Hà Linh Tú cũng muốn tại trong bụng lưu chút hắn đồ vật, trăm năm về sau liền lại là một cái so sánh tiên tông siêu cấp thế gia, giống như kia kinh tài tuyệt diễm Sở gia. Quý Ưu nghe nàng sau ha ha vui lên, trong lòng tự đủ đàn tông chi nữ sát thực lưu thuận, nhưng sư tỷ vẫn là đừng làm ta, ngươi là không biết nhà ta cái kia đại khoái muốn tới. Ta hiện tại còn có bị đâm chết phong hiểm đâu, ngươi bây giờ không phải tại làm ai, mà là tại cầm sinh tử bộ câu tên của ta. Hà Linh Tú gặp hắn không nên, trong lòng cũng không nóng nảy. Thiên đạo hội đem tiếp tục rất nhiều thời gian, luôn có cơ hội có thể đem bọn hắn cùng tiến tới, chuyện nam nữ, gặp mặt tóm lại là dễ nói một chút. Nàng thầm nghĩ một tiếng, sau đó liền nhìn thấy mấy cái người tu hành đi đến trước mặt mình, không mình hành lễ. Hà tiên tử. Một mặt quan như ngọc nam tử tay cầm quạt xếp, hướng rất nhỏ hơi triển lộ cười. Hà Linh chương 218, xem chủ giá lâm, 2, chương 218, xem chủ giá lâm. 2. Tú nghe tiếng dương mắt, Hứa công tử, hồi lâu không thấy. Hứa ra là Sơn Hải các quan hệ thông gia thế gia, so bình thường thế gia địa vị cao hơn. Hai cái thế gia hiện tại cũng có ý tưởng để hai người kết thành đạo lữ, bất quá Hà Linh Tú trước mắt còn tại cân nhắc chuyện này, bởi vì Hứa công tử này thực lực cách nàng vẫn là kém một chút, phá cảnh dung đạo xa xa khó đợi. Bất quá thực lực thấp cũng có chỗ tốt, đó chính là tốt trường khống. Mà trừ cái này công tử nhà họ Hứa bên ngoài, còn có một số người khác, này thời ra đến đây cùng Thạch Quân Hạo, Tiêu Hàm Nhạn, Sài Trạch, Dư Thi Liễu bọn người chào hỏi. Bất quá trò chuyện một chút, bọn hắn liền phát hiện mới tụ tập tại Như Thăng Biên thúc thúc bá bá nhóm tất cả đều đi tới nơi đây, sau đó hướng phía cửa khuyết nhìn lại. Các vị thúc thúc bá bá nhóm làm sao ra rồi? Linh Kiếm Sơn vị kia, đến. Vị ưu lúc đầu cảm thấy nhàm chán, dự định rời đi, bất quá còn không có cất bước liền nghe tới câu nói này, thế là quay đầu nhìn về phía cửa khuyết phương hướng. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lên đường thời gian cũng không phải là cái gì bí mật, đến thời gian tự nhiên là có thể suy tính. Đây là một cái khác biệt duy nhất thân truyền, tay cầm thánh khí, kỳ thật đã cùng trưởng giáo thân phận không có gì khác nhau. Nhất là nàng mới vừa tiến vào vô cương cảnh, nhận chú mục là tất nhiên. Hà Linh Tú, Thạch Quân Hạo bọn người hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng, phát hiện bên người không biết khi nào đông nhiên nhiều hơn rất nhiều người, liền ngay cả nguyên bản nhìn thấy không đến những nhân vật kia tất cả đều đi tới nơi đây, nhìn chăm chú lên tiên hiển viên phương hướng. Khung Thành cùng Ngụy Nhị cũng tới, bất quá bọn hắn cũng không phải là vì vậy mà đến, mà là đến tìm Vĩ Ưu. Không đến đến Vĩ Ưu trước người thời điểm, mắt thấy tất cả mọi người nhìn về phía một cái phương hướng, hai người bọn họ cũng không nhịn được nhìn qua. Quý huynh, đang nhìn cái gì? Nạo Kiêu Quỷ đến. Lúc này Tà Dương lặn về phía tây, tại mọi người chú ý phía dưới, cửa khuyết trước rốt cục xuất hiện một tòa đến từ Linh Kiếm Sơn xe kéo, chậm rãi lái vào Hán Bạch Thạch nói. Xe này liễn là toàn thân màu đỏ, xa duy rủ xuống tre, trên đó bảng gỗ điêu khắc phức tạp hoa mỹ, mỗi một chỗ đường nét đều trôi chảy lại cương kình. Xuyên thấu qua rủ xuống xa duy, đám người có thể nhìn thấy trong đó một đạo rõ ràng thân ảnh kia cũng như lúc trước những cái kia quá khứ thân truyền một dạng ngồi xếp bằng, thân ảnh loáng thoáng, gọi người thấy không rõ toàn cảnh. Nhưng tất cả mọi người biết, bên trong ngồi chính là vị kia vừa mới phá cảnh tiểu giám chủ. Theo xe kéo từ Hán Bạch Thạch trên đường chạy qua, ánh mắt của mọi người tất cả đều thuận theo di động, không bao lâu liền tới đến Thiên Thư Viện một nhóm trước mặt. Ngụy Nhị lúc này liền đứng tại Quý Ưu cùng Khương Thành ở giữa, cũng giống như người khác ngửa đầu mà xem. Nàng cũng không phải là tu tiên giả, nhưng cũng nghe qua Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đại danh, trong lòng tự nhiên là có chút hiếu kỳ, bất quá nhìn một chút, nàng kia xinh đẹp đôi mắt liền bỗng nhiên khẽ giật mình. Bởi vì nàng phát hiện xe kéo bên trong lộ ra ảnh tử mười phần nhìn quen mắt. Ngụy Gia Thiên Kim suy tư nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn về phía Quý Ưu. Hà Linh Tú này thời dã đang mục quang lấp lánh nhìn xem đạo thân ảnh kia, ánh mắt bên trong toát ra một tia sùng kính cùng khát vọng. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cơ hồ là khắp thiên hạ nữ tu tất cả đều khát vọng trở thành dáng vẻ, thiên phú chắc tuyệt, cảnh giới cao thâm, tay cầm thánh khí, cho dù là Hà Linh Tú như vậy người cũng không ngoại lệ. Mà Tiêu Hàm Nhạn, Dư Thi Liễu đều là như thế. Theo cao lớn xe kéo từ mặt đường hành xử mà qua, đạo thân ảnh kia dần dần tới gần, cao cao tại thượng, mông lung. Bất quá nhìn một chút, Hà Linh Tú chợt phát hiện mới tại màn xe bên trong không nhúc nhích tí nào thân ảnh bỗng nhiên chuyển một chút đầu, tựa như là tại cách Di Đô cố ý liếc mắt nhìn bọn hắn vị trí. Quý Ưu lúc này chính tựa ở lan can đá phía trên, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Từ Tân Nguyên đến bây giờ đã có nửa năm lâu, thân ảnh này ngược lại là gầy gò một chút, đại khái là bế quan sông cảnh thời điểm không có gì tâm tư ăn cơm. Hiện tại rốt cục tiến vào vô cương cảnh, nàng đoán chừng cũng có thể buông lòng một hơi. Mà chứ nhìn đạo thân ảnh kia bên ngoài, hắn còn nhìn về phía xa giá nơi hẻo lánh một cái hắc ảnh. Kia là một con chậu hoa, phía trên có một gốc đông lúa mạch, từ ảnh tử đến xem liền có thể biết được, cái này đông lúa mạch cùng bình thường đông lúa mạch một dạng lớn nhỏ, thật không có Nguyên Thải Vi chỗ bồi dưỡng ra đến khoa trương như vậy. Nhan Thư Diệp không giống Nguyên Thải Vi như vậy chuyên nghiệp cùng một, lấy nàng cái này ngồi không yên tính tình, có thể đem nàng dưỡng như thế khỏe mạnh liền đã không dễ dàng. Quý Ưu đưa mắt nhìn nàng từ trước mặt chạy qua, liền thấy đạo thân ảnh kia lặng lẽ quay đầu lại. Xe kéo về sau là cùng theo mà đến Linh Kiếm Sơn đệ tử dự thi tăng thêm tùy hành đệ tử, cũng có hơn trăm. Trong đó có tương đối quen thuộc khuôn mặt, tỉ như ngày đó tại Thiên Thư Viện vấn đạo thời điểm, xuất thủ chạm bại hai vị thân truyền Nhan Thư Tinh, cùng Trăng Do. Còn có một chút râu tóc bạc trắng, trong đó một vị đối Quý Ưu đến nói rất quen thuộc, chính là Linh Kiếm Sơn kiếm đạo thủ tọa Tề Chính Dương. Ngoài ra còn có một cái, là tóc dài rối tung hắn tử, đi tại đám người phía đông. Hắn vốn là ôm ấp đại kiếm, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, mà không thay đổi đi tới, tư thế siêu nhiên, hơn xa đệ tử khác. Bất quá tại bên đường nhìn thấy Quý Ưu cùng Khung Thành về sau liền có chút không kiềm được, sau đó tăng hắng một cái, đem ánh mắt liếc nhìn nơi khác. Quý Ưu nheo mắt lại, trong lòng tự nhủ công thâu cửu cái này ngu xuẩn sợ không phải lại tới thu thập tài liệu. Mẹ nó, lần trước cái đuôi sự tình hắn còn không có cơ hội tìm hắn tính sổ sách đâu. Linh Kiếm Sơn đệ tử cũng là ở tại Như Thăng Viên, cho nên cùng Quý Ưu bọn người trở lại phương hướng giống nhau, nhưng tùy hành mà gộp vào không chỉ có Thiên Thư Viện người, còn có cái khác vườn tu tiên giả, cũng là một bộ đến đây tham gia náo nhiệt dáng vẻ. Vượt qua viết như ngày mọc lên ở phương đông bia đá về sau, đường xa mà đến Linh Kiếm Sơn đệ tử tất cả đều hướng phía Như Thăng Viên Tây Viện mà đi. Tùy hành đám người liền tại đông tây hai viện mở rộng chi nhánh giao lộ dừng lại, ngắm nhìn tòa kia xe kéo tại lầu các trước đó chậm rãi dừng lại. Trong tầm mắt, một vị thân mang đại hồng tiên bào nữ tử, đầu đội lấy lưu ly tiên quan tại lúc này xốc lên màn xe, sau đó đặt chân mà xuống, đi tới lầu các phía trước. Đám người bình tức tĩnh khí mà nhìn xem, coi là sẽ thấy nàng hội đầu cũng không trở về địa đi vào lầu các, lại không nghĩ rằng nàng chợt đống như bước, sau đó ngoái nhìn hướng về đám người vị trí trông lại, lúc này mới cất bước biến mất tại cánh cửa về sau. Nhìn thấy này quay mắt một chút, tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong toát ra một tia mờ mịt. Khác biệt duy nhất là một mặt kinh ngạc quý nhị, còn có nhe răng niết miệng cung thành. Nhan Thư Diệp có thể dùng linh giám xóa đi mình có quan hệ tất cả thiên cơ, chưa tới thần du cảnh người căn bản là không có cách phát giác. Đây chính là vì cái gì Nhan Thư Diệp tại Thiên Thư Viện đợi một toàn bộ ngày đông, thường xuyên ra ngoài tản bộ, dạo phố, nhưng ở trong miệng mọi người vẫn là quý ưu trong viện có nữ tử như thế mơ hồ. Nhưng tất cả mọi người không biết là nàng kỳ thật làm cái rất lớn mật quyết định. Đó chính là nàng vẫn chưa đối Khung Thành cùng Ngụy Nhị xóa đi, mà là để bọn hắn nhớ rõ ràng chính mình. Khung Thành là có chút tâm lý chuẩn bị, không giống như là Ngụy Nhị như thế cả người đều ngốc ở, nhưng nhớ lại lúc trước bạn chúng chú mục một khắc này, vẫn là không nhịn được run sợ. Tốt thân thể thật chinh phục thiên hạ, vậy mà làm cái lớn như vậy. Quý ưu bất động thanh sắc nhìn xem hắn, ra hiệu mang lên Ngụy Nhị rời đi, thế là ba người liền trở lại Quý ưu trạch trong phòng. Ngụy Nhị ngồi xuống về sau còn có chút chưa tỉnh hồn cảm giác, trầm mặc hồi lâu sau mở miệng, "Quý công tử, cái kia là Nhan tỷ tỷ." Quý ưu nhẹ gật đầu, "Là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ." "Ừm." Ngụy Nhị đưa tay bắt lấy Khung Thành bà áo, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khung Thành nhịn không được nín thở, cũng không phải là bởi vì lịch ở Kỷ Yểm Sơn tiểu giám chủ, mà là bởi vì Ngụy Nhị sau khi nghe xong nhanh rút vào trong ngực của hắn. Quý ưu lúc này cho bọn hắn hai cái ngược lại ấm trà, không nên nói lung tung, mặc dù nói cũng không ai tin tưởng. Quý công tử quá mức. Làm sao rồi? Ngụy Nhị giắc Khung Thành vào áo, loại sự tình này không biết có tốt, biết liền nghĩ nói ra, Nhan tỷ tỷ tại sao phải để ta biết chuyện này? Quý ưu đem nước trà cho bọn hắn rót, nàng làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của nàng. Cùng lúc đó, Linh Kiếm Sơn đệ tử nhao nhao tại Đông viện bên trong vào ở, lui tới, bóng người không ngừng. Mà Thiên Thư viện người thì đều tại Tây viện đình viện bên trong ngắm nhìn xem một màn này, tất cả đều bưng trà không nói. Linh Kiếm Sơn cùng Thiên Thư viện quan hệ cũng không tốt, đây là mọi người đều biết sự tình, bây giờ ở tại một cái trong vườn, mặc dù cũng không phải là cùng một khu vực, nhưng bầu không khí vẫn còn có chút vi diệu. Hà Linh Tú, không biết mới cái này Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ vì sao nhìn ta? Thạch Quân Hạo, liếc lấy ta một cái là vì sao ý? Tiêu Hàm Nhạn, nàng đặc địa liếc lấy ta một cái, không phải là tại phân tích sức chiến đấu của ta à? Đám người tại bàn trà trước ngồi hồi lâu, sau đó lại không thấy Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ lộ diện, ngược lại là nhìn thấy hai cái dáng người huyền chuyển nữ tử xuất hiện tại Tây viện lầu nhỏ mỹ nhân gần phía trước. Giám chủ vẫn là muốn để người biết công tử. Tây viện lầu nhỏ đèn đuốc phía dưới, Trác Uyển Thu cùng Đinh Giao đã chỉnh đốn tốt, lúc này đứng ở lầu 2, cũng giống Thiên Thư viện đệ tử một dạng nhìn về phía đối diện biệt lạc, trong đầu hồi tưởng đến lúc trước giám chủ cố ý dừng bước quay đầu, nhìn về phía những người kia hình tượng. Trác Uyển Thu nhấp hạ miệng, lần thứ nhất có yêu mến nam tử, muốn để khắp thiên hạ đều biết cũng là bình thường, lần trước đem miệng cắn nát sau mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà trở về không phải liền là dạng này. Đinh Giao nhịn không được than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là có chút mạo hiểm, Thiên Hiền Viên có nhiều như vậy tu tiên giả, nói không chừng một lần liền sẽ bị người phát giác. Phát giác cũng không kỳ quái, trừ phi hai người không thấy mặt, nhưng ngươi thật cảm thấy giám chủ có thể nhịn được không đi tìm cô ra, huống chi. Huống chi cái gì? Trác Uyển Thu thấp giọng, huống chi giám chủ vốn là thích kích thích. Đinh Giao nhẹ gật đầu, sau đó biến sắc, xấu, ta phải trở về nhìn xem giám chủ. Trác Uyển Thu ngạc nhiên quay đầu. Đinh Giao mặt lộ vẻ nghiêm túc, hôm nay ánh mắt quá nhiều, tất cả mọi người đang ngó chừng giám chủ, ta sợ nàng đêm nay liền không nhịn được đi tìm công tử. Trác Uyển Thu liếc nhìn nàng một cái, giám chủ lại không phải người ngu. Nữ tử vừa có thích người, tỷ lệ lớn sẽ biến ngốc, giám chủ cũng không ngoại lệ. Đinh sư tỷ, nếu là giám chủ muốn một lòng muốn đi, ngươi thật có thể cản được a? Vậy cũng phải sau nửa đêm mới có thể đi a, hiện tại trời còn chưa có tối đâu. Chương 219, cách không truyền lời, 1, chương 219, cách không truyền lời, 1, mọc lên ở Phương Đông viện từ hôm nay sáng sớm bắt đầu liền dòng người cuộn, bởi vì Thiên Thư viện đệ tử vào ở, phương Bắc thế gia nhao nhao tới chơi. Nhưng khi Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ vào ở về sau, càng nhiều nam phương gia tộc thì là nhao nhao chiều bái, từ Đông viện lầu các một mực xếp tới tòa kiếp như ngày mọc lên ở Phương Đông tảng đá gần đó bên cạnh. Trong lúc đó không ít người đều khí tức huyền ảo, cảnh giới rất sâu, có chút đều đã râu tóc hoa râm, chính an tĩnh đợi ở trong viện. Thất Đại Tiên Tông có 7 vị thân truyền, Trần Thị Tiên tộc có 2 vị, nhưng chỉ có Nhan Thư Diệp mới là ván đã đóng thuyền đợi tiếp theo trưởng giáo. Dù sao, trưởng khí chuyện này cũng không phải ai cũng có thể thành. Thất Đại Tiên Tông trưởng giáo, bọn hắn rất khó nhìn thấy, có chút coi như đã tới Thiên Đạo hội, cũng không phải người bình thường biết, cho nên bọn hắn có thể tiếp xúc trưởng giáo nhân vật, chỉ có Nhan Thư Diệp. Thế là rất suy nghĩ nhiều đến bái kiến nàng, vì gia tộc đổi một cái tương lai. Lúc này, đông viện lầu nhỏ trong quán trà, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ còn mặc món kia giám chủ tiên bào, bất quá mang quan đã gỡ xuống, đôi mắt bình thản nhìn xem trước mặt lão giả. Hắn xuyên một kiện màu xanh cầm phục, đã sơ hiển vẻ giàn mua, hai gò má cũng có chút khô gắt, bất quá tinh thần như cũ tăng gọn. Người này họ Tăng, là Linh Châu Tăng thị gia chủ. Tăng thị xem như một cái tương đối đại thế gia, nhưng những năm gần đây cùng Linh Châu Đặng thị vẫn luôn có chỗ xung đột, lần này tới gặp mặt, kỳ thật chính là vì mượn Linh Kiếm Sơn đến nước hiếp đối phương. Bởi vì vô luận từ quan hệ tới nói, vẫn là từ ngày xưa lui tới cũng tốt, Tăng gia chủ đều cảm thấy nhà bọn hắn muốn so Đặng gia càng thân cận Linh Kiếm Sơn. Hắn lúc trước là chưa từng gặp qua Nhan Thư Diệp, cảm thấy đối phương lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái trẻ tuổi nha đầu, nhưng ngồi tại nó đối diện lúc mới có thể cảm nhận được một cỗ áp lực, đến mức tư thái lập tức liền hạ thấp rất nhiều. Tăng thị cùng Đặng thị đều là ta Linh Châu thế gia, vốn là nên dĩ hòa vi quý mới là, như luôn luôn như vậy quay xuống dưới, đối mọi người mà nói đều cũng không tốt. Nhan Thư Diệp ngước mắt nhìn Tăng thị gia chủ, Linh Kiếm Sơn không muốn nhúng tay thế gia chi tranh, có chút sự tình làm ngoại nhân cũng rất khó nói rõ ràng, mà lại trong mắt của ta, các ngươi hai nhà mâu thuẫn cũng không phải là không thể điều ngừng. Tăng thị gia chủ nghe tiếng chắp tay, thế nhưng là Thiên Kiếm Phong nói, khối kia linh khí dư giả tộc địa vốn là thuộc về ta Tăng gia. Là Thiên Kiếm Phong vị nào hứa ngươi? Là Nhan trưởng giáo miệng vàng lời ngọc. Nhưng Thiên Kiếm Phong kia một bộ ở ta nơi này không có tác dụng gì, ta cùng hắn khác biệt, chỉ là hy vọng Linh Châu an ổn một chút. Nhan Thư Diệp nhìn xem hắn, Tăng gia chủ có lẽ cảm thấy ta chỉ là tiểu cô nương, thật tình không biết ta từ nhỏ có thể phân biệt ai có lòng tham. Tăng thị gia chủ trầm mặc sau một hồi mở miệng, giám chủ dạy phải. Đặng gia lúc trước liền có chuyện nhờ cùng chi ý, ta có thể vì các ngươi nói cùng, việc này liền đến này là ngừng đi. Thế nhưng là giám chủ, ta Tăng thị cũng tổn thương không ít từ đệ. Nhan Thư Diệp vẫn chưa nói tiếp, ngược lại nói, ta nghe nói ngươi có một tôn nhi ngay tại Thông Huyền, ta trong tông còn lưu lại một viên tụ huyền đan, về sau liền để hắn bái nhập ta Huyền Kiếm Phong đi. Tăng thị gia chủ há to miệng, lập tức chắp tay cong xuống, đà tạ giám chủ. Không cần cảm ơn ta, kia là ngươi tôn nhi bản lãnh của mình, ta cũng chỉ có thể trợ hắn thanh vân đoạn đường. Giám chủ tiên phúc vĩnh hưởng, khí vận tề thiên. Nhan Thư Diệp mắt tiễn hắn rời đi, sau đó cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống. Tăng thị nhiều năm như vậy thân cận Thiên Kiếm Phong, có đôi khi cũng là tương đương khó chơi, Huyền Kiếm Phong tự nhiên càng thiên hướng về đặng gia. Bất quá Nhan Thư Diệp cùng Nhan Trọng cái loại người này khác biệt, nàng lần này đồng dạng cho bọn hắn Tăng gia một cái thân cận mình cơ hội. Trường giáo thân chiêu đệ tử, tự nhiên cùng cái khác đệ tử là không giống, Tăng gia gia chủ sống trăm tuổi, tự nhiên minh bạch điểm này. Nhan Thư Diệp nhịn không được luốt luốt huyệt thái dương, khẽ thở dài một hơi. Nàng vẫn là không quá am hiểu loại sự tình này, nhưng thân ở vị trí lại muốn hắn nhất định phải am hiểu loại sự tình này, nàng nhấp xuống khóe miệng, sau đó liếc nhìn đối diện biệt tử. Nàng nhìn thấy trong viện đệ tử Công Tâu Cửu, chính một mặt cao thâm mặt chắc địa xuyên qua như thang viên, đi đến một gian trạch phòng trước. Vị ưu lúc này ở trong phòng cùng Cung Thành, Ngụy Nhị cùng uống trà, liền nghe tới một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngụy Nhị còn tưởng rằng là ở tại đối diện Nhan tỷ tỷ đến, lập tức chạy lên trước mở cửa, kết quả đã thấy trước cửa đứng đấy chính là cái tóc thai bù xù cậu thả hán, lập tức giật nảy mình, quay đầu nhìn lại Quý Ưu cùng Khung Thành hai người. Khung Thành lúc này từ trên bồ đoàn đứng dậy, Công Tâu Minh, hồi lâu không thấy. Công Tâu Cửu ôm quyền, trong nháy mắt đã là nửa năm quan cảnh, nhưng hồi tưởng lại như là hôm qua, hôm nay gặp lại dường như đã có mấy lời. Quý Ưu phong khinh vân đạm địa phủi tay, nói đến thật tốt, đóng cửa tiễn khách. Khung Thành cũng sửng sốt một chút, Quý Minh nói sai đi. Quý Ưu nhìn xem Công Tâu Cửu, sẽ viết sách đúng không? Hành văn rất không tệ, còn sinh động như thật, kiếm được bao nhiêu tiền thù lao? Công Tâu Cửu cũng là sửng sốt một chút, cái gì viết sách? Tuyết vực xuất hành sự. A, Quý Minh là từ chỗ nào biết được? Công Tâu Cửu lúc này bị Khung Thành mời vào quán bia hè, có chút khó tin mà nhìn xem Quý Ưu. Hắn kia bản hao hết tài hoa sáng tác ra sử thi cấp tác phẩm đồ sộ vẫn không có thể rực rỡ hào quang, liền bị nhà mình giám chủ tịch thu, tuy nói về sau lại dựa vào ký ức nói che mặt nói vài đoạn, nhưng phần lớn không bằng nghĩ như đái tháo thứ nhất bản. Cho nên có rất ít người biết hắn thứ nhất bản là bị tỉ mỉ chỉnh lý thành rồi văn tự. Quý Ưu liếc hắn một cái, ngươi đừng quản nhiều như vậy, liền nói có hoặc là không có. Thật sự là không gạt được ngươi, chuyện này thật là có. Khung Thành nghe xong có chút không hiểu, cái gì sách? Quý Ưu quay đầu nhìn về phía Khung Thành, Công Tâu Minh đem ta xuất hành tuyết vực toàn bộ quá trình viết một quyển sách, tạo ra sinh động như thật, như là thân lâm kỳ cảnh, sau đó mang về Linh Kiếm Sơn. Công Tâu Cửu nhướng mày chắp tay, quá khen, kỳ thật chỉ là chuyết tác, còn vẫn có tiến bộ không gian. Khung Thành nhắc đi nhắc lại lấy tuyết vực xuất hành sử năm chữ, sau đó liếc mắt nhìn Công Tâu Cửu, sau đó nhớ tới Linh Kiếm Sơn, lại nghĩ tới giá liên bên trên cái thân ảnh kia, đột nhiên ở giữa liền trận to hai mắt. Bọn hắn lúc ấy ở trên xe ngựa kín đáo địa phân tích qua Quý Ưu tại tuyết vực đến cùng là nhìn ai cái đuôi, sau đó hắn nhớ tới lúc ấy Công Tâu Cửu trong hai mắt nở rộ kim quang. Lúc ấy hắn còn dặn dò qua Công Tâu Cửu, chuyện này chỉ là trống rông phán đoán, tuyệt đối không được nói ra. Về sau Nhan tiên tử đến Thịnh Kinh Mèo Đông, một mặt muốn cắn người dáng vẻ, Quý Ưu nói là Nhan tiên tử biết cái đuôi sự tình. Khung Thư Sinh lúc ấy còn cảm thấy buồn bực đâu, trong lòng tự nhủ trời biết đất biết người biết ta biết sự tình làm sao lại bị biết được, hắn là vạn bạn nghĩ không ra Công Tâu Cửu có ghi sách loại này muốn mạng đam mê. Công Tâu Cửu nhìn xem nét mặt của bọn hắn, làm sao vậy, ta biết lại không phải chuyện gì xấu. Còn không phải chuyện xấu. Này làm sao có thể là chuyện xấu, ta đưa ngươi tại Man Hoang phía trên kiếm trạm bình vương kia đoạn viết 10 phần đặc sắc, còn có ngươi tại Yêu Đế thành phản sát yêu tướng kia một đoạn, đó cũng là ăn vào gỗ sâu 3 phân. Công Tâu Cửu đưa cánh tay nằm ngang ở trên bàn, các ngươi nhưng biết kia chiến đấu miêu tả có bao nhiêu khó. Ta nghĩ hết biện pháp mới có thể đem một cái yêu tướng làm sao có thể tay không tấc sắt cho ngươi đánh ra đầy người vết đao viết hợp lý hóa. Quý Ưu khỏe miệng co quắp một trận, vậy ta còn đến cảm ơn ngươi. Thế thì không cần, bởi vì bất kể nói thế nào, hai người chúng ta đều xem như sinh tử chi giao. Ngươi coi ta là khen ngươi đâu. Tiếp tục bàn giao. Công Tâu Cửu mi tâm nhíu một cái, trên mặt toát ra khó hiểu dáng vẻ, còn muốn bàn giao cái gì? Khung Thành lúc này ho khan một tiếng, bàn giao liên quan tới cái đuôi sự tình. Cái đuôi? Nha. Công Tâu Cửu nhớ tới, cái đuôi kia một đoạn ta viết cũng rất khó à, ta lại chương 219, cách không truyền lời, 2, chương 219, cách không truyền lời, 2, không có đi tìm đạo lữ, lại muốn nổi bật yêu tộc công chúa đối trái tim của ngươi ám ngứa, lại muốn phụ trợ ngươi anh hùng hào khí, đó cũng là hạ đủ công phu. Hắn nói dứt lời về sau ánh mắt run lên, thầm nghĩ chỗ nào đến sắc khí. Khung Thành lúc này nhịn không được nhếch môi, Công Tâu Minh, chúng ta lúc ấy không phải ở trên xe ngựa nói xong, cái đuôi sự tình mặc dù là trải qua ta nghiêm ngặt suy luận, nhưng nói cho cùng chúng ta ai cũng không có thấy tận mắt, chưa thấy qua sự tình chính là phán đoán, không nên nói ra ngoài không phải sao. Quý Ưu nhìn xem Khung Thành, ngươi cũng là cao thủ.
Khung Thành nuốt nước miếng, ta không phải cố ý, ai biết hắn có ghi sách loại này thói quen xấu.
Công Đâu Cựu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhưng ta cảm thấy ngươi suy luận 10 phần xảo diệu, tuyệt đối chuẩn xác.
Công Đâu Minh vẫn là chớ khen.
Nhưng từ xưa đến nay, rung động đến tâm can thoại bản trong tiểu thuyết liền xưa nay không khuyết thiếu mỹ nữ, bởi vì mỹ nữ phối anh hùng mới có đầy đủ lực hấp dẫn, nếu không phải sợ yêu tộc làm ta phần tiếp theo liền biết yêu tộc công chúa người mang lục giáp.
Công Đâu Cựu nâng chén trà lên đến uống một ngụm, ta không rõ quý huynh đang sợ cái gì, ngươi tại trên Linh Kiếm Sơn lại không có thân mật.
Hắn nói xong câu đó về sau nao nao, hẳn là Đinh Giao sư muội thật là người thân mật.
Ta đã nói rồi, Nhan Xuyên trưởng lão ngày đó tại Man Hoang phía trên không có khả năng vô duyên vô cớ hộ ngươi.
Vĩ Ưu lập tức giơ tay lên, đánh gậy hắn kia như là đái tháo sáng tác địa muốn đi, ngươi chưa cho phép liền truyền bá ta sự tình, có chút sự tình vẫn là chống rông tạo ra, thực tế đáng hận, nhưng nhớ tới ngươi vẫn chưa tạo thành quá lớn ảnh hưởng liền quên đi, có thể sau nếu là lại để cho ta biết, tất nhiên tuyển giao.
Khung Thành chén trà trong tay lắc một cái, nước trà tràn ra một bàn.
Ngụy Nhị không biết nơi đây trải qua, nghe được như lọt vào trong sương mù, thấy cảnh này sau không khỏi ngẩng đầu, Khung công tử làm sao rồi?
Không có việc gì, cảm thấy quý huynh nói rất đúng thôi.
Công tử sắc mặt đều trắng rồi.
Nóng.
Công Đâu Cựu lúc này nghe xong Quý Ưu bất đắc dĩ đáp ứng.
Quý Ưu lúc này nhìn về phía đối diện lầu nhỏ, suy tư một lát sau mở miệng, nhà ngươi giám chủ hiện tại như thế nào?
Công Đâu Cựu ngược lại không kỳ quái hắn há miệng liền hỏi nhà mình giám chủ, hắn thấy toàn Cựu Châu tu tiên giả đối giám chủ cũng đều là hiếu kỳ, mấy ngày trước đây vừa mới phá cảnh vô cương, một kiếm chém ra Linh Kiếm Sơn đẩy trời mưa rơi, uy hiếp Thiên Kiếm Phong hồi lâu không dám lên tiếng.
Quý Ưu gật gật đầu, suy tư nửa ngày về sau lại chuyển tới mới cái đề tài kia, cái khác cố sự vẫn là có thể biết.
Công Đâu Cựu đỡ ngực, gần nhất có cái gì mới tài liệu?
Nói nghe một chút.
Quý Ưu đè lại chân, suy tư nửa ngày về sau nhìn chăm chú hắn, còn thật sự có cái cố sự.
Nói nghe một chút.
Tân Nguyên kia đoạn thời gian, ta trong viện đến nữ tử, dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, tại ta chỗ này mèo đông. Nàng sau khi đi, ta một mực còn rất nhớ thương nàng, nghĩ đến nàng qua có được hay không, hài lòng hay không.
Khung Thành lúc này mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Quý Ưu, trong lòng tự đủ ta quý huynh mới thật sự là cao thủ.
Quý Ưu nhìn xem phản ứng của hắn giơ lên khóe miệng, biết ung thư sinh hiểu, lộ ra một cái rắn cỏ đường cái xám, như tính tiên hạ mỉm cười.
Công Đâu Cựu không hiểu nhìn xem hai người, liền cái này
có ý gì?
Đến điểm tích lũy kinh a.
Quý Ưu nhìn xem hắn, một mặt cổ quái nhìn xem hắn, cái này còn không có ý tứ.
Chắc không được ngươi tìm không thấy đạo lữ.
Ta thích chém chém giết giết, tốt nhất có sinh giá chết loại kia.
Ngươi ngược lại là có thể cùng Nguyên Thần Nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi.
Công Đâu Cựu nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống về sau truy vấn, cho nên đến cùng có vẫn là không có.
Quý Ưu mi tâm nhíu một cái, ngươi trước tiên đem cố sự này ghi nhớ, đợi lát nữa ta có thể cho ngươi giảng một cái quý bắt trưởng thiên tư chắc tuyệt, bốn kiếm chạm bại hai vị cùng cảnh, lực bức Linh Kiếm Sơn trưởng lão các lượt bộ, tại ban ngày trời trong xanh phía dưới lưu lại một câu mệnh ta do ta không do trời cố sự.
Công Đâu Cựu biểu lộ nháy mắt ngưng trọng lên, mới cái kia cố sự ngươi lặp lại lần nữa, ta hảo hảo nhớ.
Vậy ngươi nghe kỹ.
Hồi lâu sau, Công Đâu Cựu một mặt rung động địa từ Quý Ưu trong trạch viện đi tới, ánh mắt bên trong đều là sôi trào lửa nóng.
Hào hùng tại trời ai có thể cùng ta tranh phong, thanh phong nơi tay nhìn ta một kiếm đồ long.
Hắn đứng tại giữa sân thật lâu không cách nào hoàn hồn, nhưng sáng tác chi dục đã từ nội tâm không ngừng chạy, đừng nói không nín được, bóp đều bóp không ngừng.
Trác Uyển Thu cùng Đinh Giao ngay tại lầu 2, lúc này nhìn xem Công Đâu Cựu trở về, liếc nhau sau hướng về dưới lầu đi đến.
Lúc này Nhan Tư Diệp đã lần lượt tiếp kiến nhiều cái thế gia gia chủ, tỉ như Hoa Thị, Thượng Quan Thị, Viên Thị. Bọn hắn hoặc là cùng khác thế gia ở giữa có xung đột, hoặc là chính là lợi ích có tranh chấp, còn có chính là trong nhà có tử đệ tại Linh Kiếm Sơn hy vọng đổi lấy một cái tiền đồ, hoặc là muốn mời hắn tiến đến dự tiệc.
Nhan Tư Diệp khi thì cười nhạt, khi thì mặt không biểu tình. Ân uy cũng nặng. Đây là nàng từ nhỏ đã đang luyện tập, cứ việc không phải ở sâu trong nội tâm am hiểu, nhưng vẫn cũ có thể biểu hiện không sai chút nào.
Làm trưởng giáo kỳ thật rất khó khăn, Thiên Thư Viện bây giờ phe phái rất nhiều, tương hỗ cấu kết, kỳ thật cũng là bởi vì trưởng giáo làm vùng tay trưởng quỹ, có đôi khi cũng sẽ làm nàng cảm thấy đau ước.
Lúc này, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu từ bên ngoài đi vào, giám chủ, Công Thâu Cựu từ đối diện trở về.
Nhan Thư Diệp dương mắt, lông mi run rẩy, gần nhất Linh Kiếm Sơn luôn có cơ mật tiết ra, không biết người nào gây nên, đem hắn cứ gọi vào sát vách. Cẩn thận hỏi một chút hắn cùng cái kia đệ tử ngoại tông nói thứ gì.
Vâng, giám chủ.
Công Đâu Cựu đúng là mới từ đối diện trở về, nghĩ như đái tháo địa muốn sáng tác, cảm giác châu chín con đều kéo không ngừng, nhưng không nghĩ tới vừa về đến liền bị Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu ngăn lại, hỏi hắn cùng kia ngoại viện đệ tử nói cái gì.
Vị này bút pháp thần kỳ cậu thả hán chủ muốn nhìn chính là Đinh Giao, trong lòng tự đủ quả nhiên a trách không được Quý Ưu đối với hắn biết công chúa cái đôi sự tình tức giận như vậy, còn muốn tuyệt giao cái gì.
Thế là hắn hái được chút trọng điểm, đứt quãng nói cho Đinh Giao.
Nhưng lần này hắn học thông minh, cái gì trong viện dưỡng nữ tử rời đi về sau rất nhớ sự tình là một chữ cũng không nói, hung hăng hộ Quý Ưu một thanh.
Quý bác trưởng cũng chính là không ở nơi này, không phải khẳng định sẽ cảm thán bên cạnh ta làm sao lại có người cùng Khung Thành hai cái này nằm lòng phượng chim non.
Nhan Tư Diệp ngay tại sát vách, lấy nàng thần niệm cường độ, rất tùy tiện liền có thể nghe tới đối phương mỗi chữ mỗi câu, trên mặt cũng không biểu tình gì.
Đinh Giao lúc này nhìn về phía Công Thâu Cửu, Công Thâu sư minh, ngươi cũng biết gần nhất trong tông luôn có tin tức tiết ra, ngay cả giám chủ khi nào đến Trung Hưng quận đều bị người biết được nhất thanh nhị sở, ngươi nếu là có gì che giấu, sợ có đuổi ra khỏi sơn môn phong hiểm, mặc kệ là ngươi đã nói vẫn là Quý Ưu nói, đều cần ngươi mỗi chữ mỗi câu nói hết ra.
Trác Uyển Thu nhẹ gật đầu, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi phải suy nghĩ kỹ.
Công Thâu Cừu nuốt nước miếng, trong lòng tự đủ nghiêm trọng như vậy a. Ta liền nghe cái cố sự liền để lộ bí mật. Đinh Dao nhìn xem hắn, cơ hội không phải thường có. Quý Ưu còn nói Tân Nguyên sự tình, nhưng tất nhiên cùng để lộ bí mật không quan hệ. Tân Nguyên nói tiếp, "Mạch, Quý Ưu nói hắn tại Tân Nguyên dưỡng nữ tử, từ hắn sau khi đi rất nhớ thương cái gì, một mực nhớ thương nàng qua có được hay không, nhớ thương nàng hài lòng hay không?" Thoại âm rơi xuống, Nhan Thư Diệp nhẹ giơ lên đôi mắt, chân chân nhịn không được nhẹ nhàng lắc lư. Công Đầu Cửu sau đó liền bị thả đi, mà Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thì tại trong lầu các tiếp tục gặp khách. Tiểu giám chủ tiếp xúc người cuối cùng là Linh Châu Trình thị gia chủ, con của hắn vì phá cảnh dung đạo mà cưỡng ép đoạn tình tuyệt dục, kết quả tinh thần thất thường, tổn thương không ít cái khác con em thế gia. Cái này dẫn đến Trình thị trước mắt bị vây công, tình cảnh đã là mười phần nguy hiểm. Nghe tới đoạn tình tuyệt dục bốn chữ, tiểu giám chủ lông mi run rẩy, biểu lộ bắt đầu trở nên như có điều suy nghĩ. Mãi cho đến vào buổi tối, Minh Nguyệt lỏng ở giữa chiếu lúc, mới mệnh đệ tử đem còn lại những cái kia chưa gặp người mời về. Thiên thư viện đám người tại đình viện bên trong nhìn nửa ngày, nhận ra không ít từng quát tháo phong vân, sau đó trở về nhà nửa ẩn nhân vật, cùng thời gian tại kia cửa sổ nhỏ bên trong nhiều lần thoáng nhìn kia thân mang giám chủ tiên bào thân ảnh. Đáng tiếc chỉ thấy mấy lần, đây chính là trẻ tuổi nhất vô cương cảnh. Hà Linh Tú nghe tiếng mở miệng, cảnh giới vẫn chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất là thánh khí trong tay hắn, ngươi có nhớ ngươi gặp bao nhiêu lần thiên thư bản thể? Tiêu Hàm Nhạn lúc này dương mắt, nếu không phải ta thiên thư viện cùng nó mâu thuẫn rất sâu, ta đều muốn đi thấy thánh cho. Tiêu Tăng gia, Đặng gia, Hoa gia đều là phụ thuộc vào Linh Kiếm Sơn gia tộc, như đổi thành chúng ta, chưa hẳn nhìn thấy, kỳ thật ở tại một cái trong viện đã là vận khí không tồi, kia quý ưu thế nhưng là không có chúng ta thấy nhiều. Đang khi nói chuyện công phu, Sài Trạch đưa tay nơi cánh tay chụp chết một con muỗi, con muỗi có chút nhiều. Hà Linh Tú liếc hắn một cái vườn này cảnh quan nồng đậm, con muỗi xác thực không ít, tổng lấy linh khí toàn tán cũng đủ làm lòng người phiền, nếu không liền trở về đi. Tiêu Hàm Nhạn lúc này đứng dậy, vậy tối nay liền đến này đi, các vị trở về nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai đến trong thành đi một vòng. Như vậy, ngủ ngon chư vị. Thạch Quân Hạo cũng đem nước trà trong chén uống cạn, sau đó trở về nhà bên trong, đi hướng giường phía tây nương án. Tu tiên giả có thể dùng linh khí xua đuổi con muỗi, nhưng chìm vào giấc ngủ cùng nhập định thời điểm lại không được, bởi vì khi đó người là không có ý thức chủ quan. Rất nhiều tu tiên giả đều rất phản cảm tu đạo nhất đêm, sau khi tỉnh lại đã bị đinh ra mỗi bao cảm giác, vị này thân truyền hậu tuyển cũng giống như vậy. Bất quá còn tốt, như thăng trong nội viện sớm đã chuẩn bị tốt muỗi lô, ngược lại không đến nỗi bị nho nhỏ con muỗi nhiễu loạn đạo tâm. Thạch Quân Hạo đưa tay cầm lấy bày ở trên hương án muỗi lô, bàn tay vừa mới nghiêng liền nghe tới xoạt một tiếng. Trầm mặc hồi lâu sau, vị này thân truyền hậu tuyển ánh mắt bên trong sinh ra một vòng mờ mịt. Thế nào lại là xấu? Hắn nhặt lên trên mặt đất vỡ vụn một nửa, đột nhiên quay đầu, mơ hồ trong đó phát giác được một cỗ khí tức từ phía tây xuất hiện, nhưng căn bản không kịp để người bắt giữ, sau đó liền lại cấp tốc biến mất. Ta ra ngoài dạo chơi vườn. Nơi đây đến đỏ lầu nhỏ, thân xuyên áo bào đỏ Nhan Thư Diệp mũi chân hơi điểm, trong không khí nháy mắt nổi lên một trận linh khí gợn sóng, linh lung thân ảnh biến mất tại trong lầu cát. Trác Uyển Thu nhìn Đinh Dao một chút, trong lòng tự nhủ cái vườn này mặc dù cảnh đường lịch sự tao nhã, nhưng ở giám chủ trong lòng, đáng giá nhất đi dạo cũng chỉ có cô ra trong chăn phong cảnh đi. Chương 220, đoạn tình tuyệt dục, 1, chương 220, đoạn tình tuyệt dục, 1, quý huynh đêm nay muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm? Không đi, các ngươi đi chính là phải chờ lấy thấy Nhan tiên tử a. Nếu không chúng ta cũng cùng nhau chờ chờ đi. Kỳ thật ta cũng không biết đêm nay có thể hay không cùng nàng gặp mặt, nàng trước đó đều là trộm đi ra, làm thế nào đều có thể, nhưng bây giờ lấy giám chủ thân phận mà đến, hành động sợ là có chỗ không tiện. Kia quý huynh vì sao không cùng chúng ta cùng một chỗ? Nắm chặt thời gian tu luyện, cảm giác có người đối tu ân ái kích động, nhưng lại lo lắng ta sẽ bị tú chết, suy cho cùng vẫn là tu vi quá yếu. Vì ưu nhặt lên trên mặt đất bồ đoàn, đặt tới chiếu, chuẩn bị luyện thể. Cổ kim nội ngoại nữ tử đại khái đều không thích yêu đương một trộm, càng thích bị tất cả mọi người lao ước. Lúc trước hắn không nghĩ tới chuyện này, nhưng hôm nay thấy Nhan Thư Diệp tổng nhịn không được nhìn hắn, liền mơ hồ có thể minh bạch. Tuy nói miệng cứng rắn như sắt, nhưng đến cùng vẫn là tiểu nữ tử tâm tư. Khung Thành cùng Ngụy Nhị liếc hắn một cái, nhớ tới giá liễn cùng trong vườn hai lần ngoái nhìn, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Thế là đợi sau khi hai người đi, dưới bóng đêm như thang viên bên trong yên lặng như tờ, chỉ có trong đó một gian trạch phòng bầu trời, có linh khí đang không ngừng gào thét, theo dẫn dắt mà hội tụ nương thực, tại dưới ánh trăng tản ra hơi lam, tiếp tục không ngừng mà tràn vào đến nhàn nhã trạch trong phòng. Lúc này Quý Ưu ngồi tại trên giường, nhìn xem những cái kia linh khí không ngừng tại thể nội tràn đầy, sau đó thần niệm khẽ động, phản phất tại đông trồng bắn vào một viên hỏa tinh, nháy mắt gây nên hừng hực liệt hỏa. Đây là hắn thứ 29 lần linh quang hơi chiếu, số lần lập tức liền muốn tới gần lần trước gặp được cửa ải thời điểm. Nhưng trên thực tế cái này mấy lần vẫn luôn chưa cho hắn thân thể mang đến cái gì thực chất biến hóa, cái khác như là khí kình, tốc độ phản ứng tăng trưởng cũng không rõ ràng. Bất quá luyện thể chính là được ra, tất cả lực lượng đều sẽ hậu tích bạc phát, cho nên hắn hiện tại muốn chờ đợi, là cùng trước kia một dạng gấp chói cảm giác, chỉ là không biết còn muốn bao nhiêu lần. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm, gấp chói cảm giác xuất hiện trước đó hẳn là sẽ có một đoạn dài rằng giặc đau nhức cảm giác, nhưng hôm nay hắn ngay cả đau nhức cảm giác cũng còn chưa cảm nhận được. Luyện thể một mực tiếp tục đến yên lặng như tờ thời điểm, Quý Ưu sắc mặt dần dần suy yếu. Hắn thở một hơi thật dài, sau đó chậm rãi mở mắt, liền thấy dáng người linh lung người ngay tại trong phòng của mình, nàng gương mặt xinh đẹp dương nhẹ, khoác trên người một góc ánh trăng, lanh diễm động lòng người. Tiên hiền viên rất lớn, Nhan Thư Diệp rời đi lầu nhỏ về sau vẫn tại đi dạo. Từ như thăng viên đi dạo đến Thái Bình vườn, sau đó lại đi dạo trở về, lúc này đứng ở Quý Ưu trong phòng, lặng lặng mà nhìn xem trên giường người. Người là người phương nào? Quý Ưu ngước mắt nhìn nàng, cảm giác có chút không hiểu. Xinh đẹp tiên tử nửa đêm xông vào gian phòng của ta, há miệng câu đầu tiên vậy mà hỏi ta là ai. Nha đầu này lại muốn làm cái quỷ gì? Nhan Thư Diệp gặp hắn không đáp về sau đem đôi mắt nhẹ nhàng bỏ qua một bên, sau đó lãnh đạm mở miệng, mặc dù không nhớ rõ ngươi là ai, nhưng nghĩ đến ngươi cùng ta xác nhận quen biết cũ à. Quý Ưu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, giám chủ không biết ta. Ưng Thiên vượt qua vô cương, bản giám chủ vì duy trì đạo tâm tươi sáng mà mất đi một bộ phận thất tình lục dụng, thậm chí rất nhiều tới tương quan liên người hoặc sự tình đều không nhớ được, nhưng bản giám chủ lại cảm giác trước đó từng cùng ngươi quen biết, thế là tại xe kéo phía trên, lầu nhỏ trước đó liên tục quay đầu, muốn xác nhận, đáng tiếc như cũng không thế nào biết được. Tại sao lại dạng này? Nhan Thư Diệp vùng khẽ tiên bảo tay nào lớn, tu tiên vốn là dạng này, đoạn tình tuyệt dục, không nhiễm phàm trần, trong lòng chỉ có đại đạo mà thôi. Vì ưu suy tư sau một hồi nhịn không được khỏe miệng co giật, làm sao đoạn tình thì thôi, còn muốn tuyệt dục. Thôi, đã giám chủ không biết, vậy ta cùng giám chủ từ từ nói đến là được. Quý Ưu vừa mở miệng một bên từ trên giường đứng dậy, phủ thêm áo ngoài. Không cần Nhan Thư Diệp lạnh giọng mở miệng, đưa thân tiên đạo người đoạn tình tuyệt dục vốn là chuyện thường, bị lãng quên chính là nên lãng quên, coi như nhớ lại cũng không có ý nghĩa gì. Kia giám chủ đã như vậy nghĩ, hôm nay đến đây tìm ta lại là cần làm chuyện gì? Tiểu giám chủ quay người lưu cho hắn một cái mặt bên, bản tọa dù không nhớ rõ ngươi là ai, nhưng ở trên đường, ở trong vườn khi thấy ngươi, luôn cảm thấy có mấy phần trước mắt, nghĩ đến ngươi không phải bản giám chủ thân cận người, lần này đến đây chính là mệnh ngươi nhanh chóng rời đi, về sau không muốn tại trước mặt bản tọa trước mắt. Quý Ưu nghe tiếng khẽ giật mình, nguyên lai là dạng này. Nhan Thư Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, bản giám chủ thân phụ Linh Kiếm Sơn chi trách bất kỳ cái gì kẻ chặn đường ta, đều muốn chém giết. Quý Ưu cất bước đi đến trước mặt nàng, nhìn chăm chú nàng hồi lâu, kỳ thật, ta là ngươi phu quân, bất quá, ngươi đã không thèm để ý đi. Nhan Thư Diệp đấy mắt dâng lên một vòng sát khí, nhưng theo nam tử xa lạ chạm mặt tới, lồng ngực dần dần ở trước mắt xích lại gần, trong mắt nàng sát khí lại không bị khống chế cấp tốc giảm nhạt, sau đó ngẩng đầu ngắm thêm vài lần kia cân xứng hình dáng. Trầm mặc đường này, tiểu giám chủ có chút nheo mắt lại, ngươi cái này nam tử xa lạ, quả nhiên là không tốt lắm lừa gạt. Quý Ưu lộ ra cái cười ngây ngô, kỳ thật ngươi vừa lúc tiến vào là làm ta giật cả mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là có sơ hở. Nhan Thư Diệp tò mò nhìn hắn, nơi nào có sơ hở? Ngươi nếu không nhớ kỹ ta, cũng không nên lại nhớ kỹ gốc kia bông lúa mạch, như thế nào lại đem nó mang theo trên người, tùy giá xuất hành. Tiểu giám chủ nheo mắt lại, không nghĩ tới là nơi đây ra chỗ sơ suất, ngươi cái này đang độ tử, đối tiên tử Loan Giá nhìn ngược lại là cẩn thận. Quý Ưu cảm thụ được nàng khí tức, thành công phá cảnh. Tiểu giám chủ nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, từ Tân Nguyên sau khi về núi ta liền sờ đến cánh cửa, thế là nghiêm túc bế quan nửa năm, bây giờ rốt cục vượt quá khứ. Linh Kiếm Sơn còn tốt chứ? Ta phá cảnh về sau, Thiên Kiếm Phong an ổn rất nhiều, nguyên bản phụ thuộc vào Linh Kiếm Sơn một chút linh châu thế gia bên trong, nghĩ rõ ràng không biết, hôm nay tất cả đều từng cái đến đây triều bái gặp, ta cũng đều lần lượt gặp qua, nhưng quả thực không quá thói quen loại cảm giác này. Nhan Thư Diệp sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, cảm giác giống như là mang một trường không thể không mang mặt nạ. Tiểu giám chủ nói xong câu đó, chợt thấy nam tử xa lạ cánh tay hướng phía trước nhất một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hướng hai bên mở ra cánh tay. Quý Ưu vòng lấy nàng tinh tế tiểu nộn thân thể, khí tinh thân trên đồng dạng mở miệng, trước kia chuyện xưa kỳ thật đều là thoảng qua như mây khói, đã giám chủ đã đem trước đủ loại lãng quên, khiến đạo tâm tươi sáng, vậy ta liền ôm giám chủ trở về đi. Nhan Thư Diệp núp ở trong ngực của hắn trầm giọng mở miệng, ngươi người này cũng là biết điều, dạng này có lẽ là lựa chọn tốt nhất đi. Giám chủ đi thong thả. Ừm. Nhan Thư Diệp nói xong chợt nhớ tới một sự kiện, ngửa đầu nhìn xem hắn, nghe nói ngươi là cùng đàn tông chi nữ Nguyên Thải Vi cùng cưới một chiếc xe ngựa đến. Quý Ưu nhịn không được túi đầu nhìn xem nàng, ngươi không phải không nhận ra ta là ai rồi? Nghe ngóng ngược lại là quái rõ ràng. Nhan Thư Diệp có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, mới ngươi cùng Công Tâu Cửu giảng cố sự, nói Tân Nguyên trong sân dưỡng nữ tử, chờ sau khi nàng đi rất là nhớ, nhưng theo ta được biết ngươi trong viện dưỡng chính là hai nữ tử, không biết ngươi nhớ thương chính là cái nào. Quý Ưu ha to miệng, suy tư nửa ngày về sau mở miệng, có chút mùi giấm. Một giây sau, trong phòng chính là một trận đinh linh ầm vang động. Bất quá không đợi quá lâu, Nhan Thư Diệp liền bị ngậm lấy miệng nhỏ, thân thể theo biến mềm rất nhiều, nhưng mở to con mắt bên trong tất cả đều là sát khí, nhiều lần đều đống nhiên cắn xuống, muốn đem hắn đầu lưỡi tát tới. Thật to gan, lại hôn ta. Chập chập nửa ngày, tiểu giám chủ trung thực không ít, xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng bắt lấy Quý Ưu cổ áo, vô ý thức nắm chặt giật lấy. Nửa ngày về sau, Quý Ưu đưa nàng miệng nhỏ bừng ra, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, ta còn tưởng